Chương 460, Nhân Vương 3 lần đến mời chương 460, Nhân Vương 3 lần đến mời vườn bản đảo bên trong, cây khô gặp mùa xuân. Tử Thụ thu hồi ánh mắt, phản phất vừa nãy cái kia mở miệng thành phép thuật, sắc lệnh thành thánh, tác khiến thiên đỉnh nhân quả trời đất xoay vần vô thượng thủ đoạn, chỉ là làm một cái bé nhỏ không đáng kể được nhỏ. Hắn nhìn về phía Vương Mẫu cùng Long Cát, nói, vườn bản đảo đã quay về nhân gian. Các ngươi liền ở đây tính dưỡng, chờ cô xử lý tốt nhân gian việc sau, các ngươi có thể lại tuyển hướng đi. Vừa dứt lời, một đạo mang theo thiên uy hào quang lấp lóe với trước. Hạo Thiên Ngọc Đế đi đến vườn bản đảo. Hắn thật sâu nhìn Nhân Vương một ánh mắt, cuối cùng lên tay làm thi lễ, nói, tạ Nhân Vương ân trọng. Hắn biết, hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là Nhân Vương ban tạo. Mà hắn như vong ân phụ nghĩa, ăn cây táo rào cây sung, như vậy Nhân Vương cũng có thể trong khoảnh khắc cướp đi tất cả những thứ này. Nay từ nơi sâu xa tin tưởng sâu sắc, ở hắn thành thánh sau khi, liền sâu sắc khắc tiến vào hắn thánh nhân đạo quả bên trong. Hắn biết, hắn vĩnh viễn không thể thoát khỏi Nhân Vương khống chế. Điều này làm cho hắn cảm thấy được, cũng không tệ lắm. Đạo tổ điểm hóa hắn, sắc phong hắn vì là thiên đế, nhưng mà để hắn tự sinh tự diệt. Như không có Nhân Vương, hắn từ lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn thay thiên đỉnh lúc, liền chết đi. Khi đó, hắn cũng đã trả hết đạo tổ sở hữu nhân quả. Hiện tại, là một đoạn khởi đầu mới, tân nhân quả thôi. Tử Thụ cười nhạt, nói, đạo hữu bây giờ thành thánh, tự nhiên đi 33 tầng trời ở ngoài thiên, mở ra một nơi đạo trường. Nhưng mở ra đạo trường lúc, đều sẽ có chút phiền phức. Vừa vặn ngươi bù đắp chính là Thông Thiên đạo hữu trừ thánh vị, thượng thanh thiên đạo trưởng trước hết ở làm sao? Nghĩ đến, Thông Thiên đạo hữu sẽ không chú ý. Hắn vừa dứt lời, trong thiên địa liền vang lên Thông Thiên giáo chủ tiếng cười mắng, nói, Nhân Vương đều mở ra kim khẩu, bần đạo há có thể không nên. Hạo Thiên đạo hữu, thượng thanh thiên liền giao cho ngươi quản lý. Hạo Thiên đối với cái này sắp xếp không hề có ý kiến. Hắn mới vừa thành thánh, nếu là mình đi mở ra đạo trường, hao tổn rất lớn, nói không chừng liền sẽ bị Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tây Phương Nhị Thánh cho hại. Thượng thanh thiên thành tựu Thông Thiên giáo chủ chế tạo nhiều năm đạo trường, tự nhiên là phi thường thích hợp. Hắn lại là thi lễ, nói, bần đạo đa tạ Nhân Vương, đa tạ Thông Thiên đạo hữu. Tử Thụ gật gù, Phượng Hoàng Vương bảo nhẹ phẩy, một đạo ấm áp mênh mông nhân đạo kim quang mang theo hàng nga, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Hạo Thiên nhìn về phía giao chỉ cùng Long Cát, nói, ta đi thượng thanh thiên bố trí kỹ càng đạo trường, sau khi các ngươi lại đi đến. Long Cát nhưng là lắc đầu một cái, nói, mẫu thân theo phụ thân đi chính là, con gái chính là đại vương thần tử, đương nhiên phải người thủ hộ danh giới. Hạo Thiên nghe được Long Cát xưng hô thay đổi, khóe miệng hơi bung lên, nói, được, tất cả do ngươi. Dứt lời, hắn mang tới giao chỉ, xoay người mà đi. Trước khi đi, hắn hạ xuống một đạo thánh nhân pháp chỉ ở vườn bàn đảo trước, nhân gian lãnh thổ, như có quấy rối người, chu, thiên đình trung tiên. Hiện tại cái nào không muốn sống dám đi treo chọc Long Cát. Đừng nói thánh nhân ngươi thành thánh, chính là không thành thánh, chỉ là nhân vương ở, sau đó Long Cát có thể nằm ngang ở Hồng Hoang đi à. Thái Thanh Thiên. Ở Thái Thanh Thiên tối nơi sâu xa nhất, có một nơi nho nhỏ nhà tranh. Nhà tranh bên trong, một vị lao đạo chính đang cao ngạo. Nhà tranh trước, hai cái đồng tử chính nhóm lửa luyện đan. Sau một khắc, Tử Thụ trực tiếp mang theo hàng Nga tới chỗ này, tương đương không khách khí đem nhà của Chu Vi sở hữu cấm chế xé nát. Chính đang nhóm lửa luyện đan kim giác ngân giác sợ đến trong tay quạt ba tiêu đều rơi mất. Bọn họ trợn mắt ngoác mồm nhìn đột nhiên dáng Lâm đại vương, ngẩn ra, lúc này mới vội vã chào, nói, thần nhìn thấy đại vương. Bọn họ nhưng là ở nhân gian vi thần hơn trăm năm, mai cho đến đại vương rời đi hồng hoang, nhân gian được sắc phong tiên thần tất cả đều ẩn lui sau khi, mới trở lại thái thượng đại lao ra bên người. Tử Thụ nhìn nhà tranh một ánh mắt, biết mà còn hỏi, thái thượng đạo hữu có ở đó không? Kim giác cùng ngân giác chăm miệng một lời, nói, ở, không ở. Hai đồng tử ngẩn ra, trên mặt nhất thời dâng lên bất an, vội vã lại chăm miệng một lời nói, sư tôn ở. Sư tôn nói hắn không ở. Kim giác chừng chính hắn một cái không hăng hái sư đệ một ánh mắt, nói, đại vương trước mặt, ngươi dám không thật. Từ trước đến giờ thành thật chất phát ngân giác, một mặt oan ức, nói, nhưng là đại lao ra bằng dao, đại vương đến rồi liền nói không ở. Hàng Nga tiên tử ôm đàn ngọc, cười đến nhánh hoa run rẩy. Tử Thụ cười ha ha, nói, không ở. Cũng được, cái kia cô lần sau trở lại. Dứt lời, hắn trực tiếp liền đi. Trước khi rời đi, không động ấn trực tiếp hạ xuống, đem nhà tranh trù vi thời không phong cấm. Nhà tranh bên trong, thái thượng thánh nhân, này phong cấm, hắn có thể phá. Nhưng này phong cấm, hắn không thể phá. Thái thượng thánh nhân khỏe miệng co giật, lẩm bẩm nói, Nhân Vương từ nơi nào học được này một tay? Ba ngày sau, Tử Thụ lại tới nữa rồi. Hắn cười ha hả nhìn Kim Giác Ngân Giác, nói, thái thượng thánh nhân, có ở đây không? Kim Giác Ngân Giác lần này, xác thực làm được trăm miệng một lời, nói, đại lao ra nói, hắn không ở. Tử Thụ chỉ trỏ, xoay người rời đi, nói, cô lần sau trở lại. Dứt lời liền đi. Đương nhiên, lại một đạo phong cấm hạ xuống. Hiên Viên kiếm rơi vào không động ấn bên, vô thượng kiếm uy hóa thành uy nghiêm đáng sợ phong nhận, nhắm thẳng vào nhà tranh. Kim Giác Ngân Giác đều muốn khóc, liên tục lăn lộn địa trở lại nhà tranh bên trong, nói, đại lao ra, đại vương sẽ không đem chúng ta chém chứ? Thái thượng thánh nhân, lại là ba ngày sau. Tử Thụ mang theo hàng Nga lại tới nữa rồi, Khai Môn Kiến Sơn địa nói, cô đã ba lần đến mời. Hôm nay thái thượng thánh nhân nếu như còn chưa ở, liền không quá lễ phép. Kim Giác lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười, nói, đại vương, đại lao ra ở. Tử Thụ thu hồi Hiên Viên kiếm cùng không động ấn, sải bước đi vào nhà tranh, nói, thái thượng đạo hữu, cô rất không cao hứng, ngươi làm sao đến cô? Kim Giác Ngân Giác run cầm cập một hồi, bưng lỗ thai quay đầu liền chạy. Nghe không được, nghe không được. Nghe nhiều hai câu đạo tâm phải tan bỡ. Bần đạo cái gì cũng không biết. Thái thượng thánh nhân bất đắc dĩ nhìn Tử Thụ, nói, Nhân Vương, ngươi như vậy hù dọa chính mình thần tử, thích hợp sao? Tử Thụ cười ha ha, nói, Thái Thượng, ngươi như vậy hù dọa chính mình đồng tử, thích hợp sao? Thái Thượng Thánh Nhân nhìn Tử Thụ, yên lặng nở nụ cười, sau đó lại lắc đầu, nói, Lão đạo liền biết, ngươi sắp tới thì sẽ không buông tha Lão đạo. Lão đạo đạo đức chân kinh bị ngươi cầm, toàn bộ Bát Cảnh Cung cũng cho ngươi, hiện tại cái này Thái Thượng vô vi đạo, ngươi cũng phải. Tử Thụ trợn mắt kinh bị, nói, đắc đạo mà quên đạo, mới có thể chứng được chân ngã. Thái Thượng, ngươi giả bộ tiếp nữa, liền dối trá. Ngươi không phải là vẫn chờ đợi cô tìm đến ngươi sao? Ngươi thân là nhân giáo giáo chủ, nợ nhân gian một cái đại nhân quả. Năm đó ngươi gánh bắt thiên địa cân bằng, chỉ có thể coi thường nhân tộc bị thượng cổ yêu đình tàn sát, sau đó lại bị gia thiên tiên thần ức hiếp. Ngươi có ngươi lý do, cô có thể không hỏi đến, nhưng hiện tại nên là trả lại nhân quả thời điểm. Ngữ khí của hắn dần dần trở nên nghiêm túc. Ngươi tên lão tử, nên đi nhân gian trả lại nhân quả. Thái Thượng Thánh Nhân cười nhạt, nói, quả nhiên, ngươi sớm biết việc này. Lão đạo còn muốn ở trên mặt này, làm khó dễ ngươi một phen, xem ra là lão đạo cũng nói tâm bất ổn. Hắn hướng về Tử Thụ phất tay một cái, nói, cũng được, hôm nay liền mượn Nhân Vương bàn tay, chém thánh vị. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thái Thanh Thiên ầm ầm vỡ thành hai mảnh. Chương 461, sau ngày hôm nay, lại không Thái Thượng Thánh Nhân. Chương 461, sau ngày hôm nay, lại không Thái Thượng Thánh Nhân. Thái Thanh Thiên đống nhiên nứt ra. Cả kinh gia thiên tiên thần đô muốn điên. Nhân Vương lại đi Thái Thanh ngày, rồi mới trở về không tới nửa tháng, làm sao liền có thể làm ra nhiều như vậy động tĩnh? Không đúng vậy, Thái Thượng Thánh Nhân cùng Nhân Vương quan hệ từ trước đến giờ không sai, đệ tử tất cả đều ở nhân gian thụ phong, bọn họ tại sao có thể có xung đột? Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn Nguyên Thần đống nhiên căng thẳng, một luồng to lớn không rõ cảm dâng lên đạo tâm của hắn. Hắn rộng mở đứng dậy, nhìn về phía Thái Thanh Thiên phương hướng, lạnh lùng nói, Nhân Vương, ngươi muốn làm cái gì? Thái Thanh Thiên bên trong, Tử Thụ lời nói âm vang lên, âm thanh không cao nhưng tự đố nặng, mạnh mẽ nện ở Ngọc Thanh Thiên bên trên. Nguyên Thủy, ngươi không muốn làm quá một hồi, liền không cần nhiều lo chuyện bao đồng. Ngươi muốn cho cô lại ra tay một lần, vậy ngươi 12 kim tiên vị trí, hôm nay liền không cần để lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn cầm trong tay Ngọc Hư Pháp ấn nắm đến kéo kẹt vang vọng, nhưng không được không chấp nhận một sự thật. Hiện tại, hắn đánh không lại Nhân Vương. Ngọc Hư Cung bên trong, 12 kim tiên run lẩy bẩy, chỉ lo sư tôn dưới cơn nóng giận, bọn họ liền không còn. Thái Thanh Thiên bên trong, Tử Thụ tế lên tầm đạo la bàn, lòng bàn tay ánh sáng lưu chuyển, cổ điện tăng thương khí tức tràn ngập ra. La bàn vừa mới hiện thế, liền tự mình ong ong chuyển động, bên trên kim chỉ nằm cũng không phải là chỉ về vị trí, mà là như vật còn sống giống như điên cuồng rung động, dẫn dắt trong cõi u minh không thể nhận ra ngàn tỷ đại đạo sợi tơ. Mặt bàn thượng cổ lão đại đạo phù văn thứ tự sáng lên, cuối cùng hội tụ thành một cái huyền ảo đến cực điểm cổ kính đạo tự. Chữ viết nơi sâu xa, một đạo nhỏ bé nhưng nhìn thấy mà giật mình vết rạn nứt, đang tản phát ra yếu ớt nhưng chí mạng đạo quang. Tia sáng kia chỉ chính là ánh mắt bình tĩnh Thái Thượng Thánh Nhân. Thái Thượng Thánh Nhân con ngươi nơi sâu xa xẹt qua một tia khó mà nhận ra gợn sóng. Hắn có thể rõ ràng địa cảm ứng được, quanh thân nguyên bản liền thành một khối Thái Thượng vô vi đạo vận. Giờ khắc này ở la bàn chiếu rọi dưới, càng mơ hồ hiện ra một tia khó có thể dùng lời diễn tả được tối nghĩa cùng xa cách. Quá để Thánh Nhân nhận ra, tùy tiện nở nụ cười, nói, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Lao đạo sáng tỏ. Vậy làm phiền Nhân Vương. Đang nhìn đến tầm đạo la bàn một khắc, hắn cũng rốt cục thấy rõ tự thân đại đạo đạo ngân thiếu hụt. Nguyên bản đạo tâm của hắn bên trong, cũng bởi vì có một tia chần chờ mà không đủ viên mãn. Nhưng giờ khắc này, chần chờ diệt hết, đạo tâm viên mãn. Là thời điểm trả lại nhân quả. Tử Thụ chậm rãi nâng lên tay trái, thái sơ hóa thành kiếm ảnh, tỏa ra vạn đạo uy quang. Ầm ầm. Toàn bộ Thái Thanh Thiên bỗng nhiên tối sầm lại. Một luồng nguyên thủy, mênh mông, đủ để xé rách tất cả hữu hình vô hình khai thiên sức mạnh to lớn, ở Tử Thụ trong lòng bàn tay ầm ầm hội tụ. Khai thiên tám thức chém nhân quả. Trong phút chốc, Thái Thanh Thiên bên trong, tiên tiên linh khí rít gào dâng trào, ngàn tỷ tinh thần hư ảnh ở Tử Thụ trưởng duyên minh diệt. Ánh kiếm chưa lạc thời khắc, nhà tranh, lò luyện đan, vân hải, thậm chí thời không bản thân, đã tại đây khai thiên mai trước mặt kịch liệt mà mèo, tan vỡ. Sau đó, kiếm lạc, ánh kiếm nơi đi qua nơi, Thái Thanh Thiên dường như giấy mỏng giống như, bị dễ dàng xé ra một đạo ngang qua thiên địa to lớn vết nứt. Xuyên thấu qua đạo này vết nứt, ra thiên tiên thần, ngơ ngác nhìn thấy cái kia đủ để khiến đạo tâm đổ nát cảnh tượng. Khai thiên uy quang, tinh chuẩn vô cùng bổ vào Thái Thượng Thánh Nhân thánh vị đạo quả bên trên. Giang giác, một tiếng lanh lảnh lại phảng phất nối liền trời đất vạn cổ tiếng vỡ nát, vang vọng ở mỗi một cái sinh linh chân linh hồn phách bên trong. Thái Thượng Thánh Nhân đỉnh đầu hư không đột nhiên nổ tung. Thái Thanh đạo quả bị khai thiên tức mạnh mẽ bổ ra một đạo cái khe lớn. Sau đó, ở gia thiên tiên thần còn không phản ứng lại trước, đạo quả bên trên liền mọc đầy mạng nhện giống như vết nước. Trong nháy mắt bung lên sau, Thái Thanh đạo quả hóa thành cho bụi. Lại chém một cái thánh vị. Này, này, Nhân Vương chém Thái Thượng Thánh Nhân thánh vị. Bọn họ làm sao trở mặt thành thủ? Không đúng, không đúng, vừa nãy Thái Thượng Thánh Nhân căn bản không có phản kháng, thật giống là tự nguyện. Tự nguyện chém thánh vị. Chuyện này làm sao có thể? Thời khắc này, gia thiên tiên thần đô nhớ tới Thông Thiên giáo chủ. Lúc trước, Thông Thiên giáo chủ tự chém thánh vị, chính là Nhân Vương chủ đạo. Thì vì lẽ đó, Nhân Vương là để Thông Thiên Thánh Nhân tự chém thánh vị sau, còn chưa đã nghiền, rồi hướng Thái Thượng Thánh Nhân động thủ sao? Gia Thiên Tiên mắt thần thấy Thái Thanh Thiên vết nước bên trong cái kia kinh sợ một màn, mỗi người thần hồn rung bần bật, đạo tâm chập chờn. Lăng Tiêu Điện phế tích bên trong, Tây Vương Mẫu cùng Tứ Ngự càng là mặt không có chút máu, cả người run cầm cập giống như run rẩy không ngừng. Liên thánh vị đều có thể chém, bọn họ lại đáng là gì? Hạo Thiên Thánh Nhân sừng sững thượng thanh trên trời, cảm thụ cái kia cố bắt nguồn từ thiên đạo bản nguyên kịch liệt dung chuyển. Trong mắt hắn tinh quang bắn mạnh, lẩm bẩm nói, Nhân Vương đây là ở bố một bản cờ lớn a. Đạo tổ, làm thiên địa nhân ba đạo sở hữu thánh nhân, đều là Nhân Vương sắp phong lúc, ngươi cái này thiên đạo còn có tác dụng sao? Thử Tiêu Cung. Đạo tổ sắc mặt đã không cần khó coi hình dung, nhưng mà hắn nhưng một chút biện pháp cũng không có. Thân là lấy thân hợp đạo đạo tổ, hắn tự nhiên có thể nhìn thấy sở hữu không hề che giấu chút nào chân tướng. Nhìn như Nhân Vương đối với Thái Thượng độc thủ, nhưng kỳ thực là Thái Thượng chủ động để Nhân Vương giúp đỡ. Trên bản chất, đây chính là Thái Thượng thánh nhân tự chém thánh vị. Thánh nhân tự chém thánh vị, đánh đổi chính là trời phạt sắp tới. Nhưng mà, rồi cùng lúc trước Thông Thiên tự chém thánh vị, Tử Thụ dùng Hồng Nguyên đạo quả thanh toán đánh đổi như thế. Tử Thụ lần này tự mình ra tay, động tác càng nhanh hơn. Ở trời phạt xuất hiện trước, cũng đã hoàn thành. Chém Thái Thượng đạo quả, lấy Hồng Nguyên đạo quả trùng lịch Thái Thượng nguyên thần chân thân. Trời phạt còn không xuất hiện, trời phạt cũng đã kết thúc. Đạo tổ so với ai khác đều thấy rõ, tất cả đang phát sinh trước, tất cả cũng đã kết thúc. Mà hắn đối với này, không có biện pháp chút nào. Thái Thanh Thiên, trong nháy mắt hoàn thành tái tạo Thái Thượng thánh nhân, mở hai mắt ra. Trong mắt hắn cái kia cuối cùng một tia thuộc về Thái Thượng lãnh đạm cùng ràng buộc bừng tỉnh tiêu tan. Thay vào đó chính là một loại trước nay chưa từng có trong suốt cùng tự tại. Thiện. Trong miệng hắn phun ra một chữ, càng mang theo trước nay chưa từng có ung dung cùng khoái ý ngay lập tức. Thái Thượng thánh nhân chập ngón tay như kiếm, đối với mình đỉnh đầu cái kia nứt ra thánh nhân cánh vân, nhẹ nhàng vạch một cái. Chém. Này hét lên từng tiếng, ẩn chứa hắn tự thân vô thượng ý chí, cùng Nhân Vương khai thiên uy quang lưu lại chặt đứt nhân quả lực lượng hoàn mỹ phù hợp. Phúc. Do thánh nhân tự thân chém xuống vô hình đạo kiếm, cùng khai thiên uy quang dư uy hợp lưu. Dường như sắc bén nhất cắt thiên chi nhận, triệt để chặt đứt Thái Thượng thánh nhân cùng thiên đạo bản nguyên trong lúc đó, cuối cùng này điểm dấu liệm ngó ý còn vương tơ lòng gần bó. Ầm. Toàn bộ Hồng Hoang thiên địa, phản phất bị một con vô hình bàn tay khổng lồ mạnh mẽ nắm lấy, lại đột nhiên bung ra. Thái Thanh Thiên trong nháy mắt tái tạo. Nhưng mà, Thái Thanh Thánh bị, dĩ nhiên không bố trí. Thái Thượng trên người Minh Hoàng bắt quái đạo bảo, từng tấc rút đi ánh sáng, hóa thành bình thường nhất vài bố cắt y quanh thân cái kia mênh mông như thiên đạo, làm người nghẹt thở thánh uy giống như là thủy triều thối lui. Thay vào đó chính là một loại phản pháp quy trần, cùng thiên địa tự nhiên hài hòa cộng sinh huyền diệu đạo vận. Hắn cười dài một tiếng, nói, Thái Thượng vô vi, cuối cùng cũng được chân ý. Lập tức, hắn lại chắp tay hướng về Nhân Vương thi lễ, nói, đa tạ, đa tạ. Dứt lời, hắn nhìn về phía Cửu Thiên thập địa, nói, thiên địa vĩnh tồn, chúng sinh cộng dám. Từ hôm nay bắt đầu, lại không Thái Thanh Thánh Nhân Thái Thượng, chỉ có nhân gian cầu đạo người, lão tử. Vụ. Tân sinh tên thật, trong nháy mắt vang vọng chư thiên, vang vọng với thời không trường hà mỗi một nơi. Thái Thượng, không, lão tử một chứng vĩnh chứng, lại không ràng buộc. Chương 462, Đại Vương đây là muốn sắc phong sư tôn vì là thánh. Chương 462, Đại Vương đây là muốn sắc phong sư tôn vì là thánh. Phương Tây, Su Khả Bà Tì. A Di Đà Phật tấm kia đau khổ trên mặt, giờ khắc này chỉ còn dư lại trắng bệnh. Hắn nhìn Phương Đông cái kia chưa lắng lại loạn lưu, khô gầy ngón tay gắt gao nắm nhập châu. Sau một hồi lâu, hắn mới thở dài một tiếng, nói, chém thánh vị, sắc phong thánh nhân. Đây là Nhân Vương thận trọng từng bước chi tuyệt sát. Làm Thông Thiên tự chém thánh vị lúc, ai cũng cho rằng Thông Thiên là nhiễm phải Nhân Vương, điên rồi. Làm Nhân Vương lần thứ nhất sắc phong Minh Hà vì là thánh lúc, chư thiên lại cảm thấy, một cái địa đạo thánh nhân, không tính cái gì. Nhưng khi Nhân Vương sắc phong Hạo Thiên chứng đạo thành thánh, bù đắp thượng thanh vị trí, theo lại trợ Thái Thượng chém thánh vị sau, sở hữu cùng nhân gian thành kẻ địch, đều kinh sợ. Nhân Vương, đây là thật sự muốn đem thiên địa nhân ba đạo sở hữu thánh nhân, tất cả đều đổi thành hắn phía kia a một bên chuẩn để Phật mâu sắc mặt đồng dạng khó coi đến cực điểm, lại không nửa phần ngày xưa tính toán cùng thông dong. Trong mắt hắn ánh vàng cấp tốc lấp lóe, âm thanh mang theo trước nay chưa từng có nghiêm nghị cùng một tia không dễ nhận biết dao động, nói, sư minh, Nhân Vương liền Thái Thượng đều chém, Nguyên Thủy e sợ cũng khó thoát kiếp nạn này. Ta Phương Tây, lẽ nào thật sự muốn theo bước sau đó bụi? A Di Đà Phật, hắn trả lời như thế nào? Ngọc Hư Cung nơi sâu xa, Đại Minh, ngươi cũng phải phản bội ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt tái xanh, cái trán gân xanh từng chiếc nổi lên, quanh thân ngọc thanh tiên quang tuôn ra, đem chu vi thời không lôi kéo đến rời ra phá nát. Hắn đại đạo là khống chế tất cả, nhưng mà từ Nhân Vương trở về Hồng Hoang bắt đầu, không có một chuyện hắn có thể khống chế. Bàn cổ thánh điện thức tỉnh, tổ vu phục sinh, hắn có thể nhịn. Tây Phương nhị thánh bị chém, hắn có thể không để ý Hạo Thiên chứng đạo thành thánh, hắn cũng sở trường sau mưu tính. Nhưng Thái Thượng mượn Nhân Vương lực lượng chém tới thánh vị, hắn liền không thể nhịn được nữa. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng cung điện, rơi vào cái kia người mặc phượng hoàng vương bào bóng người trên. Nhân Vương, ngươi cho rằng để Thái Thượng tự chém thánh vị, liền có thể lay động bản tôn? Bản tôn ngược lại muốn xem, ngươi làm sao chém ta này bản cổ chính tông, Ngọc Thanh thánh nhân? 12 kim tiên quỷ sát ở ngoài điện, đầu chôn thật sâu dưới, liền cũng không dám thở mạnh. Bọn họ có thể rõ ràng địa cảm nhận được, sư tôn cái kia hầu như muốn hủy diệt tất cả ngập trời tức giận, cùng với tức giận nơi sâu xa cái kia kia làm người ta sợ hãi hẳn ý Nhân Vương. Càng thật sự chém liên tục hai vị tiên đạo thánh vị. Cái kế tiếp, có thể hay không đúng là sư tôn? Cái ý niệm này để bọn họ như rơi vào hầm băng, đạo tâm bị long đong. Thái Thanh Thiên, lão tử chiếu cáo thiên hạ xong xuôi sau, xoay người ánh mắt ôn hòa địa nhìn về phía đứng chắp tay, phản phất chỉ là làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ Nhân Vương. Nhân Vương, này Thái Thanh Thiên liền giao cho ngươi, lão đạo muốn đi cầu đạo. Hắn cười nhạt, hướng về Tử Thụ thi lễ, xoay người mà đi. Đi ra một bước, hắn đã đứng ở Thái Thanh Thiên ở ngoài. Đi ra bước thứ hai, một đầu bản góc thanh lưu, không biết từ nhân gian nơi nào bay lên trời, đi đến lao tử trước mặt, nói: "Chúc mừng đại lao gia." Lao tử cưỡi lên lưng bò, cười cợt, nói: "Ngươi này lão nhu, cam lòng trở về, không ở Vạn Thọ thành hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình." Bản góc thanh nhu rung đùi đắc ý địa nết nết miệng, bước chân bất động, đã mất vào nhân gian. Trước tiên hầu hạ đại lao gia, quay đầu lại đi nhìn những người nhãi con. Nhớ nhi nha đầu kia, dĩ nhiên thật muốn cùng Vũ canh tiểu tử tối kia, sinh 999 đứa bé, này không hồ đồ mà. Hiện tại 18 đứa bé, đã sắp đem ta lão nhu giàn vật chết rồi. Lao tử cười ha ha. Tiếng cười lớn dường như thủy mặc bình thường, ngâm vào nhân gian cái kia pháo hoa lượn lờ, hồng trần vạn trượng đại địa. Sau đó, lão tử cùng bản góc thanh lưu lại không dấu vết. Lúc đó thời gian, Tử Thụ đứng ở Thái Thanh Thiên bên trong, trên người Phượng Hoàng Vương bào chạy xuôi màu vàng sẩm thần hoa, chiếu rọi cho hắn khác nào này mới tân thiên chúa tể. Ánh mắt của hắn đảo qua trống vắng bao la vòng trời, nhếch miệng lên một vệt hờ hững độ cong. Nơi này có chút vũ trụ đãng. Nhân Vương Kim cầu ra, vang vọng toàn bộ Thái Thanh Thiên. Trong phút chốc, hư không rung động, đại đạo nổ vang. Vô số lưu quang tự hắn trong tay áo tuôn ra. Những này lưu quang dường như nắm giữ sinh mệnh ngân hà, ở Thái Thanh Thiên bên trong tung hoành qua lại, phát họa ra huyền ảo khó lường quy tích. Đại địa ở lưu quang lướt qua vụt lên từ mặt đất, bạch ngọc làm cơ sở, tử kim vì là cột. Lâu Quỳnh Điện ngọc ở pháp tắc bệnh dưới đột nhiên hiện ra, lang eo mang về, diêm nha cao mổ. Tiên chỉ lên, linh tuyển lên keng, kỳ hoa dị thảo trong nháy mắt phù thịnh, phun ra nuốt vào nồng nặc tiên tiên linh khí. Hàng Nga tiên tử ở một bên nhìn tình cảnh này, đột nhiên cảm thấy những cung điện này cực kỳ nhìn quen mắt. Một lát sau, nàng mới nhận ra, này chính là năm đó bị đại vương toàn bộ chuyển tới nhân gian Bát Cảnh Cung. Bây giờ, vòng vòng quanh quanh sau, Bát Cảnh Cung lại trở về Thái Thanh Thiên. Nhưng mà, bây giờ Bát Cảnh Cung đã không còn thái thượng thánh nhân, mịt mờ ở cung điện cách cục bên trong, cũng biến thành người khí vận. Giờ khắc này, ở Hàng Nga tiên tử trong mắt, Bát Cảnh Cung tỏa ra chân bóng như ngọc rồi lại cứng rắn không thể phá vỡ khí tức, cùng đại vương trên người nhân vương khí vận hoàn mỹ giao hòa. Phản phất này Bát Cảnh Cung vốn là nên thuộc về đại vương, là đại vương nhân đạo thống ngự thiên đạo một nơi trọng yếu tiết điểm. Tử Thụ hài lòng nhìn một chút này một lần nữa bố trí sau Thái Thanh Thiên, khóe miệng hắn hơi bung lên, nhàn nhạt mở miệng, nói: "Quỷ cốc tử đến đây thấy cô." Nhân Vương Vương chỉ ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, trong nháy mắt chuyển khắp hồng hoang thiên địa. Nhân gian, Quỷ cốc. Huyền Đô pháp sư mở hai mắt ra, vỗ tay cười nói: "Rốt cục đến phiên bần đạo." Đại vương triệu kiến, vậy cũng từ trước đến giờ đều là cơ duyên a, hắn vung một cái đạo bảo, nói: "Đại vương ý chỉ đến, bọn ngươi theo vi sư tốc hướng về Thái Thanh Thiên kiến." Tiếng nói lạc, mấy bóng người đã cung kính mà đứng hầu sau lưng hắn. Huyền Đô pháp sư vung ống tay áo lên, một đạo thanh quang mang theo mọi người phóng lên trời, trực phá cửu tiêu. Trong phút chốc, liền xuất hiện ở rực rỡ hẳn lên Thái Thanh Thiên Bát Cảnh Cung trước. Hùng vĩ cửa cung không hề có một tiếng động mở ra, nội bộ đạo vận lưu chuyển, muôn hình bản trạng. Huyền Đô nghiêm túc quần áo, dẫn các đệ tử đi lại trầm ổn địa bước vào đại điện, nói: "Thần Quỷ Cốc tử phục chiếu, mang theo môn hạ đệ tử tham kiến đại vương." Bát Cảnh Cung chủ điện trên thềm ngọc, Tử Thụ đứng chắp tay, vô hình uy thế tràn ngập, để Huyền Đô phía sau các đệ tử hoàn toàn nín hơi ngưng thần, lòng sinh vô hạn kính nể cúi đầu, không dám có nửa phần thất lễ địa phương. Tử Thụ cười nhạt một tiếng, nói: "Quỷ Cốc tử, Thái Thanh Thiên liền giao cho ngươi." Hắn đưa tay ra, trong tay một điểm hồng mông tử khí mịt mở chập trùng, không ngừng biến hóa. Huyền Đô pháp sư nhìn thấy hồng mông tử khí trong nháy mắt, khí tức chính là chấn động, hắn rõ ràng đại vương ý chỉ. Tử Thụ thu hồi đạo kia từ Thái Thượng Thánh Nhân trong cơ thể chém ra hồng mông tử khí, nói: "Cô sẽ ở điện trung tướng chi luyện hóa, sau khi liền sẽ giao cho ngươi. Ngươi nên rõ ràng, tiếp nhận vật ấy mang ý nghĩa thế nào trách nhiệm. Cô có thể cho ngươi một lần cơ hội cự tuyệt." Huyền Đô pháp sư đương nhiên biết, đại vương nói tới trách nhiệm của hắn là cái gì. Chân chính thay trời hành đạo, chân chính gánh vác chúng sinh. Đồng thời, cũng là giúp sư tôn trả lại thiên đạo nhân quả. Hắn cũng không do dự, lên tay thi lễ, nói: "Thần thiết chỉ." Tử Thụ hài lòng gật gật đầu, nói: "Rất tốt, cô lần sau trở lại Thái Thanh Thiên thời, chính là sắp phong ngươi chứng thánh vị thời gian, trước đó, bảo vệ tốt Thái Thanh Thiên." Huyền Đô pháp sư lại thi lễ, nói: "Vâng." Đến lúc này, hắn những đệ tử kia mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, đại vương cùng sư tôn đối thoại bên trong hàng nghĩa. Đại vương muốn sắp phong sư tôn vì là thánh. Chương 463, nhân vương đi chỗ nào? Chương 463, nhân vương đi chỗ nào? Bát Cảnh Cung bên trong, Huyền Đô các đệ tử rốt cục hiểu ra đại vương triệu kiến sư tôn dụ ý, bọn họ trợn mắt ngoác mồm địa ngẩng đầu lên. Tử Thụ lúc này cũng đánh giá những vị đệ tử này một ánh mắt. Ánh mắt của hắn như thực chất, ôn hòa, nhưng mang theo hiểu rõ tất cả sức mạnh. Những vị đệ tử này cùng năm đó, Huyền Đô lấy Quỷ Cốc tử thân phận thu đệ tử, có khác biệt lớn. Hiển nhiên là này mấy trăm năm mới ở nhân gian thu. Phần lớn mặt đều mang theo mới lên cấp đệ tử ngây nô cùng sùng kính. Làm Tử Thụ tầm mắt xẹt qua trong đó hai người lúc, nhưng hơi dừng lại một chút, thâm thúy trong con ngươi nổi lên một tia không dễ nhận biết gợn sóng. Hắn nhìn thấy một loại nào đó quen thuộc rồi lại cách thế đường biển. Một tên đệ tử đứng ở Huyền Đô bên trái, dáng người kiên cường như tùng, khuôn mặt tuấn lãng, giữa hai lông mày tự mang một luồng phiêu giật xuất trần kiếm ý, nó vấn tóc chắc quan chính là một cái linh bảo, Tử Dương Cân. Ngoài ra, tên đệ tử này khiến người chú ý nhất địa phương. Tên đệ tử này giữa hai lông mày có một chút như ẩn như hiện, tự đạo tự tiên linh quang ấn ký. Một người đệ tử khác thì lại đứng ở sau đó vị trí, thân thể khá là phúc hậu. Được rồi, là quá mức phúc hậu. Tên đệ tử này khuôn mặt hường hảo, mang theo vài phần trời sinh hàm hậu ý cười. Nhưng nó ánh mắt nơi sâu xa cất giấu giảo hoạt cùng linh động, nhưng không giấu giếm được Tử Thụ ánh mắt. Tên đệ tử này bên hông lỏng lỏng lẻo lẻo địa mang theo một cái kỳ môn binh khí, to bằng bàn tay, giống như linh ba rồi lại biến mất phong mang. Chỉ còn lại chín đạo kỳ lạ vân vân dấu ấn bên trên, tình cờ né qua tối nghĩa hàn quang. Tử thụ trong lòng hiểu rõ, trên mặt nhưng không chút biến sắc, chỉ là cái kia ánh mắt thâm thúy ở hai tên đệ tử trên người nhiều dừng lại mấy mắt, khoe miệng hắn tựa hồ xẹt qua một tia cực kỳ nhạt, phản phất nhìn thấu vạn cổ luân hồi ý cười, nhưng trong lòng là nở nụ cười, thầm nói, thái thượng không thẹn là thái thượng, dĩ nhiên đã bắt đầu vì là mặt sau lượng kiếp bố cục sao? Cũng được, đều là thái thượng ký danh quá đệ tử, cô cho thái thượng một cái mặt mũi. Thái thượng thánh nhân tuy rằng vẫn chỉ có Huyền Đô pháp sư như thế một cái chính thức đệ tử đi truyền, nhưng thánh nhân dưới trướng, đệ tử ký danh cùng đồng tử nhưng không phải chỉ có một cái. Kim Giác, Ngân Giác, Lam Hải Hòa liền không nói. Hồng Hoang Thu còn có ghi chép, ở Đông Vương công cùng Tây Vương Mâu thống ngự thiên địa nam nữ tiên thần thời đại, thái thượng còn có hai tên đệ tử ký danh, một vị tên là Đông Hoa, một vị tên là Biện Trang. Sau đó hai người đều nhân Đông Vương công tử phụ tiên đỉnh, cùng thượng cổ yêu đỉnh tranh cướp quyền lực lúc, chết đi ở tiên đỉnh. Như phong thần lượng kiếp mệnh số, không có bị tử thụ thay đổi lời nói. Hai vị này chuyển thế sẽ ở phong thần sau khi kết thúc, một cái trở thành Nam Thiên môn thủ tướng, một cái trở thành Tử Vi đế tứ đại hộ pháp thần một trong. Mà hai vị này chuyển thế sau khi, còn có thể có khác một đời thì lại càng thêm có tiếng truyền hồng hoang. Bọn họ một cái họ Lữ, một cái tính heo. Tử thụ biết hai người này chuyển thế trở thành Huyền Đô đệ tử, tất nhiên là thái thượng sắp xếp. Đối với loại này dưới cái nhìn của hắn, rất có ân tình vị sắp xếp, hắn cũng không ghét. Tử thụ vung tay lên, nói, mà đi thôi. Hắn nói, xoay người đi vào đại điện nơi sâu xa nhất, bắt đầu luyện hóa cái kia một tia hồng mông tử khí. So với trước thông thiên tự chém thánh bị lúc, chỉ còn dư lại nửa sợi hồng mông tử khí tình huống. Thái thượng thánh thượng chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa tử thụ thực lực cũng có nhảy vọt tăng lên, cái kia một tia hồng mông tử khí hầu như không có bất kỳ tổn thất nào. 7749 ngày sau, tử thụ nhìn trong tay cái kia bóng ánh như đan hồng mông tử khí, cười nói, thái thượng còn nói ngươi không chuẩn bị. Này hồng mông tử khí vốn là ngươi vì là Huyền Đô chuẩn bị. Kết quả quay đầu lại làm cho cô gánh vác phần này nhân quả. Thật sự không thẹn là đã từng tiên đạo lục thánh đứng đầu. Hắn đứng thẳng người lên, hướng về đại điện ở ngoài đi đến. Hàng Nga tiên tử như bóng với hình bình thường, dập khuôn từng bước theo sát trên. Tử thụ không có đi đến chủ điện, mà là trực tiếp đem cái kiêng ngưng tụ thành đan hồng mông tử khí đạn hướng chủ điện, liền để lại một câu nói mà đi. Quỷ cốc tử, gánh vác thật tất cả những thứ này. Ngươi như làm không được, cô cùng lão tử đạo hữu trở về đồng thời trừng trị ngươi. Bát cảnh cung chủ điện. Huyền Đô pháp sư hai tay tiếp nhận hồng mông tử khí, đồng thời dùng mình một cái. Thần, lĩnh chỉ. Vân đạo đột nhiên cảm thấy này thành thánh áp lực thật lớn. Làm tử thụ đi ra thái thanh thiên lúc. Ra thiên tiên thần thần niệm, trong khoảnh khắc liền tất cả đều nhìn lại. Nhân vương trở về hồng hoang, trước sau hai tháng còn lại, cũng đã đem toàn bộ hồng hoang quấy nhiễu thiên địa lại biến. Hiện tại ra thiên tiên thần chỉ ở muốn một chuyện. Nhân vương đón lấy lại muốn đi nơi nào, nhấc lên sóng gió. Nhưng mà, làm ra thiên tiên thần cùng nhau nhìn về phía nhân vương lúc. Nhân vương sở hữu khí tức cùng nhân quả, nhưng biến mất rồi. Không, không ở. Thế, nhân vương đây là đi chỗ nào? Nhân vương bây giờ đã có thánh nhân thực lực, chúng ta không nhìn thấy, cũng rất bình thường. Nghĩ đến, các thánh nhân hẳn phải biết. Nhưng mà, phương Tây cực lạc. A Di Đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu hai mặt nhìn nhau. Nhân vương đi chỗ nào? Ngọc hư cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt băng lạnh, thật lâu nhìn kỹ nhân vương biến mất vị trí, trong mắt thôi diễn vạn ngàn nhân quả, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Nhân vương, ngươi vẫn không trở về nhân gian, đến cùng muốn làm gì? Hồng Hoang, Đông Hải, một nơi không nhân tiên đảo. Tử thụ cùng hàng Nga tiên tử đứng ở tiên đảo đỉnh chót, nhìn về phía mặt đông. Ở Đông Hải chi đông, có một mảnh rộng lớn đại lục, so với nhân gian vị trí Nam Thiệm Bộ Châu càng lớn hơn mấy lần, hiện ra nửa tháng chi hình, chính là Đông Thắng Thần Châu. Ở tử thụ cùng hàng Nga bên người, Long nữ Ngao Thính Tâm chính cung kính đứng ở một bên, hướng về đại vương nói tới Đông Thắng Thần Châu việc. Tự đại vương đem địa tiên giới cùng Hồng Hoang dung hợp, phân ra tứ đại bộ châu sau, có bộ phận sinh linh ngay ở Đông Thắng Thần Châu sinh lợi. 300 năm trước, có một nhóm lấy vu người là thủ tộc nhân, đi đến Đông Thắng Thần Châu, sau khi là ở chỗ đó định cư lại. Hiện tại, bọn họ ở nơi đó thành lập Ngạo Lai quốc, quốc bên trong làm nhân gian giáo hóa, lấy nhân tộc tự xưng. Từ khi tử thụ đem vu tộc, yêu tộc, cổ yêu đô hoa vào nhân gian người phạm chủ sau, nhân gian ở mấy trăm thời kỳ, có rất nhiều hôn huyết tộc nhân sinh ra. Trong đó tự nhiên lấy vu người là chủ, dù sao ở vu tộc triệt để thoát khỏi lượng kiếp nhân quả trước, thuần huyết vu tộc không cách nào sinh tồn. Chỉ có nắm giữ vu huyết hôn huyết tộc nhân mới có thể sinh tồn. Theo vu càng nhiều người, cái khác hôn huyết hậu duệ cũng càng ngày càng nhiều. Mà những này hôn huyết tộc nhân, cùng nguyên bản thuần huyết tộc nhân trong lúc đó, tuy rằng cũng không đại xung đột, nhưng rất nhiều nếp sống có khác biệt lớn. Vì lẽ đó, ở tử thụ rời đi hồng hoang trước, thì có rất nhiều hôn huyết tộc nhân ở nhân gian biên giới nơi, thành lập mới phát thành thị. Tử thụ rời đi hồng hoang trước, cố ý thả ra đối với nhân gian quản chế. Vũ canh cũng thuận theo thoái vị, cố ý mở ra nhân gian. Liền không tới trăm năm thời gian, thì có rất nhiều hôn huyết tộc nhân rời đi nhân gian. Khi đó, những này hôn huyết tộc nhân cùng với nói là phản bội nhân gian, không bằng nói là vì nhân gian tiến hành khai thác. Chỉ là rời đi nhân gian mấy trăm năm sau, những này hôn huyết tộc nhân lại gặp làm sao nghĩ, vậy thì không giống. Bởi vì bọn họ đều là nhân mà lòng người khó lường. Ngao Thính Tâm thấy đại vương không nói, còn tưởng rằng đại vương có bất mãn, một mặt xấu hổ nói, đại vương thứ tội. Chúng thần cũng từng can thiệp quá, nhưng đại vương từng không đồng ý chúng thần trực tiếp ra tay, bởi vậy đơn giản can thiệp tác dụng không lớn. Ngạo Lai quốc. Ở nàng nghĩ đến, Ngạo Lai quốc người rời đi nhân gian lập quốc, chính là đối với nhân gian phản bội. Nếu không là đại vương năm đó có chỉ, nàng đã sớm ra tay đem toàn bộ Ngạo Lai quốc diệt. Chương 464, hai viên linh thạch, một viên ở đạo tổ trong tay, một viên khác cũng ở đạo tổ trong tay. Chương 464, hai viên linh thạch, một viên ở đạo tổ trong tay, một viên khác cũng ở đạo tổ trong tay. Tử Thụ khoát tay chặn lại, bình thản mà nói, Long tộc nhiệm vụ chỉ là trấn thủ tứ hải, hoặc là nói trấn thủ Đông Hải, cái khác không cần phải để ý đến. Bọn ngươi có gì tội chi có? Hắn đối với trách nhiệm này tâm quá nặng. Long nữ vung vung tay, nói, ngươi mà trước về Long cung, nói cho Ngao Quảng, sau đó cô có sắp xếp. Ngao Thính Tâm lập tức gương mặt nghiêm túc thi lễ, nói, thần lĩnh chỉ. Dứt lời, nàng đã vươn mình về Đông Hải Long cung đi tới. Tử Thụ chờ Ngao Thính Tâm sau khi rời đi, tế lên thần niệm, trong khoảnh khắc đảo qua toàn bộ Ngạo Lai quốc, cuối cùng rơi vào Ngạo Lai quốc gần biển nơi, một tòa tiên đảo bên trên. Tiên đảo trên có sơn, trên đỉnh núi có một khối tiên thạch. Nó thạch có 3 trượng 6 thước cao 5 tấc, có 2 trượng 4 thước vi tròn. 3 trượng 6 thước cao 5 tấc, theo ấn chu thiên 365 độ. 2 trượng 4 thước vi tròn, theo ấn chính lịch 24 khí. Trên có cửu khiếu 8 khổng, theo ấn cửu cung bát quái. Bốn phía càng không cây cối bóng râm, khoảng chừng trái phải ngược lại có chi lan tương sấn. Tử Thụ một bước liền đi đến cái kia tiên thạch trước. Hàng Nga tiên tử đi theo mà tới, liếc mắt nhìn này tiên đảo, hơi kinh ngạc nói, đại vương, này tiên đảo dĩ nhiên là Đông Thắng Thần Châu thập phương chi tổ mạch, Tam đảo chi lai Long Phúc Điện. Như vậy động thiên phúc địa, dĩ nhiên không có bất kỳ tiên thần đến đây. Đang khi nói chuyện, nàng thấy đại vương ánh mắt rơi vào trước mắt tiên thạch trên, liền nhìn nhiều một ánh mắt, ngay lập tức sẽ là cả kinh. Tảng đá kia, tựa hồ là. Nàng chỉ cảm thấy khối đá này lai lịch bất phàm, nhưng mà căn bản là không có cách nhìn thấu. Tử Thụ ánh mắt từ trước mắt tiên thạch trên chuyển đến Hồng Hoang Thu trên, chậm rãi đem bên trong một đoạn đọc lên đến nói, năm đó bản cổ khai thiên tích địa lúc, có hai viên dính bản cổ máu tươi hỗn độn linh thạch hạ xuống Hồng Hoang. Trong đó một viên bị đạo tổ đoạt được, đem đặt ngọc kinh sơn trên, sau đó điểm hóa vì là Hạo Thiên. Hàng Nga tiên tử kinh ngạc trợn to đôi mắt đẹp, nàng vẫn rất tò mò, đại vương từ đâu biết được những này Hồng Hoang tân bí? Nhưng đại vương không nói, nàng cũng sẽ không hỏi. Lúc này, nàng bị đại vương lời nói gây nên to lớn hứng thú, tò mò nói, đại vương, cái kia một viên khác hỗn độn linh thạch đây, chưa quá bản cổ đại thần máu tươi linh thạch, nhất định bất phàm. Nếu trong đó một viên đã là bây giờ Hạo Thiên thánh nhân, như vậy một viên khác đây? Tử Thụ nhìn về phía Hằng Nga tiên tử, vẫn cợt nở nụ cười, nói, một viên khác cũng bị đạo tổ đoạt được. Hằng Nga tiên tử nàng khẽ cắn môi đỏ, dùng nước long lanh đôi mắt sáng liền như vậy nhìn chằm chằm đại vương. Tử Thụ cười nói, một viên khác linh thạch có chút đặc thù, nó không ngừng dính bản cổ huyết, còn dính chút thứ khác, có một vị chết đi thần ma tàn hồn, còn có nữ ba luyện thạch vá trời, còn lại một khối vá trời thạch tinh hoa. Vì lẽ đó khối linh thạch này đạo tổ lao thẳng đến nó giấu ở địa thiên giới, thậm chí chấn nguyên tử đạo hữu đều không biết. Ánh mắt của hắn rơi vào trước mắt tiên thạch trên. Hàng ngang ngẩn ra, sau đó cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Không trách nàng vừa nãy vẫn cảm thấy có chút mơ hồ không đúng. Này tiên đảo như vậy là thủ, theo lý thuyết nàng ở bên ngoài ngàn tỷ dặm cũng có thể một ánh mắt nhìn thấy. Nhưng mà nàng theo đại vương đi đến này trên đảo sau mới nhìn ra này đảo bất phàm. Đồng dạng nàng cũng là ở đại vương nhìn kỹ trước mắt này tiên thạch lúc, nàng mới phát hiện tiên thạch bất phàm địa phương. Khối này tiên thạch chính là một viên khác hỗn độn linh thạch, mà nơi này là bị đạo tổ che giấu lên. Nếu không có đại vương, e sợ cái khác thánh nhân đều không thể phát hiện nơi này. Tử Thụ mắt phải trọng đồng tiên mệnh thần nhãn, đảo qua hỗn độn linh thạch, chỉ thấy bên trong cái kia tiên thai cách hóa hình xuất thế, ngay ở 10 năm. Hắn tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ hỗn độn linh thạch, đem một đạo thần niệm ấn vào trong đó. Tiểu hậu tử, cô ở Thủy Liêm động chờ ngươi. Dứt lời, hắn xoay người đi về phía chân núi, nói, bên dưới ngọn núi có một nơi diệu dụng, vừa vặn dùng cho tạm cư. Theo cô đến, chúng ta tạm thời liền ở đây nơi đặt chân. Hằng Nga tiên tử ôm đàn ngọc đổi tới, khóe miệng ngậm lấy nhợt nhạt cười. Nàng không để ý thân ở nơi nào, không để ý phải làm gì, chỉ cần vẫn ở đại vương bên người là tốt rồi. Trên đỉnh núi, tiên trong đá còn đang ngủ say sinh linh, lúc này lại giật giật thân thể. Có một luồng hắn chưa từng có cảm thụ quá ấm áp, bao vây lấy hắn, để hắn cảm giác được vô cùng an tâm. Thử Tiêu cung bên trong, đạo tổ đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Hồng Hoàng, lẩm bẩm nói, nhân quả có biến. Nhân vương lại đang làm cái gì? Hắn mạnh mẽ thánh nghiệm, đảo qua toàn bộ Hồng Hoàng chư thiên tam giới, nhưng như cũng không tìm được nhân vương vị trí. Sau một hồi lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt, nói, lần sau lượng kiếp bần đạo bố cục ngàn tỷ năm, chắc chắn sẽ không tái xuất sai. Bản tôn dùng ngàn tỷ năm, đem Tà Nguyệt Tam Tinh Động luyện hóa vào Linh Minh Thạch Hầu chân linh, không có sơ hở nào. Tà Nguyệt Tam Tinh Động chính là tâm cảnh, là hắn lấy thiên đạo quyền thế, luyện hóa một nơi động thiên phúc địa, không tồn tại ở trong thiên địa, chỉ ở tâm thần bên trong. Hắn ở nữ hoa vá trời sau khi, liền đem Tà Nguyệt tháng 3 động luyện hóa vào Linh Minh Thạch Hầu chân linh bên trong. Một khi Linh Minh Thạch Hầu xuất thế, đi đến nơi nào, nơi đó chính là Tà Nguyệt Tam Tinh Động, ai cũng không thể ngăn cản. Nhân vương cũng không thể. Cũng trong lúc đó, phương Tây Cực Lạc, A Di Đà Phật cũng thu hồi nhìn về phía nhân gian ánh mắt, nói, nhân vương vẫn không vào nhân gian, tất nhiên là muốn ở nhân gian ở ngoài ra tay. Nhưng mà, lần sau lượt tiếp, nhân gian cùng nhân gian ở ngoài, hỗ thành sừng. Nhân vương mặc kệ đối với cái nào một mặt ra tay, đều tất nhiên được cái này mất cái khác. Hắn dừng một chút, nói, sư đệ, Linh Minh Thạch Hầu chẳng mấy chốc sẽ xuất thế. Đạo tổ đem cái kia Tà Nguyệt Tam Tinh Động cơ duyên giao cho sư đệ ngươi, không nên bất cẩn. Chuẩn Đề Phật Mẫu một mặt thận trọng gật đầu, nói, sư minh yên tâm, lần này bẩn tăng sẽ không thất bại nữa. Hắn nhớ lại nhân vương trở về Hồng Hoang trước, đạo tổ truyền đến một đạo pháp chỉ. Khi đó, hắn mới biết, nguyên lai hắn cùng sư minh ở thành thánh lúc, từ thiên đạo bên trong tìm hiểu ra phương Tây chắc chắn hưng thịnh trận đó lượt tiếp. đạo tổ sớm đã có bố cục. Bây giờ, Tàng Nguyệt Tam Tinh Động đã luyện hóa vào Linh Minh Thạch Hầu chân linh bên trong, nhưng còn cần một cái truyền đạo người. Đạo tổ không cách nào ra tay, bởi vì Linh Minh Thạch Hầu không thể chịu đựng đạo tổ tự mình truyền đạo nhân quả. Nếu là chịu đựng, vậy thì thoát khỏi thiên mệnh. Vì lẽ đó, cần một vị thánh nhân đi truyền đạo. Cuối cùng, đạo tổ đem cơ duyên này giao cho hắn. Chuẩn Đề Phật Mẫu quanh thân Phật quang vô lượng, Phật mục kiên định, nói: "Lần này, ai cũng không cách nào ngăn cản Bần tăng, Nhân Vương cũng không thể." Cùng lúc đó, nhân gian, một vị cưỡi thanh lưu ông lão đi lại ở ruộng đồng. Lão tử ở thanh lưu trên lưng, nhìn về phía trước mắt hỗn độn không rõ nhân gian. Sở hữu nhân quả đan xen vào nhau, tất cả nhân quả đều sẽ phát sinh, tất cả cũng đều sẽ không phát sinh. Tất cả những thứ này đều cần Nhân Vương trở về nhân gian lúc mới có thể hoàn toàn ổn định lại. Nhưng mà, làm lão tử đi qua lúc, chu vi nhân quả liền bởi vậy cố định xuống. Lão tử lắc lắc đầu, nói: "Nguyên thủy năm đó từ nhân tộc mệnh số bên trong, lấy ra một đoạn tương lai, rối loạn toàn bộ nhân quả. Bây giờ, đạo tổ lại mượn tiếp dẫn Chuẩn Đề bàn tay, đem nhân quả triệt để làm loạn. Phương Tây hai vị kia, chưa chiến mà trước tiên kiếp, cho rằng như vậy là có thể đánh bại Nhân Vương. Không biết, lúc này mới trúng rồi Nhân Vương kế sách. Nhân đạo càng đuổi, mới càng mạnh a." Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía tứ phương, nói: "Nhân Vương thật sự cho lão đạo tìm một cái khổ sai. Thôi thôi, lão đạo nên trả lại lần này nhân gian nhân quả." Chương 465, đợi 10 năm, chờ đến một con khỉ. Chương 465, đợi 10 năm, chờ đến một con khỉ. Thời gian 10 năm, trong nháy mắt mà qua. Ngạo Lai Quốc, Hoa Quả Sơn. Một đạo tự đỉnh Hoa Quả Sơn xông lên tận trời kim quang, xé rách tầng mây, xuyên thủng cửu thiên cương phong. Nó thế chi định, đem toàn bộ vòng trời đều chiếu rọi đến một mảnh vàng son lộng lẫy. Gia Thiên Tiên Thần cả kinh, đội vã nhìn lại. Nhưng ở trong chớp mắt, liền triệt để mất đi đạo kia kim quang sở hữu nhân quả. Vừa nãy, đã xảy ra chuyện gì? Gia Thiên Tiên Thần chỉ là một cái kinh ngạc, liền quên vừa nãy phát sinh cái gì. Thử Tiêu Cung, đạo tổ Hồng Quân hai mắt đột nhiên mở, đáy mắt không hề lay động, chỉ khẽ môi rắc tất cả nằm trong lòng bàn tay độ cong, nói: "Khỉ đá đã giáng thế. Ta Nguyệt Tam Tinh Động cắm rễ nó linh đài tấm lòng, này hầu thiên mệnh đã thành chắc chắn, lại không thể cải." Hắn nhìn về phía Phương Tây Sủ Khả Vạ Tỳ, một đạo pháp chỉ hạ xuống. Phương Tây Sủ Khả Vạ Tỳ, Chuẩn Đề Phật Mẫu quanh thân vô lượng Phật quang, đồng nhiên hừng hực, rọi sáng toàn bộ tịnh thổ. Hắn tuyên một tiếng dài lâu Phật hiệu, trong thanh âm là không hề che giấu chút nào sục sôi, nói: "Thiện hai, nay hầu giáng thế, chính là ta Phương Tây hưng thịnh khởi nguồn. Thiên mệnh sáng tỏ, không thể ngăn cản." Hoa Quả Sơn đỉnh, bụi mù toái thạch gì rào hạ xuống, hiện lộ ra trung tâm một cái chồm hôn bóng người. Thân ảnh ấy toàn thân vàng rực rỡ bộ lông, ở chưa tan hết ánh sáng bên trong, chảy xuôi ôn hòa màu sắc. Một đôi mắt mới vừa mở, liên lượng đến kinh người, phản phất hai viên mới vừa thắp sáng tinh thần. Hắn lắc đầu, trên người toái thạch tiết bay lạ tả, một loại bắt nguồn từ huyết thống nơi sâu xa tự do cùng giá tính trong nháy mắt thức tỉnh. Hắn đột nhiên ngửa đầu, phát sinh một tiếng xuyên kim liệt thạch, chấn động núi rừng hét vang. Tiếng hú chưa hết, từ nơi sâu xa, linh hồn của hắn nơi sâu xa một cái dấu ấn, đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Đó là một thanh âm, xuyên qua dài lâu ngủ say hắc ám, mang theo làm hắn chân linh hồn phách cảm thấy vô cùng an tâm ấm áp. "Tiểu hầu tử, cô ở Thủy Liêm động chờ ngươi." "Tiểu hầu tử, ta là một cái tiểu hầu tử." Hắn trừng mắt nhìn. Sau một khắc, toàn thân hắn kim quang tố tận, lộ ra chân không. Một cái ngũ quan đã chuẩn bị, tứ chi đều toàn hầu tử. Tiểu hầu tử gãi đầu một cái, trong miệng dù gì nói, "Thủy Liêm động." Phản phất bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, hắn trong mắt màu vàng nóng trong nháy mắt khóa chặt Hoa Quả Sơn nơi nào đó. Cái kia to lớn thác nước nổ vang buông xuống hồ sâu, hơi nước tràn ngập, dưới ánh mặt trời khúc xạ ra bảy màu hồng nghê. Tiểu hầu tử không chút do dự nào, hướng về cái kia sâu xa thăm thẳm cảm ứng địa phương chạy đi. Hắn tứ chi chạm đất, bóng người màu vàng nóng ở đá lởm chởm núi đá, hóa thành một đạo nhanh chóng vô cùng tia chớp màu vàng nóng. Mấy cái nhảy vọt lên xuống, tiểu hầu tử liền đã bay tới cái kia như thiên hà treo ngược thác nước trước. Tiếng nước đinh tai nhức óc, khuấy động hơi nước phả vào mặt. Tiểu hầu tử hít sâu một hơi, mang theo ngẽ con mới sinh giống như không sợ, đem thân nhảy lên, thẳng tắp va về phía cái kia dày nặng, nổ vang rít gào màn nước. Xuyên qua màn nước trước mắt, tiểu hầu tử theo bản năng mà nhắm hai mắt lại. Dưới một sát, hắn không cảm giác được tiếp xúc màn nước, trái lại như là xuyên qua một tầng gió nhẹ sương mù. Sau đó, hết thảy đều yên tĩnh lại. Thác nước nổ vang, núi rừng náo động, chim hót vang, tất cả âm thanh đều biến mất. Tiểu hầu tử cảm giác được mình đã rơi xuống đất, vội vã đột nhiên mở hai mắt ra. Nơi nào có cái gì ở ngất u ám sân động? Hắn đang đứng ở một mảnh vô ngần trong hư không. Đỉnh đầu, dưới chân, bốn phương tám hướng là xoay chậm chậm, sáng tối chập chờn mênh mông tinh thần. Tiểu hầu tử ánh mắt một cách tự nhiên bị phía trước hấp dẫn. Ở phía trước có một cây hắn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sự hùng vĩ đại thụ. Đại thụ sợi rễ cầu kết quay quanh, thật sâu đâm vào phía dưới quần quận sôi trào hỗn độn linh khí bên trong. Thân cây tráng kiện đến dường như chống đỡ thiên địa cự cột, bên trên chảy xuôi so với ngân hà càng thâm thúy hơn bừng sáng. Nó cành lá hướng lên trên, hướng bốn phía vô hạn kéo dài tới, mỗi một chiếc lá bên trong tựa hồ cũng có một vùng thế giới. Tiểu hầu tử chỉ nhìn cái kia đại thụ một ánh mắt, từ nơi sâu xa thì có một thanh âm nói cho hắn. Trước mắt đại thụ tên là Hồng Nguyên đạo thụ. Tiểu hầu tử lại trừng mắt nhìn. Sau đó hắn khiếp sợ nhìn thấy dưới cây sương mù tản ra. Ở cái kia tráng kiện đến dường như sơn mạch cầu kết sợi dây bên, một phương bàn đá, vài tờ pháp truyết ghế đá lặng lặng sắp đặt. Trên bàn đá, một bình rượu, một con ly, một cái thân mang phượng hoàng bào anh vĩ nam tử, tùy ý ngồi ở chỗ đó, trong tay chính niêm một con cổ điện ly ngọc. Nam tử khuôn mặt trầm tĩnh, giữa hai lông mày nhưng có một loại quan sát vạn cổ thâm thúy cùng minh nghiêm. Làm tiểu hầu tử nhìn sang lúc, nam tử kia cũng như có điểm báo trước bình thường, đồng thời nhìn lại. Tiểu hầu tử nhìn thấy nam tử kia trọng đồng bên trong, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, bình tĩnh không lay động. Tại đây anh vĩ nam tử bên cạnh người, một vị tuyệt sắc tiên tử ngồi ngay ngắn, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ long châm niệm, kích thích một bộ tạo hình tao nhã đàn ngọc. Tiếng đàn réo rắt, cũng không sục sôi, lại làm cho chòm sao cùng rung động. Để này một mảnh huyền ảo thiên địa, cùng hô hấp. Tử thụ nhìn đứng chết chân tại chỗ linh minh thạch hầu, đối với cái này nhất định phải làm ra một sự nghiệp lẫy lừng hầu tử, lộ ra một cái ôn hòa cười, nói: "Tiểu hầu tử, ngươi đến rồi." Tiếng nói của hắn không cao, nhưng ở mở miệng, thành này hỗn độn châu trong thiên địa, duy nhất tồn tại. Một bên hằng nga điểm nhẹ đàn ngọc, mang theo tò mò đánh giá linh minh thạch hầu. Đây chính là đại vương đang đợi vị kia, từ hỗn độn linh thạch bên trong sinh ra sinh linh. Một con khỉ. Đợi 10 năm, chờ đến một con khỉ. Tiểu hầu tử chấn động toàn thân. Hắn nhớ tới âm thanh này. Cái kia ở hắn ý thức trầm luân ở vô biên hắc ám cùng hỗn độn lúc, duy nhất xuyên thấu đi vào, mang đến cho hắn vô tận ấm áp cùng an bình âm thanh. Cái kia dấu ấn ở linh hồn hắn nơi sâu xa nhất âm thanh. Ngay ở tử thụ mở miệng đồng thời, Hồng Nguyên đạo thụ đột nhiên khẽ động. Một cái nhìn như bình thường nhất, kỳ thực ẩn chứa đại đạo chí lý mềm mại cảnh, vô thanh vô tức địa rủ xuống đến. Một tia so với sơ sinh ánh nắng ban mai còn tinh khiết hơn, so với đại đạo còn muốn bản nguyên, so với hết thảy đều muốn chí cao vô thượng hào quang màu xanh nhỏ xuống. Cái kia hào quang màu xanh mềm mại như khói, ôn nhu như nước, rơi ra ở linh minh thạch hầu thiên linh nơi, trong nháy mắt đi vào nó bộ lông màu vàng nóng bên dưới. Trong chớp mắt này, không có kinh thiên động địa nổ vang, tất cả như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, lại như giọt sương nhỏ thạch. Vô thanh vô tức, tiểu hầu tử bỗng nhiên trợn to hai mắt màu vàng nóng. Hắn đột nhiên nhìn thấy, ở hắn chân linh hồn phách nơi sâu xa, có một nơi hắn chưa bao giờ nhận biết, cũng căn bản là không có cách lý giải góc xó. Cái kia góc xó, dường như một cái bịt kín bạn cổ dày nặng màn bài, lại trang phục tinh xảo tuyệt luân băng lạnh lao tủ. Nhìn thấy này lao tủ trong nháy mắt, tiểu hầu tử chân linh hồn phách kịch liệt run rẩy lên. Trong chớp mắt này, hắn nhìn thấy một hồi bị tỉ mỉ sắp xếp thiên mệnh, một hồi để hắn nhất định mất đi tất cả, chỉ còn dư lại một cái trống rông sát đi về phía tây đường. Nhưng mà, ngay ở hắn nhìn thấy cái kia lao tủ đồng thời, giọt kia vào hắn thiên linh bên trong, chí cao vô thượng hào quang màu xanh, liền đem đáng sợ kia thiên mệnh triệt để mà ôn nhu xóa đi, dường như phất đi một hạt bụi nhỏ. Cái kia góc xó, không còn băng lạnh, không đáng sợ nữa, chỉ là trong lòng hắn, một cái bình thường nhất góc xó thôi. Tử thụ nhìn tất cả những thứ này, khóe miệng vung lên. Đạo tổ Hồng Quân tiêu hao ngàn tỷ năm năm tháng, lấy thiên đạo quyền thế tỉ mỉ luyện hóa vào linh minh thạch hầu chân linh hồn phách bên trong tà nguyệt tam tinh động. Cuối cùng tại đây Hồng Nguyên đạo thụ một tia hào quang màu xanh bên dưới, liền một tia gợn sóng cũng không có thể gây nên, liền hóa thành hư vô. Tất cả nhân quả đều tiêu, tất cả thiên mệnh đều cải. Hắn đem thủy liêm động kéo vào hỗn độn châu bên trong, chính là vì thời khắc này. Hồng Nguyên đạo thụ trước sau như một địa ra sức. Chương 466, chi thức chính là sức mạnh. Chương 466, chi thức chính là sức mạnh. Làm tiểu hầu tử ở Hồng Nguyên đạo thụ bên dưới bị thay đổi mệnh số đồng thời. Thử tiêu cung bên trong, đạo tổ khẽ miệng cái kia khống chế tất cả nụ cười lạnh nhạt vẫn như cũ. Hắn mạnh mẽ thánh niệm đảo qua tam giới, khí đá khí tức rõ ràng không có sai sót địa dừng lại ở hoa quả sơn thủy liêm động bên trong. Tất cả nhân quả mệnh số đều đang lưu đồ quỹ tích bên trong vận chuyển. Ta nguyện tam tinh động hạt giống đã ở khỉ đá hồ đồ chân linh hồn phách nơi sâu xa mọc rễ, chỉ đợi phương tây hai vị kia đi tới. Tất cả bình thường không hề dị dạng. Hắn khẽ gật đầu, một lần nữa đóng lên hai mắt, chìm vào cái kia thôi diễn ngàn tỷ lượng kiếp thiên đạo vận chuyển bên trong. Phương tây cực lạc, chuẩn đề Phật mẫu quanh thân vô lượng Phật quang như thiên luân lưu chuyển, mỗi một đạo vầng sáng đều chiếu rọi, vị lai Phật quốc hưng thịnh tranh cảnh. Trong mơ hồ, hắn đã nhìn thấy khỉ đá hồ đồ bái vào bồ đề dưới trướng, phương tây diệu pháp như cam lâm phổ hàng đông thổ. Người này dáng thế, thiên cơ đã động. Trong lòng hắn độc thầm, Phật mục xuyên thấu vô tận thời không, rơi vào cái kia xa xôi Đông Thắng Thần Châu. Tà Nguyệt Tam Tinh Động trở thành, cho dù nhân vương, có thể làm sao? Một loại lâu không gặp, sắp chấp kỳ hạ cờ sụp sôi cảm, ở đạo tâm của hắn bên trong không hề có một tiếng động bộ lên. Điều này làm cho hắn nói trong lòng, nhân vương mà bị long đong bộ phận, cũng một lần nữa trở nên sáng rực lên. Lần này, nhân vương thất bại. Hỗn Độn Châu, Hồng Nguyên đạo thụ bên dưới. Tiểu hầu tử đột nhiên một cái giật mình, triệt để mà tỉnh lại. Hắn không thể nào hiểu được vừa nãy phát sinh cái gì, nhưng biết nhất định là phát sinh một chút, đối với hắn vô cùng tốt sự. Hắn sở hữu hồ đồ, mờ mịt, đối với không biết hoảng sợ. Thời khắc này, đều hóa thành bắt nguồn từ chân linh hồn phách nơi sâu xa nhất bản năng kích động. Tiểu hầu tử hướng về trước mắt cái kia anh vĩ nam tử chạy đi. Lúc đầu, hắn còn vụng về tứ chi chạm đất, nhưng dần dần, hắn càng chạy càng nhanh, đứng nghiêm. Nhìn như xa xôi khoảng cách, ở tiểu hầu tử bất chi bất giác địa chạy trốn bên trong, chớp mắt liền đến. Hắn thoăn đến cái kia trước bàn đá, ngẩng đầu lên. Cái kia con mắt màu vàng nóng không chớp một cái địa, vô cùng chuyên chú ngưỡng mộ, trên băng đá cái kia thân mang phượng hoàng bảo anh vĩ nam tử. Sau đó, hắn học ở trong ký ức, chẳng biết lúc nào in dấu xuống lễ nghi, gập xuống chân trước, chi sau vụng về bố lượng. Toàn bộ lông sủ thân thể phục lại đi, cái chán thành kính chạm được dưới chân cái kia chân bóng như ngọc, phản phất gánh chịu ánh sao mặt đất. Sơ sinh, mang theo một tia thanh thấu non nớt giọng nói. Ở mảnh này tinh thần xoay tròn, thiên địa sinh diệt trong hư không, rõ ràng vang lên, mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định, sư phụ. Tử thụ trong mắt lóe ra một nụ cười, lạnh nhạt nói, ngươi muốn bái cô vi sư, cũng biết muốn làm như thế nào. Tiểu hầu tử có chút mờ mịt lắc lắc đầu, vò đầu bứt tai sau một lúc, nói, ta không biết phải làm sao. Nhưng sư tôn nói cái gì, ta thì làm cái đó. Một bên hằng nga tiên tử nhàn nhạt mân mở ra môi đỏ, con ngươi nơi sâu xa là một nụ cười. Tử Thụ cười ha ha, nói, ngươi như bái cô, liền muốn vì là thường sinh nghịch thiên mệnh, vì là thiên địa mà chiến. Ngươi dám không? Tiểu Hầu Tử lần này trả lời đến nhanh chóng, nói, ta không biết cái gì là thiên mệnh, nhưng sư tôn nói muốn nghịch thiên mệnh, cái kia ta liền nghe theo. Mặc kệ sư tôn nói cái gì, ta thì làm cái đó. Sư tôn, ngươi liền nhận lấy ta đi. Tử Thụ lại là nở nụ cười, nói, được, cô nhận lấy ngươi. Cho ngươi tứ cái tên đi. Ngươi nhờ Hồ Tôn Hình, sau đó liền lấy tôn vị là tính. Chính là, Hồng Ngông Sơ Tịch Nguyên không tính, đánh vỡ ngoan không cần ngộ không. Ngươi liền gọi tôn ngộ không đi. Tiểu Hầu Tử vui mừng mà liên tục dập đầu, dường như hài đồng bình thường nhảy lên đến hoan hô nhảy nhót. Ta có tên tuổi rồi, ta có tên tuổi rồi. Tôn Ngộ Không tại chỗ phiên lăn lộn mấy vòng, lúc này mới nhận biết có chút thất lễ, lại vội vã cúi người xuống, liên tục chắp tay. Ta, đệ tử Đường Đột, sư tôn chớ trách, chớ trách. Tử Thụ cười nhạt, nói, vào cô môn hạ, trước tiên hiểu biết chữ nghĩa, lại học đạo lý, học được làm người, bàn lại tu hành. Hắn phất tay, hơn ngàn người điện tịch xuất hiện ở trái phải, nói, Ngộ Không, chăm chú học đi. Tri thức chính là sức mạnh. Tôn Ngộ Không trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt núi nhỏ bình thường các loại điện tịch. Cái này cần nhìn thấy cái nào năm cái nào nguyện. Có điều hắn bây giờ mệnh số đã thay đổi, lại bản tính thuần lương, hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua ngoại giới, tự nhiên là sư tôn nói cái gì là cái gì. Hắn đàng hoàng tiến lên, nắm lên một bản điện tịch. Chỉ thấy mặt trên văn tự đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, như cùng sống quá bình thường bặm mẻo. Sau một khắc, nguyên bản không biết chữ hắn, nhưng rõ rõ ràng ràng xem hiểu từ bên trong văn tự. Tên sách Thiên Tự Văn Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoàng. Nhật Nguyệt Doanh Trắc, Thần Túc Liệt Trương. Hạ Qua Đông Đến, Thu Thu Đông Tàng. Nhuận Dư Thành Thuế, Luật Lữ Điều Dương. Tử Thụ nhìn ngồi ở thư trong núi Tôn Ngộ Không, đối với một bên hàng Nga nói, ở Hồng Nguyên Đạo Thụ bên dưới, cô thời gian đại đạo vô hạn, mặc kệ Ngộ Không ở đây tu luyện bao lâu. Bên ngoài cũng chỉ là chớp mắt ngáy mắt. Câu ngược lại muốn xem, đạo tổ cùng Tây Phương Nhị Thánh, lần này lại dự định chơi trò gian gì. Ngươi như cảm thấy e rằng hứng thú, có thể trước tiên đi tìm Long Cắt Dương Tiền giải sầu. Hàng Nga tiên tử nhu tình như nước nhìn Tử Thụ, nói, đại vương muốn đánh đuổi thần sao? Tử Thụ vung vung tay, nói, xem ra ngươi không dự định rời đi, vậy thì tiếp tục ở lại đây đi. Vừa bạn ngươi cũng đến nhanh đột phá thời điểm, ở ngươi chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La sau khi, vọng thư thần nữ hay là liền thật có thể phục sinh. Hàng Nga tiên tử nghe được vọng thư chi danh, trong mắt nhu tình lập tức hóa thành nghiêm túc, nói, thần định sẽ không để cho đại vương thất vọng. Tử Thụ gật gù, nói, tu hành đi. Sau đó tháng ngày, Hồng Nguyên Đạo Thụ bên dưới, tất cả như thường. Tôn Ngộ Không dùng dòng dã thời gian 10 năm, đem sở hữu điện tịch xem xong, cũng không tiếp tục là trước đây cái kia hồ đồ tiểu hầu tử. Tử Thụ liền đem bản cổ khai thiên công truyền thừa cho hắn. Tôn Ngộ Không trên người chịu lượng kiếp mệnh số, nắm giữ hỗn độn ma viên huyết thống linh minh thạch hầu. Lại là ở Hồng Nguyên Đạo Thụ bên dưới tu hành. Chỉ dùng 1 năm, liền tu luyện đến kim tiên. Sau khi dùng 2 năm, lên cấp đến thái ớt kim tiên. Lại quá 5 năm, tu luyện đến đại la kim tiên. Lại quá 10 năm, chứng đạo Hỗn Nguyên. Làm Tôn Ngộ Không rốt cục đột phá ràng buộc, ở Hồng Nguyên Đạo Thụ bên dưới, chứng đạo Hỗn Nguyên thời khắc. Hắn hưng phấn liền phiên mười mấy cái té ngã, quỳ gối Tử Thụ trước mặt, đầy mặt kích động nói, "Sư tôn, sư tôn, ta chứng đạo Hỗn Nguyên rồi." Tử Thụ trong đầu, vào lúc này vang lên hệ thống nhắc nhở. Thành công thay đổi linh minh thạch hầu Tôn Ngộ Không mệnh số, giúp đỡ chứng đạo Hỗn Nguyên, nghịch thiên cải mệnh, thu được 5000 điểm. Tử Thụ hơi suy nghĩ, nói, "Hệ thống, đánh thẻ, đánh một cái cấp độ C khen thưởng." Cấp độ C khen thưởng, vừa vặn 5000 điểm. Chúc mừng thu được Hỗn Nguyên trấn khí bổng, Hỗn Nguyên trấn khí bổng, cấp độ C khen thưởng, Hỗn Độn linh bảo. Một cái phá nát thiên địa hải cốt, đang hấp thu sức mạnh đại đạo cùng không gian đại đạo mảnh vỡ sau biến thành, nắm giữ Hỗn Độn bất diệt, Hỗn Độn bất diệt, nguyên bản chính là thiên địa hải cốt, vốn đã hủy diệt, cho nên Hỗn Độn bất diệt. Chỉ có Hỗn Độn dập tắt, đại đạo vô hình mới có thể hủy diệt thân hóa và vật, tất cả hữu hình cùng vô hình đồ vật đều có thể biến hóa, mà biến thành đồ vật đều ẩn chứa một tia sức mạnh cùng không gian đại đạo đạo vận, có thể nhất lực phá vật pháp, mà không cách nào tránh né bản nguyên cộng sinh, nhận chủ sau khi, cùng chủ cùng sinh cùng diệt, nó cùng chủ trong lúc đó, bất kỳ bên nào còn có lưu lại, cũng có thể đồng thời sống lại. Tử Thụ đối với cái này khen thưởng rất là thỏa mãn. Vừa vận Đông Hải cái kia một khối định hải thần chân thiết, ở lại Đông Hải tác dụng càng to lớn hơn. Hiện tại có cái này Hỗn Nguyên trấn khí cột, vậy thì càng thích hợp bây giờ Tôn Ngộ Không. Chương 467, ta chính là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Chương 467, ta chính là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Tử Thụ đối với Tôn Ngộ Không vẫy tay, nói, "Ngộ Không, hôm nay ngươi chứng đạo Hỗn Nguyên, cô tứ ngươi một bảo." Nói, trong tay hắn thêm ra một cái trường côn. Nó đồng thân hiện ra thâm thúy màu đen huyền bẻ, tựa hồ do đọc lại hỗn độn tạo thành bình thường. Đồng thân mặt ngoài không ngừng có phảng phất tinh vân lưu chuyển, địa thủy hỏa phong dâng trào hỗn độn dị tượng minh diệt. Hai đầu cuốn quanh như có như không huyền hoàng sắc linh quang. Một đoàn linh quang bên trong chất chứa không gian đại đạo đạo vận, một đoàn linh quang bên trong chất chứa sức mạnh đại đạo đạo vận. Trung gian chủ thể thì lại lưu động màu tử kim đại đạo phù văn. Bảo vật này tên là Hỗn Nguyên Trấn Khí Đồng, chính là một cái hỗn độn linh bảo. Cô hôm nay ban cho ngươi, ngươi đem luyện hóa sau, liền xuất sư. Tôn Ngộ Không ngẩn ra, tựa hồ đến lúc này mới nhớ lại ở hắn tu luyện ngày thứ nhất. Sư tôn đã nói, hắn chứng đạo Hỗn Nguyên này chính là xuất sư rời đi thời gian. Hắn há miệng, đầy mặt không muốn. Tử Thụ cười nhạt, nói, hà tất làm như vậy tư thái? Trời đất bao la, có điều trong một ý nghĩ, luôn có gặp mặt lại thời gian. Tôn Ngộ Không hai tay tiếp nhận Hỗn Nguyên trấn khí bổng, cung kính thi lễ, nói, đệ tử lĩnh chỉ. Sau 3 ngày, Tôn Ngộ Không dưới sự chỉ điểm của Tử Thụ, đem Hỗn Nguyên Chấn Khí bổng luyện hóa thành bản mệnh chí bảo. Đến phân biệt thời gian, Ngộ Không còn nhớ tới cô đã nói với ngươi liên quan với ngươi nguyên bản thiên mệnh, cùng với Tây Du Lượng cái việc. Tôn Ngộ Không thận trọng gật gù, nói, đệ tử nhớ tới. Tử Thụ nhìn hắn, nói, vậy ngươi có thể nhớ tới, cô bằng giao. Tôn Ngộ Không lại lần nữa gật đầu, nói, nhớ tới. Ở Tây Du Lượng tiếp kết thúc trước, không thể nói xuất sư tôn tên thật. Bất kể là ai hỏi, đều nói bản lĩnh là chính ta tìm hiểu. Tử Thụ gật gật đầu, nói, cô lại tặng ngươi một câu nói. Thủ vững bản tâm, thiên địa mặc ngươi tiêu giao. Tôn Ngộ Không phục sát đất, hướng về Tử Thụ ba quỷ chính khái, nói, đệ tử khấu tạ sư tôn đại ân. Hắn biết, nếu không là sư tôn, hắn mệnh số ở sinh ra trước cũng đã nhất định. Mặc kệ hắn làm cái gì, cuối cùng đều sẽ trở thành thánh nhân đấu pháp quân cờ, một hồi lượng kiếp vật hy sinh. Cuối cùng, hắn hết thảy đều sắp biến mất, chỉ còn dư lại một cái trống rỗng xác. Sư tôn đối với hắn đại ân, hắn vĩnh viễn không cần báo đáp. Làm Tôn Ngộ Không một lần cuối cùng cái chán chạm đất trước mắt, thiên địa đột nhiên biến. Trong hai, đột nhiên vang lên ào 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 tiếng nước. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, phát hiện hắn ở một nơi trong huyệt động. Phía sau hắn chính là năm đó hắn xuyên qua thác nước, trước mặt hắn nhưng là một cái thiết bản điều. Bên cầu có hoa có cây, chính là một tòa thạch phòng. Bên trong phòng có nồi đá, lò đá, chén đá, chậu đá, giường đá, ghế đá. Trung gian trên một khối bia đá, chạm hoa quả sơn phúc địa, thủy liêm động động thiên. Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái, biết đây là sư tôn đối với hắn cuối cùng lễ vật, liền lại lần nữa túi lầu sau, lúc này mới đứng dậy. Sư tôn nói để ta nhậm tiêu giao, nhưng này đón lấy Tây Du Lượng Kiếp, là muốn ta chính mình đi sông mới được. Vậy thì không thể mượn sư tôn sức mạnh, ta hiện tại tuy rằng chứng đạo Hỗn Nguyên, khẳng định còn chưa là cái kia mấy cái vô liêm sỉ thánh nhân đối thủ. Ừm, muốn học giấu rốt mới đúng. Hắn hơi suy nghĩ, yên lặng vận chuyển bản cổ khai thiên công, đem chính mình Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới một chút ẩn giấu đi. Vẫn rơi xuống Thái Ức Kim Tiên cảnh, lúc này mới ngừng lại. Hắn lại nâng ra Hỗn Nguyên Chấn Khí Bổng, nói, bảo bối tốt, hoa nước ngươi rồi. Trở nên bình thường chút. Hỗn Nguyên chấn động trên sở hữu đại đạo đạo vận, trong nháy mắt ẩn dấu. Không sai, không sai, lại bình thường một ít. Lần này, cây vậy trên sở hữu đại đạo phù văn cũng biến mất không còn tăm hơi. Lại bình thường chút, để cho người khác không nhìn ra ngươi là kiện bà bối. Liền, đồng biến thành một cái dài hai trượng ngắn, to bằng miệng bát, hai con chùm vào kim cô, trung gian đen tui gậy sát. Xem ra thường thường không có gì lạ. Tôn Ngộ Không thỏa mãn nở nụ cười, nói, bà bối tốt, mà trước tiên đoan nước ngươi. Chờ ta lão tôn ngày khác tung hoành hồng hoang, đạp nát Lăng Tiêu lúc, lại nhường ngươi hảo hảo ủy phong ủy phong. Hắn thu hồi Hỗn Nguyên Chấn Khí Động, chấn hưng lên tinh thần, này đi một lần nữa đi ra Thủy Liêm Động. Hắn biết, hắn ở trong động nhiều năm, ngoài động có điều trong trước mắt. Liền, hắn đi ra ngoài động, hét dài một tiếng, tiếng hú như lôi ngang qua toàn bộ Hoa Quả Sơn. Ta chính là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, các hầu từ hầu tôn, đến đây tiếp. Này Hoa Quả Sơn tuy rằng bị đạo tổ tăng lên, nhưng này ẩn giấu chỉ đối với tiên thần hữu dụng. Trên thực tế, Hoa Quả Sơn bên trong sói trùng hổ báo không ít, đàn khỉ càng nhiều. Ở tại Hoa Quả Sơn tứ phương, cũng không ít hòn đảo, đập phủ. Ngoại trừ Ngạo Lai quốc nhân sinh hoạt bên ngoài, còn có một chút yêu tộc sinh sống ở này. Tôn Ngộ Không này hét dài một tiếng, cả kinh tứ phương tú hống, bởi yêu ngạc nhiên. Phương Tây cực lạ. Chuẩn Đề Phật Mâu ánh mắt hạ xuống, nhìn về phía Hoa Quả Sơn phương hướng, cười nhạt, rất tốt, khỉ đá xuất thế. Không ra 10 năm, liền muốn đi đến Tà Nguyệt Tam Tinh động bái sư. Khi đó, chính là thiên mệnh vận chuyển thời gian. Hắn bấm tay thôi diễn một phen, phát hiện hết thảy đều ở nắm trong lòng bàn tay, thỏa mãn lộ ra nhạt hoa nở nụ cười. Làm Tôn Ngộ Không bắt đầu theo kế hoạch, bắt đầu ở Hoa Quả Sơn thành lập thế lực thời gian. Nhân gian ở ngoài, nơi nào đó tiên gia trong động phủ. Trong lúc này, động phủ bên trong, tiên quang thần hà đang lượn, điểm lành rực rỡ buông xuống. Bầy yêu cũng tiên thần hội tụ ở đây, cụ chén cả ly, tiên nương thần tương mịt mở ra say lòng người hào quang. Có cổ yêu hiện ra chân thân, thân thể khổng lồ như núi, vậy và móng lúc khép mở khoáy lên động phủ phong vân. Có cổ đầu thần linh, thân hình mở mịt, nửa người nửa vụ, quanh thân bao phủ ở mông lung thần quang bên trong. Cũng có nhân tộc đắc đạo chân tu, thân mang bát quái đạo bảo theo hình mây, đầu đội hoa sen quan, thanh khí lở lở. Nhưng mà động phủ bên trong, khí tức nhất là hỗn tạp bàng bạc người, vẫn là yêu tộc. Có đã đạt đến hóa cảnh, đạo thể hòa hợp, cùng người thường không khác người. Cũng có những nắm một đường, hoặc dữ tợn, hoặc uy mãnh, phun ra nuốt vào nguyên thủy yêu lực. Càng không ít đạo hạnh tinh thâm hạng người, tuy hóa hình người, nhưng hết sức bảo lưu góc, vĩ, lân, vũ trợ bổn tộc đặc thủ. Tại đây bầy yêu tiên thần bên trong, một vị bóng người nhất là chói mắt. Nó toàn thân đen kịt như mực, cao hơn trường hai, cơ thịt cầu kết sôi sụp, dường như tinh thạch luyện hóa chế tạo bình thường. Hắn tuy đã là hình người đạo thể, nhưng ngạo nghễ bảo lưu đôi kia bốn lượn hướng thiên, lập loè u lãnh hàn quang to lớn sừng châu. Cùng với bao trùm toàn thân, dường như thâm trầm nhất màn đêm dậy thành dày đặc lông đen. Nó thanh như cửu thiên kinh lôi nổ vang, ầm ầm nhất hai. Ha ha ha. Thoải mái. Nưu thủ đại yêu ngựa đầu kình thôn một chỉnh ấm tiên nướng, ấm khẩu nghiêng, rượu tiên nước thánh như là thác nước rót vào nó khẩu. Ẩm thôi, hắn tầng tầng một suất bầu rượu, phun ra một cái nồng nặc mùi rượu. Hơi thở kia càng ngưng tụ không tan, hóa thành một đầu thu nhỏ lại mãng hoang cuồng như bóng mờ, ở mịt mờ linh khí bên trong chạy trồn gào thét mấy tức mới chậm rãi tiêu tan. Trong động phủ, mấy cái khí tức đối lập nó nớt, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng kính nể tiểu yêu, đánh bạo tiến lên trước. Một người trong đó mọc ra hai chó, rụt rè tiểu yêu, âm thanh mang theo run rẩy cùng vô hạn ước mơ, mở miệng hỏi, "Nưu lão đại, ngài đi theo đại vương lâu nhất, nhanh cho bọn ta bọn tiểu bối này nói một chút, chúng ta đại vương càng là cỡ nào thần thánh vĩ đại phong thái. Bọn ta có được mượn, này mấy trăm năm năm tháng, chỉ nghe đại vương uy danh chấn triệt hồng hoang, như sấm bên hai. Nhưng vô duyên nhìn thấy dung nhan thực, trong lòng thực sự dạy vò a. Lời này vừa nói ra, bảy yêu tiên thần dồn dập thả xuống ly rượu, từng cái ánh mắt sáng quắc. Động phủ này bên trong bảy yêu tiên thần, hoặc đến từ vạn vọng thành, hoặc đến từ nhân gian, nhưng đại thể có điều là tu hành mấy trăm năm tiểu bối. Đối với bọn họ mà nói, vị kia cầm kiếm hướng thiên vấn tội, đục mạ đạo tổ, kiếm chém thánh nhân, lấy sức lực một người xoay chuyển phong thần lượng kiếp thiên mệnh đại vương, chỉ có một cái vĩ đại bóng lưng, nhưng không có tư cách nhìn thấy hình dáng. Chương 468, cô lúc nào cho người mật chỉ. Chương 468, cô lúc nào cho người mật chỉ. Thiên gia động phủ bên trong, lưu thủ đại yêu nghe vậy, trung đồng giống như mắt to đột nhiên trợn tròn, bên trong đỏ đậm yêu mang tăng vọt, dường như hai vòng thiêu đốt trắng máu. Hắn tráng kiện như cột nhà cánh tay đột nhiên bung lên, chấn động đến mức không khí vang lên ong ong. Hắn hít sâu một hơi, cái kia tiếng hít vào dường như cự côn thôn hải, dẫn tới trong động phủ khí lưu cũng vì đó cuốn ngược. Lập tức, hắn mang theo một loại gần như cùng nhiệt sùng kính cùng vô thượng kính để nói, các ngươi nhắm mắt lại, dùng sức nghĩ, đem các ngươi nghĩ ra được nhất lợi hại hình tượng, lại vượt lên gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Cái kia đều không kịp đại vương bằng nhất. Có tiểu yêu một mặt sùng bái ngóng trông, nói, đại vương so với thánh nhân còn lợi hại hơn. Nưu thủ đại yêu phun ra một đạo trọc khí, trợn mắt nói, đại vương lần này trở về hồng hoang, trong chớp mắt, liền sát phong một vị thánh nhân. Thánh nhân đều là đại vương sát phong, ngươi nói đại vương lợi hại, vẫn là thánh nhân lợi hại. Lại có người đạo nhân miết miết miệng, nói, nhưng là giáo chủ, cũng là đã từng là thánh nhân a. Nưu lão đại, ngươi nhưng là giáo chủ năm đó vật cưới, lẽ nào giáo chủ cũng không bằng đại vương? Đại vương giáo dục chúng ta, muốn thực sự cầu thị, Nưu lão đại ngươi cũng không thể lừa chúng ta. Nhân gian người tu đạo có vạn ngàn loại, mỗi người có truyền thừa, nhưng chỉ cần thân mang đạo bảo, vậy thì nhất định là đạo giáo đệ tử. Nhân gian đạo giáo, Tôn Thông Thiên vì là giáo chủ, mà Bỏ Thủ đại yêu chính là Thông Thiên giáo chủ năm đó vật cưới khuyên Nưu. Từ khi rời đi giáo chủ bên người, tự mình du lịch hồng hoang sau, liền cho mình nổi lên cái đạo hiệu, Đại Lực Nưu Vương. Đại Lực Nưu Vương trợn mắt kinh bị, nói, hồ đồ, giáo chủ đại lao ra đã không phải thánh nhân, đã sớm chém thánh vị. Đương nhiên rồi cùng đại vương như thế lợi hại. Sau đó, hắn tựa hồ có chút chột dạ đông cứng chuyển đổi đề tài. Nói quát thời điểm, suýt chút nữa quên chính mình đại lão gia cũng từng là thánh nhân. Khắc khắc, đại vương thánh uy, há lại là bọn ngươi tiểu bối có thể vọng thêm phỏng đoán. Mà nghe ta lão Nưu nói tới, năm đó, nhân gian Giang Sơn nguy nan, đại vương bảy bộ bước ra, càn khôn treo ngược. Một bước định một châu, bảy bộ định Giang Sơn. Đó là cỡ nào uy nghiêm? Còn có Chu Thiên Tinh không trận chiến đó, đại vương thần nhập đến, chân thân giáng lâm. Một tay giọ ra, Nhật Nguyệt tinh thần đều ở trong lòng bàn tay. Cấp độ kia cảnh tượng, ta lão Nưu đến nay nghĩ đến, còn cảm thấy tâm thần khuấy động, hận không thể đi theo đại vương tái chiến hoàn vũ. Càng khỏi nói cái kia hướng thiên vấn tội chi trắng cử, thiên đạo uy thế như ngục. Đại vương ngẩng đầu, đem đập nát, phá thiên lớp cấm chế, nên tiếp tam hoàng trở về, hỏa vân động mở, tam hoàng cùng đại vương cộng thương nhân đạo vĩnh xương. Tình cảnh đó, cha cha, hắn càng nói càng là tập trung bảo, nước miếng văng tung tóe, có cọc kiện kiện miêu tả đến dường như đích thân đến kỳ cảnh. To lớn mắt bỏ lập lòe cuồng nhiệt cùng hồi ức ánh sáng. Trong động phủ, bầy yêu tiên thần từ lâu nghe được như mê như say. Bọn họ huyết thống nơi sâu xa yêu tính bị triệt để thiêu đốt, mỗi người mơ tưởng mong ước, mặt đỏ tới mang hai. Cái gì đại vương cùng thánh nhân ai mạnh ai yếu vô vị ý nghĩ, sớm bị quăng đến lên chín tầng mây. Chỉ cảm thấy một luồng khó có thể ức chế chiến ý cùng hào hùng ở trong lồng ngực dâng trào. Hắn không thể lập tức đi theo đại vương tinh kỳ, giết hắn cái long trời lở đất, máu nhuộm hồng hoang. Nhưng vào lúc này, một cái ngồi ở góc xó, quanh thân quấn quanh cây cỏ thanh khí thảo đầu thần kiểm chế không được trong lòng lâu dài hiếu kỳ, nói: "Nưu lão đại, thân phận ngài cao quý, từng đi theo đại vương, vẫn là Thông Thiên giáo chủ dưới trướng thần Nưu. Vì sao không ở lại Bích Du cùng, hoặc là về Vạn Thọ Thành, nhưng phải một mình tại đây hồng hoang du lịch?" Bên cạnh một vị thân mang đạo bảo, khí tức thanh chính đạo giáo đệ tử cũng phụ họa nói, chính là Nưu tiền bối. Thử Nguyên Tiên Quân thường xuyên nhắc lên ngài, nói Bích Du cung cựu địa, thậm chí ta giáo môn đình, trước sau vì là ngài hư tịch lấy trở. Đại Lực Nưu Vương cái kia sụp sôi vẻ mặt đột nhiên hơi ngưng lại, to lớn đầu trâu không dễ phát hiện mà buông xuống mấy mắt. Hắn trung đồng giống như mắt to bên trong xẹt qua một tia phức tạp vẻ kinh dị. Sau đó, hắn nặng nề thở dài, nói, "Ai, việc này nói rất dài dòng." Hắn ngắm nhìn một phía, thấy sở hữu ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng không rõ. Hắn thân thể to lớn hơi nghiêng về phía trước, hết sức nhỏ giọng. Ta lão Nưu nói rồi, các ngươi có thể chiếm được đem miệng xem chừng, nếu là để lộ nửa điểm nhân quả, chớ trách ta lão Nưu trở mặt vô tình. Hắn dừng một chút, lộ ra muốn tuyên bố một cái kinh thiên động địa bí mật bình thường vẻ mặt, nói: Ta lão Nưu lần này du lịch hồng hoang, cũng không phải là đi dạo, chính là lĩnh đại vương mật chỉ. Thí. Bầy yêu tiên thần đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt bùng nổ ra so với trước. Nghe nói đại vương sự tích lúc càng thêm nóng rực, càng thêm khó có thể tin tưởng ánh sáng. Đại vương mật chỉ, là cái gì mật chỉ? Nói nhanh lên. Sở Hữu nhìn phía Đại Lực Nưu Vương ánh mắt, tất cả đều tràn ngập vô thượng kính nể cùng mãnh liệt đến mức tận cùng hiếu kỳ. Có thể tiếp xúc được đại vương mật chỉ, đây là cỡ nào vinh quang? Đại Lực Nưu Vương thấy quần tình quấy động, to lớn mắt bỏ đột nhiên trừng, thanh như sấm nổ, nói rồi là mật chỉ. Mật chỉ có hiểu hay không? Mật chỉ chính là ai hỏi, ai liền muốn rơi đầu, hiểu chưa? Bầy yêu tiên thần một cái giật mình, sợ đến đồng loạt đem cái cổ co rụt lại, câm như hến, liền không dám thở mạnh một cái. Bọn họ lúc này mới phản ứng lại. Đại vương mật chỉ, đó là cỡ nào nhân quả? Sợ là hôn nguyên kim tiền cũng chịu đựng không nổi, bọn họ những này kìm tiên e sợ nghe trên một lời nửa lời, liền bị nhân quả đè chết. Trong động phủ nghe được cả tiếng kim rơi, chỉ có ồ ồ tiếng thở dốc liên tiếp. Nhưng vào lúc này, động phủ không đỉnh, cái kia lưu chuyển tiên quang thần hà, không có dấu hiệu nào địa bị một luồng không cách nào truyền lời sức mạnh không hề có một tiếng động xé rách. Một đạo lạnh lạnh, thuần túy ánh trăng, không trở ngại chút nào địa xuyên tấu động phủ cấm chế dày đặc. Dường như ngân hà buông xuống, trong nháy mắt tung khắp toàn bộ không gian. Một cái mang theo vài phần lười biếng, mấy phần trêu tức, rồi lại ẩn chứa vô thượng uy nghi âm thanh vang lên, nói: "Mật chỉ, cô năm đó giao cho ngươi cái gì mật chỉ? Cô, vì sao không nhớ rõ?" Toàn bộ động phủ rơi vào một loại tuyệt đối ngưng trệ bên trong. Sở hữu động tác, vẻ mặt, tư duy, thậm chí cái kia tung bay mùi rượu bụi trần, đều vào đúng lúc này bị đông lại. Chỉ thấy, động phủ trung tâm, cái kia rơi ra ánh trắng nơi, hai bóng người vô thanh vô tức địa hiện hiện. Một vị thân mang huyền đệ kim văn phượng hoàng vương bảo, thân hình vĩ đại như sơn nhạc. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền phảng phất là toàn bộ thiên địa trung tâm, chư thiên tinh thần đều muốn quay chung quanh nó xoay tròn. Vậy khuôn mặt ở ánh trăng cùng vương bảo chiếu rọi nhìn xuống không chân thực, chỉ có một đôi mắt, thâm thúy như vạn cổ tinh không, bình tĩnh mà quan sát phía dưới, ánh mắt chiếu tới, vạn vật cúi đầu. Một vị khác, người mặc ánh trăng dệt thành tố vải cung trang, lạnh lạnh tuyệt trần, dung mạo tuyệt thế, phảng phất tập trong thiên địa tất cả thanh tú cùng kiêm. Đại lực như vương đang nhìn đến cái kia phượng hoàng vương bảo bóng người trước mắt, liền không chút do dự mà quỳ xuống. Lớn, lớn, đại, đại vương a. Xong xuôi, lên mặt vương nói quát thời điểm, lại bị đại vương nghe được. Lần này sẽ không bị đại vương cầm thịt bò hầm than chứ? Trong động phủ sở hữu bảy yêu tiên thần, giờ khắc này rốt cuộc biết trước mắt chính là ai. Soạn. Dường như bị cuồng phong thổi ngã xong lúa. Toàn bộ động phủ bên trong, sở hữu bóng người, không chần chờ chút nào địa quỳ xuống. Từng cái quỳ đến so với đại lực như vương còn muốn tiêu chuẩn. Tử thụ buồn cười nhìn đại lực như vương, nói, khuyên như, năm đó ngươi uống rượu hỏng việc, bị thông thiên đạo hữu đuổi ra bích du cung. Nhưng ngươi du lịch hồng hoang, lấy chính đạo tâm. Bây giờ nhìn lại, ngươi đạo này trong tâm phản bản truy xuất nguồn gốc, còn rất xa. Đại lực như vương. Xong xuôi, đây chính là mời đến đại lao gia, cũng sẽ không bỏ qua cho ta lão như a không đúng, đại lao gia nếu tới, nhất định phải đem ta lão như ra tới. Đại vương, ta lão như. Thần sai rồi. Ngươi chớ đem thần đánh chết được không? Hàng Nga tiên tử khẽ cắn môi đỏ, nhịn cười nhịn được rất khổ cực. Chương 469, cảm ơn trời đất, nhân vương rốt cục tiến vào nhân gian. Chương 469, cảm ơn trời đất, nhân vương rốt cục tiến vào nhân gian động phủ bên trong. Đại lực như vương thân thể khôi ngô cương trực, đôi kiêu ngạo sừng châu đều tựa hổ cúi mấy phần. Hắn to lớn mắt bò trận lên tròn xoe, bên trong tràn ngập toang rồi sợ hãi. Tử thụ nết miệng lên một vệ tựa như cười mà không phải cười độ cong, cái kia ánh mắt thâm thúy rơi vào đại lực như vương trên người, để cho toàn thân lông bò đều nổ lên. Hắn cũng không để ý này lão như vừa nãy nói khoác, trái lại chuyển đề tài, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, chậm rãi mở miệng, nói: "Cô hôm nay đến đây, có một đạo mật chỉ cho ngươi." Đại lực như vương mở ra. Thời khắc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, to lớn mắt bò bên trong bùng nổ ra mừng như điên ánh sáng. Trước kinh hoàng trong nháy mắt bị to lớn vinh quang cảm thay thế được, tung 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 liền dập đầu ba cái, chấn động đến mức động phủ mặt đất khẽ run, nói: "Ta, thần nguyện làm đại vương bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn tử không chối tử." Âm thanh vang dội, chấn động đến mức động phủ vang lên ong ong, lại không nửa điểm trước phủ phiếm. Tử thụ khẽ gật đầu, một đạo ý niệm vô thanh vô tức địa ấn vào đại lực như vương thần hồn nơi sâu xa. Cái kia tin tức rõ ràng vô cùng, nhưng mang theo vô hình nhân quả bình phong, bảo đảm chứng như vương ở ngoài không người có thể dò xét. Cô ở Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn, thu rồi một cái đồ nhi, tên là Tôn Ngộ Không. Ngươi mà đi cùng hắn kết giao. Ngoại trừ không thể nói ra, là cô cho ngươi đi bên ngoài, cái khác tất cả do các ngươi tùy ý lộ liễu. Mật chỉ truyền thôi. Tử thụ lạnh nhạt nói, lão Ngưu, lần này ngươi như sẽ đem cô mật chỉ nói ra. Cô đem ngươi kéo đến thông thiên đạo hữu trước mặt, đem ngươi đôn trưởng thành bò canh thịt. Đại lực Ngưu vương toàn thân run lên một cái, vội bắt tập trung ý chí, tung 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 địa cho đại vương dập đầu ba cái, nói, thần, lĩnh chỉ. Định không phụ đại vương nhờ vả. Như lại phạm sai lầm, chính mình đưa đầu tới gặp đại vương. Khi hắn cái cuối cùng đầu chạm đất đồng thời, khắp động ánh trăng đã biến mất. Đại lực Như Vương lại lúc lần đầu, chỉ thấy đại vương cùng hàng Nga tiên tử, vô thanh vô tức điệu rời đi động phủ. Cũng trong lúc đó, Tây Như Hạ Châu cùng Nam Thiệm Bộ Châu nơi giao giới, Hoa Sen Sơn, Thiền Tông tỉnh thổ. Tử thụ lấy hồng mông lượng thiên tận, vẽ ra chỉ xích thiên mai, mang theo hàng Nga tiên tử, một bước đi đến Hoa Sen Sơn. Năm đó hắn rời đi hồng hoang trước, Hoa Sen Sơn mới lập, lại trải qua cùng kỳ lần Thánh Sơn nhiều năm chiến tranh. Khi đó Hoa Sen Sơn, chính trực thành lập lúc, khắp nơi là đất hoang. Mấy trăm năm qua đi, bây giờ Hoa Sen Sơn thế núi thanh kỳ, mây mù bao phủ. Kỳ phong như cánh sen tỏa ra, thanh tuyền dốc rách chảy xuôi, hội tụ thành khê, khê bên sinh mãn xanh tươi bồ đề. Trên núi cung điện cổ điện trang nghiêm, nhiều lấy tảng đá, cổ mục xây dựng, ít đi mấy phần xa hoa, nhiều hơn mấy phần phản phát quy chân thiền ý Phật sướng tiếng du dương ôn hòa, không hiện ra lớn lao, nhưng ẩn chứa gột rửa lòng người sức mạnh, cùng linh sơn độ hóa chúng sinh phản âm tuyệt nhiên không giống. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương cùng cây cỏ thanh khí, khiến lòng người thần yên tĩnh. Bây giờ, Thiền Tông cắm rễ nhân gian, quảng nạp hữu duyên, không bái linh sơn gia phận, chỉ tôn bản tâm Như Lai cùng nhân vương. Đỉnh núi, một tòa đơn giản đài sen bên trên, đa bảo Như Lai ngồi ngay ngắn. Hắn người mặc màu trắng áo cà sa, khuôn mặt dáng vẻ trang nghiêm, ánh mắt thâm thúy trí tuệ. Quanh người hắn cũng không chói mắt thần quang, nhưng tự có một luồng hòa hợp không ngại, bao dung càn khôn ý cảnh lưu truyền. Nhìn thấy Tử thụ giáng lâm, hắn đầu tiên là ngẩn ra. Hoàn toàn không có bất kỳ nhân quả cùng dấu hiệu, hắn cũng không định đến đại vương sẽ đến Hoa Sen Sơn. Nhưng lập tức hắn liền thoải mái. Đại vương làm việc, nếu như có thể lên đến, vậy còn làm sao cùng thánh nhân giao chiến, làm sao cùng tiên đạo tranh đạo? Bần tăng bái kiến đại vương. Đa bảo Như Lai tạo thành chữ thập vì là lễ, âm thanh ôn hòa, như thanh tuyển chảy xuôi. Tử Thụ một bước bước lên đài sen, cùng Đa bảo Như Lai ngồi đối diện nhau. Hàng Nga tiên tử đứng hầu một bên, ánh trăng vương xuống ánh sáng xanh, cùng này thiên ý tịnh thổ bổ sung lẫn nhau. Tử Thụ thần niệm đảo qua Hoa Sen Sơn phương viên 90 triệu bên trong, liền nhìn thấy Thiền Tông che chở nhân gian chúng sinh vô số. Bất kể có hay không gia nhập Thiền Tông, mặc kệ là loại gì tộc, hay hoặc là thực lực làm sao, Hoa Sen vùng núi giới bên trong, tất cả bình đẳng. Tử Thụ gật đầu tán thành, nói: "Thiền Tông tịnh thổ, đạo người hướng thiện, không tồi không tồi." Đa bảo Như Lai lại là thi lễ, nói: "Đều là nhờ đại vương năm đó điểm hóa, bần tăng mới được lộ đạo, mới có Thiền Tông hôm nay khí tượng. Đại vương hôm nay giáng lâm, có gì bảo cho biết?" Tử Thụ ánh mắt thâm thúy, nhìn phía phương đông, chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp mà mang theo một loại kỳ dị đại đạo nhịp điệu, nói: "Con đường về hướng tây sắp mở, Linh Sơn Phật Quang muốn nhiệm đông thổ. Cô muốn mượn một hồi kiếp định ra đường này đường về. Đến lúc đó, nên có tiêu căng khó thuần hạng người, nhân duyên tế hội, hành cái kia kinh thế hai tục cử chỉ, dẫn tới Linh Sơn ra tay." Một điểm nhân quả, đống nhiên thành hình. Trong khoảnh khắc, định phát ly. Nhưng mà, Tử Thụ chỉ là đầu ngón tay ở trong hư không hơi điểm nhẹ, một đạo khai thiên uy quang áp xúc thành một điểm sáng. Nhân quả biến mất. Đa bảo Như Lai, đại vương cảnh giới đã để bần tăng xem không hiểu a, này một tay chém thẳng nhân quả chi pháp, sư tôn thông thiên năm đó cũng chưa từng làm được a. Tử Thụ nhưng là tiếp tục nói, người này ắt phải dẫn tới Linh Sơn ra tay, nhưng vì là để cho phòng ngừa quá cương dễ gây, cô muốn ngươi Thiền Tông với then chốt tiết điểm hiện thân chấn áp. Đa bảo Như Lai bình tĩnh, con ngươi nơi sâu xa phản phất có ngàn tỷ tinh thần sinh diệt, vô số chuỗi nhân quả ở thôi diễn. Ở đại vương điểm hòa dưới, hắn đã thôi diễn ra mơ hồ tương lai mảnh vỡ, một con coi trời bằng vung hầu tử khuấy lên phong vân, thiên binh thiên tướng như nước thủy triều, cuối cùng là che kín bầu trời cự trường hạ xuống. Trong lòng bàn tay hình như có năm phong đứng vững, sau đó là dài lâu vắng lặng, cho đến một đạo kim quang phá tan ràng buộc, chỉ về phương tây. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, bảo tướng càng trang nghiêm, nói: "Bần tăng, lĩnh đại vương pháp chỉ." Hắn không có hỏi nhiều, bởi vì đại vương giao cho hắn vốn là một đạo mật chỉ. Mật chỉ từ thời không trường hà tương lai bên trong, múc một nắm nhân quả chi thủy. Trong lúc này, không thể nói. Tử Thụ thỏa mãn gật đầu, "Thiện, bảo vật này bàn cho ngươi." Nói, hắn bỏ lại một mặt bảo kỳ. Chính là hắn lúc trước đánh vào hỗn độn ngũ phương kỳ bên trong thập phương tu di kỳ dưới một sát, bóng người của hắn lại lần nữa nhạt đi, cùng hàng Nga tiên tử rời đi mảnh này thiền ý giặt rào Hoa Sen Sơn. Đa bảo Như Lai hai tay tạo thành chữ thập, sau một hồi lâu, nhìn về phía phương tây Linh Sơn, lẩm bẩm nói, muốn dùng người tính toán đại vương. Không biết, đại vương ở lấy hồng hoang lưu tính bọn ngươi. Cao như thế giới, vừa xem hiểu ngay. Sau đó, hắn nhìn về phía trong tay bảo kỳ, thần niệm thăm dò vào trong đó. Sau đó, trợn mắt quát mồm. "Kì, hỗn độn linh bảo." Hắn biết đại vương ban tặng bảo vật, tất nhiên không hề tầm thường, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, gặp như vậy không tầm thường. Đây chính là hỗn độn linh bảo a. Mấy ngày sau, nhân gian mịt mở khí vận bên trên, Tử Thụ không còn che lấp bất kỳ hình dạng, mang theo hàng Nga tiên tử, xuất hiện ở nhân gian bên trên. Chỉ là trong phút chốc, Tử Thụ bóng người cũng đã hấp dẫn ra thiên tiên thần mọi ánh mắt. Phương Tây Sủ Khả Bà Tỳ, A Di Đà Phật bỗng nhiên mở hai mắt ra, lớn lao vô lượng Phật quang bao phủ tịnh thổ. Một bên, Chuẩn Đề Phật mẫu lộ ra vẻ đắc ý ý cười, nói: "Chủ vương, ngươi trung vào bẩn tăng tầm bắn tên." Gia Thiên Tiên mắt thần không chuyển tình mà nhìn Nhân Vương nhất cử nhất động. Chỉ thấy, Nhân Vương ở nhân gian bên trên, dừng lại ngắn ngủi chốc lát, sau đó hướng về nhân gian bước ra một bước. Ầm. Phản phất Cửu Thiên kinh lôi nổ vang ở Cửu Thiên tập địa, trừ thiên tam giới. Thời khắc này, thời không trường hà bên trên, vô số nhân quả nhấc lên sóng lớn. Gia Thiên Tiên thần vào đúng lúc này, thật dài mà thở ra một hơi, nói: "Cảm ơn trời đất, Nhân Vương rốt cục tiến vào nhân gian. Nhân Vương rốt cục sẽ không sẽ ở bên ngoài giàn vật thiên địa, lại để Nhân Vương sắc phong một vị thánh nhân, hoặc là đem vị nào thánh nhân thánh vị chém. Vậy bọn họ đạo tâm tất cả đều muốn vỡ." Chương 470, Đại Thông Minh Chuẩn Đề Phật Mẫu. Chương 470, Đại Thông Minh Chuẩn Đề Phật Mẫu nhân gian. Làm Tử Thụ cái kia thân mang huyền đề kim văn vượng hoàng vương vào bóng người, thật sự địa tiếp xúc được nhân gian khí vận trước mắt. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng vì đó ngưng trệ nháy mắt. Một luồng mênh mông vô biên, đường hoàng chính đại nhân đạo khí, dường như vô hình dòng lũ, trong nháy mắt bao phủ cả người. Từ khi mấy trăm năm trước, Đại Thương Vương Triều Tuần Hoàn Tử Thụ ý chỉ, mang theo nhân đạo tinh anh, thánh thành triều ca toàn thể ẩn vào Vạn Thọ Sơn, tiếp theo Vạn Thọ Sơn cũng tùy theo ẩn độn sau khi, nhân gian trải qua trăm năm hỗn loạn. Sau khi, ở thánh nhân bùa cả dưới, nhân gian nhân quả rơi vào không có dễ lục bình giống như trong hỗn loạn. Này hỗn độn nhân quả, nhất định hết thảy đều sẽ không phát sinh, cũng có khả năng tất cả đều phát sinh. Nguyên bản, như vậy hỗn độn, cần mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm mới có thể tự mình ổn định. Nhưng ở Nhân Vương trở về nhân gian thời khắc này, sở hữu hỗn độn nhân quả bị một luồng không thể đối kháng, mạnh mẽ sắp xếp, cố định. Tử Thụ ánh mắt đảo qua nhân gian, quả nhiên thấy, hắn lấy thiên mệnh thần nhãn thôi diễn tất cả. Hỗn loạn náo động chiến quốc mây khói, trong nháy mắt lắng đọng, đọc lại, rõ ràng hóa thành bảy đạo long hình khí vận, chiếm giữ với nhân gian. Chính là cái kia thất hùng cùng tồn tại các cục, Tề, Sở, Tiễn, Hàn, Triệu, Ngụy, Tần. Hàng Nga tiên tử hơi kinh ngạc mà nhìn nhân gian, nói, đây chính là đại vương nói tới biến số. Nhân gian chia làm bảy quốc tranh hùng, việc này đại vương ở vừa rời đi hồng hoang lúc, liền cho nàng nhắc qua. Lúc này thấy đến, nàng vẫn là không khỏi hơi kinh ngạc. Mọi việc trên thế gian là đạo tổ liên thủ với thánh nhân gây nên, lẽ nào đạo tổ liên thủ với thánh nhân không có tính tới những này? Liên này còn dám cùng đại vương tranh chấp? Tử Thụ biết Hằng Nga đang suy nghĩ gì, khoe miệng của hắn hơi bung lên, nói: năm đó Nguyên Thủy đánh cắp nhân gian tương lai, lấy bảy rượu tỏa nhân gian. Hắn tùy ý đùa cợt nhân gian, như hắn thật có thể dùng bảy rượu khóa kín nhân gian, thắng được phong thần lượng kiếp, vậy dĩ nhiên không ngại. Nhưng nhân gian thắng, vậy thì đến phiên Nguyên Thủy trả giá thật lớn. Nhân gian càng thịnh, nhân đạo phản kích liền càng mạnh, huống chi hắn lúc đó động nhân gian thánh hiền mệnh số. Hằng Nga tiên tử hiểu ra địa điểm gật đầu, nhẹ giọng nói: nhân gian thánh hiền chính là nhân gian khí vận ngưng tụ người, là dẫn dắt nhân gian đi tới người. Thánh nhân động mệnh số của bọn họ lại không có thể khống chế được bọn họ, như vậy làm nhân gian phản kích lúc. Có bao nhiêu người thánh hiển, thì có bao nhiêu đến từ nhân gian, tập trung nhân gian tất cả sức mạnh mâu. Tử Thụ cười nói, đúng là như thế. Cũng không phải là bọn họ không muốn tránh khỏi một đoạn này nhân quả, mà bọn họ không làm được. Bảy quốc nhân quả nếu là không trả lại, cái kia cái thứ nhất chết đi chính là Nguyên Thủy. Hắn nói, nhìn về phía nhân gian. Ánh mắt chiếu tới địa phương, liền chấn áp tất cả không nên tồn tại nhân quả. Hắn không cần trực tiếp xuất hiện, chỉ cần trở về nhân gian, sự tồn tại của hắn liền đủ để trấn áp tất cả. Bởi vì hắn là nhân vương. Đi thôi, mấy trăm năm không về hơn người, theo cô đi xem. Thánh nhân thay đổi không được bảy quốc một đoạn này nhân quả, nhưng cô có thể để cho một đoạn này nhân quả thời gian nhấc lên một đạo sóng lớn. Hắn mang theo Hằng Nga tiên tử một bước bước lên nhân gian đại địa. Dưới một sát liền dường như trước như thế, hắn cùng Hằng Nga tiên tử sở hữu nhân quả cùng khí tức tất cả đều hòa vào nhân gian, dù cho là đạo tổ cũng không cách nào thôi diễn. Thử tiêu cung bên trong, đạo tổ mở hai mắt ra, lạnh lùng tốt: nhân vương, mọi việc trên thế gian căn bản không trọng yếu. Khi ngươi đem sự chú ý đặt ở nhân gian lúc, ngươi cũng đã thua. Hắn nhìn về phía phương Tây Cực Lạc, một đạo pháp chỉ hạ xuống, nói: trong vòng 10 năm, Linh Minh Thạch Hầu tất đến Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Phương Tây Sủ Khả Bạt Tỳ. Chuẩn Đề Phật Mẫu quanh thân Phật quang chập trùng lên xuống, sau đó, ở hắn đỉnh đầu nơi, một viên xá lợi từ bên trong, đi ra một vị đạo nhân. Đạo nhân này râu bạc trắng tóc bạc, tiên phong đạo cốt, cực kỳ bất phàm. Đạo nhân đi ra xá lợi tử, hướng về Chuẩn Đề Phật Mẫu thi lễ, nói: "Bần đạo Bồ Đề, nhìn thấy đạo hữu." Đạo nhân này chính là Chuẩn Đề Phật Mẫu Thiệt Thi, Bồ Đề lão tổ. Chuẩn Đề Phật Mẫu gật gù, nói: "Đạo hữu cùng bần tăng vốn là một thể, không cần khách khí. Lần này trọng trách, liền muốn giao cho đạo hữu trong tay. Đây là đạo tổ ban tặng đạo tiêu, đạo hữu có thể đi đến Tà Nguyệt Tam Tinh Động, sớm bố trí." Cái kia nhân vương cực kỳ giả dối, bần tăng cho rằng, vẫn là sớm đi đến bố cục cho thỏa đáng. Bồ Đề lão tổ tiếp nhận đạo tiêu, thân niệm đồng thời, hóa thành một đạo tiên quang, hướng về Tà Nguyệt Tam Tinh Động đi tới. Sau một khắc, Bồ Đề lão tổ khiếp sợ phát hiện, hắn không có đi đến Tà Nguyệt Tam Tinh Động, mà là va đầu vào một gốc cây đại thụ bên dưới. Sau một khắc, còn không chờ Bồ Đề lão tổ phản ứng lại, có hay không một bên sức mạnh to lớn giáng lâm, trong nháy mắt đem hắn trấn áp, thậm chí không có cho hắn hướng về Chuẩn Đề Phật Mẫu cảnh báo giữa điểm cơ sẽ. Nhưng mà, tất cả những thứ này, Chuẩn Đề Phật Mẫu hoàn toàn không biết. Lần này, Bần tăng sớm ra tay, nhất định không có sơ hở nào. Nhân gian, Tử Thụ đột nhiên dừng bước lại, trên mặt lộ ra một cái cân nhắc vẻ mặt. Hồng Nguyên đạo thụ truyền đến một đạo ý niệm, đem Bồ Đề lão tổ bắt được. Hắn vốn tưởng rằng, Tôn Ngộ Không chân linh hồn phách bên trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động, bị Hồng Nguyên đạo thụ luyện hóa sau, nên phát huy không là cái gì tác dụng. Dù sao, Tà Nguyệt Tam Tinh Động bổ tướng là bị luyện hóa vào Tôn Ngộ Không chân linh hồn phách bên trong động thiên. Chỉ có Tôn Ngộ Không động bái sư ý nghĩ sau, này động thiên mới sẽ mở ra. Nhưng hắn đã thay đổi Tôn Ngộ Không mệnh số, Tôn Ngộ Không căn bản sẽ không động lại bái sư ý nghĩ. Ở Tử Thụ vừa bắt đầu nghĩ đến, Chuẩn Đề Phật Mẫu hẳn là phát hiện Tôn Ngộ Không vẫn không bái sư, mãi cho đến hầu tử triển lộ bản lĩnh thời điểm, mới sẽ khiếp sợ phát hiện hầu tử không cần bái sư. Nhưng mà, Tử Thụ cũng không nghĩ đến, Chuẩn Đề Phật Mẫu là cái đại thông minh, dự định sớm tiến vào Tà Nguyệt Tam Tinh Động bố trí. Nhưng Tà Nguyệt Tam Tinh Động đã bị Hồng Nguyên Đạo Thụ luyện hóa, Bồ Đề lao tổ đi đến Tà Nguyệt Tam Tinh Động, liền trực tiếp va đầu vào Hồng Nguyên Đạo trên cây. Đối với Hồng Nguyên Đạo Thụ cỡ này tồn tại, không có thân là kẻ nắm giữ, Tử Thụ gật đầu. Bất kể là ai tới gần, dù cho là cái hỗn độn thần ma cũng có thể trong nháy mắt chấn áp. Bồ Đề lao tổ thân là Chuẩn Đề Phật Mẫu Thiện Thi, Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh cao, tự nhiên là trong nháy mắt liền bị chấn áp. Trước tiên giam giữ đi, hay là sau đó hữu dụng? Tử Thụ ngăn cản Hồng Nguyên Đạo Thụ trực tiếp đem Bồ Đề lao tổ luyện hóa, dự định lưu lại nhìn sau đó có ích lợi gì. Dù sao, thật luyện hóa Chuẩn Đề Phật Mẫu thì sẽ biết xảy ra vấn đề rồi. Nhưng chỉ là chấn áp, cái kia Chuẩn Đề Phật Mẫu vĩnh viễn sẽ không biết phát sinh cái gì. Như thế nào, cũng là người sau càng có việc vui. Nhưng vào lúc này, hai đạo ánh sáng từ nhân gian hai nơi bay lên trời, xông thẳng cửu tiêu. Hằng Nga tiên tử nhìn về phía này hai đạo ánh sáng, chỉ thấy một ánh hào quang bên trong, mơ hồ thấy một đầu huyền hắc long khí. Một đạo khác ánh sáng bên trong, nhưng là đầy trời huyết quang. Nàng hơi kinh ngạc nói: "Đại vương, cái kia huyết quang cho là vu tộc, nhưng này huyền hắc long khí?" Tử Thụ cười ha ha: "Đạo nhân, tổ long rốt cục nhịn không được. Ở hắn kiếp trước, liền nghe quá vô số liên quan với Tần Thủy Hoàng nghe đồn, trong đó có tổ long danh xưng." Hắn nói chuyện, hơi suy nghĩ, Hồng Hoang Thu không hề có một tiếng động hiện hiện, ào 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 phiên đến một cái nào đó trang. Tổ long ở lấy long hồn trấn áp tứ hải, thân rồng tự tụ tỏa long tinh lúc, tìm hiểu thời không trường hạ, nhìn thấy luân hồi thành lập, liền phân ra một hồn, lấy chờ luân hồi thành lập sau, hồn vào luân hồi như kiếp trước nghe đồn không đáng tin. Như vậy Hồng Hoang Thu bên trong ghi chép nội dung, chính là chân tướng. Chương 471, ta lớn như vậy một cái Bồ Đề lão tổ đây. Chương 471, ta lớn như vậy một cái Bồ Đề lão tổ đây. nước Triệu đô thành. Con tin phủ đệ nơi sâu xa, một cái bé trai cất tiếng khóc chào đời, nó tiếng khóc vang dội, giữa hai lông mày ẩn có một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được bá liệt khí lưu chuyển. Từ nơi sâu xa, Tần Quốc khí vận đột nhiên rung lên. Cùng lúc đó, một cái cười thanh nhưu, râu tóc bạc trắng lao đạo bóng người, như hư tự huyền địa xuất hiện ở phòng sinh ở ngoài. Ánh mắt của hắn thâm thúy như giếng cổ, nhìn cái kia tân sinh trẻ con, thấp giọng tự nói, nhân vương thậm chí ngay cả tổ lòng cũng coi như đến. Chẳng trách muốn cho lao đạo đi đến nhân gian. Cũng được, nợ nhân vương cái này nhân quả, nên ứng ở trên người đứa trẻ này. Tổ Long, ngươi một hồn làm thừa bần đạo nhân gian đạo thống, minh vô vi mà ngự có triển vọng chi đạo. Hắn bóng người loáng một cái, liền bước vào bé trai trong giấc ngộng. Đồ Nhi, nghe vi sư đạo đến, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật, ta không biết kỳ danh, cường tên là nói. Cùng lúc đó, ở Tân Quốc mi ấp một cái tầm thường võ tướng nhà, một cái khác trẻ con giáng sinh. Nó khóc nỉ non tiếng càng mơ hồ mang theo kim qua thiết mã sát phạt thanh âm. Bàn cổ bên trong tòa thánh điện, Bình Tâm Nương Nương nghe tiếng nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu âm dương cách trở, rơi vào cái kia trẻ con trên người. Nhân vương kế sách đã thành, chư vị huynh trưởng tỷ tỷ, ta vu tộc huyết thống, rốt cục lại một lần nữa giáng lâm nhân gian. Ở sau lưng nàng, 11 đạo vĩ đại đến cực điểm bóng người, chập trùng lên xuống, mọi ánh mắt đều rơi vào cái kia bé trai trên người. Vu tộc lấy nhỏ máu mà sinh. Đã từng vu tộc, căn bản không có trẻ con thời kỳ, chỉ cần từ bên trong ao máu sinh ra, chính là thành niên. Chỉ có những người hỗn huyết vu người mới có trẻ con thời kỳ. Nhưng hiện tại, một cái thuần huyết vu tộc lấy trẻ con phương thức sinh ra. Toàn thân là hỏa trúc dung lẩm bẩm nói, nhân vương đến cùng làm sao làm được việc này? Dĩ nhiên thật sự để ta tộc thuần huyết tộc nhân sinh ra ở nhân gian. Bình Tâm nhìn huynh trưởng cùng các tỷ tỷ, nói, nhân vương vì là vu tộc gánh vác sở hữu lượng kiếp nhân quả, lấy này đổi về vu tộc lần này vì là thiên địa cơ hội lập công. Lời vừa nói ra, chúng tổ vu tất cả đều trở nên nghiêm nghị, liền ngay cả tính khí nhất là nóng nảy, từ trước đến giờ ai cũng không phục trúc dung, cũng trở nên nghiêm túc. 11 đạo vĩ đại bóng người hướng về nhân gian cúi đầu, cùng kêu lên, tạ nhân vương ân trọng. Bình Tâm Nương Nương cười nhạt, nói sang chuyện khác, địa nhìn về phía cái kia bé trai, nói, lên, ngươi làm tái tạo ta vu tộc chiến hồn, bất khuất máu. Đời này, ngươi làm vì nhân gian hộ đạo, lấy sát chứng đạo, vì ta vu tộc mở ra hoàn toàn mới tương lai. Một đạo ẩn chứa đại vu bản năng chiến đấu cùng sát khí phương pháp vận dụng ý niệm, vượt qua luân hồi, vô thanh vô tức địa dấu ấn ở, tên là Bạch Khởi Tân Sinh Nhi hồn phách nơi sâu xa. Trúc Dung phun ra một luồng khí nóng, cười gần nói, lần này nhất định phải giúp nhân vương đem xiển giáo cùng Phật môn đánh tới quỳ xuống. Làm doanh chính, Bạch Khởi sinh ra đồng thời. Mặt khác lục quốc bầu trời đã sớm bị dày đặc tiên Phật khí bao phủ. Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nhìn thấy Tần Thủy Hoàng cùng Bạch Siêu sinh ra, nhưng khi hắn bấm tay thôi diễn lúc, dĩ nhiên cái gì cũng không cách nào nhìn thấy. Hắn lập tức rõ ràng là thánh nhân ra tay rồi. Cái kia huyết quang, tất nhiên là Bình Tâm ra tay bảo vệ. Đạo kia huyền hắc long khí là ai? Nữ hoa, vẫn là Thái Thượng hoặc Thông Thiên. Bây giờ nhắc lại đến Thái Thượng cùng Thông Thiên, đã sớm không có bất luận cái gì tam thanh cửu nghĩa, chỉ có đạo bất đồng, bất tương vi mưu lạnh lùng. Hắn trầm ngâm một lát sau, hướng về nhân gian hạ xuống pháp chỉ. 12 kim thiên đã sớm ở nhân gian các quốc gia bên trong bóng tối khống chế tể, sở, tiến các nước triều đình. Tề quốc, nào đó địa. Quảng Thành Tử mở hai mắt ra, hướng về Ngọc Thanh Thiên thi lễ, nói, đệ tử lĩnh pháp chỉ. Sư tôn hạ xuống pháp chỉ, tuyệt không có thể làm cho nhân vương khí vận mơ hồ ưu ái Tần Quốc vượt khởi. Phương Tây cực lạc, A Di Đà Phật cũng đưa mắt tìm đến phía phương đông. Triệu, Ngụy, hàng các nước cảnh nội, Phật tự lặng yên hướng khởi, đã ăn mòn tam quốc căn cơ, lấy chờ thích hợp thời gian, phối hợp xiển giáo chen ép Tần Quốc. A Di Đà Phật nhắm mắt thôi diễn sau một hồi lâu, cũng hướng về Linh Sơn Phật môn hạ xuống một đạo pháp chỉ. Không thể để Tần Quốc trưởng thành, nhất định phải đem diệt với hương thị trước. Sau một khắc, phương Tây Linh Sơn, tam thế Phật tổ đồng thời phát sinh Phật tổ pháp chỉ, Linh Sơn Phật môn ở nhân gian các đệ tử lập tức rời đi Tần Quốc, đi đến cái khác lục quốc giúp đỡ. Trong lúc này, chiến quốc màn lớn ở Tử Thụ giáng lâm, nhân quả cố định thời khắc này mới xem như là chân chính kéo dài. Cũng trong lúc đó, chính đang Hoa Quả Sơn xưng vương xưng bá hầu tử, cùng với lĩnh mật chỉ đại lực như vương, còn có hoa sen trên núi Đa Bảo Như Lai, đông đảo nhân quả chi tuyến cũng lặng yên đan dệt thành tân mệnh số, lấy chờ thiên thời. Mà nguồn gốc của mọi thứ, Tử Thụ ngồi trên náo cho thị, cùng hàng Nga tiên tử nhìn người đến người đi, thưởng thức nhân gian bất vị. Thời gian thấm thoát, vội vã mà qua. Ở Tử Thụ biến mất tự thân nhân quả khí tức, cùng hàng Nga cả ngày ở nhân gian du sơn ngoạn thủy lúc. 15 năm tháng, xuyên vân quá khích giống như quá khứ. Trên Hoa Quả Sơn, đột nhiên cắm vào lên một cây kỳ. Dân thương, Thể Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Khi này một cây bay lên trời lúc, liền dường như đánh vỡ bao phủ tại trên Hoa Quả Sơn lưu ly bình thường. Trong phút chốc, vô số tiên thần ánh mắt tất cả đều nhìn lại, chỉ thấy cái kia trên Hoa Quả Sơn đang khỉ khởi vũ, đao thương côn đồng giao đến con con vang vọng. Trước tiên có một cái toàn thân lông vàng, người mặc giáp trụ hầu tử, cầm một cái đại đồng, cười vui vẻ cười nói, ta chính là Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không, gia thiên tiên thần. Này ai, từ đâu tới hầu tử liền dám nói Tề Thiên, dám gọi đại thánh? Trong thiên địa này có thánh nhân tại vị, cái nào không biết xấu hổ dám gọi thánh? Vẫn là đại thánh. Nhưng mà còn không chờ gia thiên tiên thần làm rõ phát ra cái gì, cái kia Tề Thiên Đại Thánh kỳ bên lại bay lên 6 mặt kỳ. Bình Thiên Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Hôn Thiên Đại Thánh, Di Sơn Đại Thánh, Thông Phong Đại Thánh, Khu Thần Đại Thánh. Gia Thiên Tiên Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Đông Thắng Thần Châu sản xuất nhiều người điên. ở gia thiên tiên thần bị hoa quả sơn một đám người điên cho kinh đến thời gian. Phương Tây Sủ Khả Bà Tì, chuẩn đề Phật mẫu cũng kinh. Không đúng vậy, cái kia hầu tử căn bản không có bái bần tăng thiện thi vi sư à, làm sao liền tự lập môn hộ? Lẽ nào con khỉ này là cái kẻ ngu si, một điểm bản lĩnh không học, liền dám tề thiên gọi thánh? Chuẩn đề Phật mẫu lúc này mới nhớ tới đến, muốn liên lạc với một phen Bồ Đề lão tổ, nhưng mà hắn mấy độ tế lên thần niệm, nhưng đều đã chìm biển lớn, cái gì đáp lại cũng không có. Hắn hung ác tâm, thẳng thắn tế lên tiện thi dựa vào xá lợi tử. Phương Tây bằng môn tà đạo, không lấy linh bảo chém thi, mà thôi xá lợi tử chém thi. Vì lẽ đó ba thi chém xuống sau, ý thắc cũng không phải linh bảo, mà là xá lợi tử. Chỉ cần tiện thi xá lợi tử tế lên, át phải rung động tiện thi đạo tâm, mặc kệ tiện thi đang làm gì, ngay lập tức sẽ có phản ứng. Chỉ chốc lát sau, Chuẩn Đề Phật mẫu chỉ cảm thấy đạo tâm bên trong, thấy lạnh cả người xông thẳng nguyên thần, liền hắn thánh nhân kim thân đều cơ hồ muốn đông lại. Vần tăng tiện thi đây, vần tăng lớn như vậy một cái tiện thi đây, ba thi ký thác với xá lợi tử, chỉ cần đối ứng xá lợi tử tế lên, đừng nói ba thi có hay không có ý định lảng tránh, coi như là thật sự phản bội hắn, cũng sẽ lập tức có phản ứng mới đúng. Nhưng mà phản ứng gì cũng không có. Chương 472, Thái Bạch Kim Tinh kiếp sợ, vần đạo bị sơn trại. Chương 472, Thái Bạch Kim Tinh kiếp sợ, vần đạo bị sơn trại. Làm trên hoa quả sơn, Thề Thiên Đại Thánh chữ vàng cờ lớn phần phật vang vọng, còn lại 6 đại thánh lá cờ theo sát phía sau thời gian. Gia Thiên Tiên Thần bởi vì hoa quả sơn 7 thánh ngông cuồng mà trợn mắt ngoạm mồm. Chuẩn Đề Phật mẫu thì lại nhân tiện thi mất tích mà kinh ngạc không thể giải thích được. Cùng lúc đó, Thiên Đình, Lang Tiêu Bảo Điện, ngồi đang hoàng ở ngự tòa bên trên Tây Vương mẫu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, trong tay đèn lưu ly lạch cạch một tiếng rơi xuống ở vân giai bên trên, xuất cái nát tan. Nàng quanh thân vờn quanh thủy khí đột nhiên hơi ngưng lại, cái kia bị tử thụ trọng thương, đánh rơi hồn nguyên đạo đường, giờ khắc này cũng mơ hồ truyền đến đâm nói. Ở bên người nàng, tứ ngự sắc mặt cũng là một cái so với một cái kém, mọi ánh mắt đều rơi vào hoa quả sơn. Thề Thiên Đại Thánh, Tây Vương mẫu sắc mặt dị thường khó, tự lẩm bẩm trong thanh âm, mang theo một tia chính nàng cũng không nhận biết run rẩy. Một đôi mắt phượng nhìn chòng chọc vào Hạo Thiên kính bên trong, chiếu ra hoa quả sơn cảnh tượng, đặc biệt là cái kia cái chói mắt kim kỳ. Còn có 6 cái: Bình Thiên, Phúc Hải, Hô Thiên, Dời Núi, Thông Phong, Khu Thần. Khẩu khí thật là lớn, đây là muốn phiên ngày này à? Ngắn ngủi kinh sợ qua đi, một đoàn lửa giận ngập trời ở nàng trong lồng ngực tiêu đốt, hầu như muốn dâng lên mà ra. Thân là bây giờ Thiên Đình chi chủ, Hạo Thiên thành thánh, nàng đánh không lại. Nhân Vương vô địch với đạo tổ bên dưới, nàng lại không dám đối mặt. Nhưng nàng như cũng là Thiên Đình chi chủ, thống ngự và linh. Đánh không lại Nhân Vương cùng thánh nhân, còn không đánh lại một cái hạ giới yêu. Một đám yêu tộc lại dám ở hạ giới làm càn gọi thánh. Chuyện này quả thật là đang đánh Thiên Đình mặt, đánh nàng Tây Vương mẫu mặt. Nàng nhìn về phía tứ ngự, nói: "Bốn vị đạo hữu, này hoa quả sơn bảy yêu, các ngươi có thể nhận ra?" Nam Cực Tiên Ông quan sát tỉ mỉ hồi lâu, nói: "Cái kia Bình Thiên Đại Thánh, nguyên bản là Thông Thiên giáo chủ ngồi xuống quên ưu. Tiệt giáo nhập vào Nhân Gian đạo giáo sau, này quên ưu phạm tội, bị trục xuất nhân gian, vẫn ở Hồng Hoang du đãng." Tây Vương mẫu vừa nghe là Thông Thiên giáo chủ nguyên bản bật cười, nhất thời phát lệnh. Bây giờ nhắc tới Thông Thiên giáo chủ, vậy thì ắt phải không thể rời bỏ Nhân Vương. Nhân Vương, hai chữ này vừa xuất hiện ở Tây Vương mẫu thần niệm bên trong, ghi lòng tạc dạ hoảng sợ trong nháy mắt áp đảo lửa giận. Cái kia một ngày, Nhân Vương tử thụ cái kia bệ nghệ thiên địa, coi thánh nhân như không bóng người. Cùng với đưa nàng hôn nguyên đạo quả phá hủy thủ đoạn, lại lần nữa rõ ràng hiện lên ở đầu góc. Không chỉ có là nàng, tứ ngự vào đúng lúc này khí thế cũng vì đó hơi ngưng lại. Tây Vương mẫu dường như một phàm nhân bình thường, đầu ngón tay sâu sắc bấm vào lòng bàn tay, mới ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nói: "Nam Cực đạo hữu, việc này có hay không lại vì là Nhân Vương gây nên?" Nam Cực Tiên Ông lắc lắc đầu, nói: "Này Khuê Như nguyên bản chính là cái bại hoại mê rượu đồ háo sắc, phong thần trước liền nhiều lần xử phạt. Hắn bị đuổi ra đạo giáo lúc, Thông Thiên giáo chủ còn chưa tự chém thánh vị. Lúc đó thánh nhân tự mình thôi diễn quá, không có bất cứ vấn đề gì. Thông Thiên giáo chủ tự chém thánh vị thiết điểm, bây giờ bị Gia Thiên Tiên thần định vì Nhân Vương vượt qua thánh nhân, trở thành đạo tổ bên dưới đệ nhất thời gian. Trước đó, Nhân Vương như thế nào đi nữa lợi hại, cũng ở thánh nhân bên dưới." Tây Vương mẫu lúc này mới gật gật đầu, một lần nữa nhìn về phía Hoa Quả Sơn, nói như vậy, này Hoa Quả Sơn không có quan hệ gì với Nhân Vương. Nhưng vừa nghĩ việc này như cũ có khả năng cùng Nhân Vương có quan hệ, trong lòng nàng cũng chỉ còn sót lại hoảng sợ. Mới vừa ổn định tiên đình, không chịu nổi Nhân Vương lại một lần nữa quan tâm. Ẩn nhẫn, nhất định phải tra thanh hư thực. Tây Vương mẫu hít sâu một hơi, cưỡng chế bốc lên pháp lực, âm thanh khôi phục băng lạnh uy nghiêm, nói: "Chuyển Thái Bạch Tiên Quan." Chốc lát, một đạo có chút sốc nổi tiên quang bay vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Chỉ thấy một vị thân mang mới tinh vân văn tiên bảo, cầm trong tay một thanh bảo quang ngàn kia phất trần tiên quan, bước vào bên trong cung điện. Này tiên dưới hàm ba sợi râu dài sắp xếp đến cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt nỗ lực bỏ ra một bộ trách trời thương người, tiên phong đạo cốt vẻ mặt. Chỉ là ánh mắt kia nơi sâu xa, tổng mang theo vài phần định nọt cùng hết sức mô phỏng theo dấu vết. "Tiểu tiên Thái Bạch, bái kiến nương nương." Thái Bạch Tiên Quan không mình hành lễ, âm thanh bắt bí một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được làn điệu. Cùng lúc đó, Chu Thiên trong tinh không, Kim Tinh bên trên Tinh Quan Điện, một vị thân mang một mạc áo tang, khí chất nội liễm mà sắc bén tiên nhân, đột nhiên nói hơi động lòng, mở hai mắt ra, nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện. Liền, Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy cái kia, từ bên ngoài cùng hắn giống nhau đến bảy phần Thái Bạch Tiên Quan. "Thái Bạch Kim Tinh, tình huống thế nào?" "Thiên Đình luyện chế ra một cái bần đạo. Đại Thiên Tôn đến Đại Vương điểm hóa thành thánh, rốt cục bỏ xuống Thiên Đình trọng trách sau, Thiên đình đã sa đọa đến một bước này sao? Từ đâu tới vai hề liền dám gọi Thái Bạch? Phất Trần là mạ bằng chứ? Cái kia dâu mép sai lệch nửa tấc chính mình cũng không phát hiện, liền bần đạo ba điểm khí độ đều học không đến, cũng dám đẩy Thái Bạch tên tuổi giả danh lừa bịp. Thực sự là vẽ hổ không thành, lại thành chó, hàng gái sắc, dơ danh hào này. Sơn trại thuyết pháp này vẫn là hắn từ đại vương nơi đó học được, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, có một ngày hắn có thể nhìn thấy có cái khác tiên nhân sơn trại chính hắn. Thái Bạch Kim Tinh lắc lắc đầu, vừa nhìn về phía Hoa Quả Sơn, ánh mắt rơi vào con hầu tử kia trên người, đột nhiên không khỏi nói hơi động lòng, nói: "Quái thai, bần đạo làm sao cảm thấy đến con khỉ này cùng bần đạo khá là hữu duyên? Lẽ nào là đại vương?" "Không thể nói, không thể nói. Bần đạo phụ vương chỉ trấn thủ Kim Diệu, những người còn lại không cần còn nhiều." Hắn lắc đầu một cái, không còn quan tâm, tiếp tục nhắm mắt ngưng thần, khí thế quanh người cùng dưới chân Kim Tinh triệt để hòa làm một thể. Lăng Tiêu Bảo Điện. Tây Vương Mẫu nhìn phía dưới nỗ lực mô phỏng theo Thái Bạch Kim Tinh Thái Bạch Tiên Quan, trong mắt lóe ra một tia căm ghét. Nhưng nàng cũng hết cách rồi, ở Hạo Thiên Thành Thánh, thoát khỏi Thiên Đình nhân quả sau khi, sở hữu nhân quả đều đặt ở nàng cùng tứ ngự trên người. Hiện tại, nàng chỉ có thể để Thiên Đình tận lực tới gần nguyên bản thiên mệnh mới có thể chậm lại nhân quả áp lực. Đơn giản tới nói, bây giờ Thiên Đình khắp nơi đều ở vụng về địa mô phỏng theo lẽ gian nên do Hạo Thiên chấp trưởng Thiên Đình. Thiên mệnh cần có một cái tháp tháp thiên vương, cái kia Thiên Đình nhất định phải có một cái. Thiên mệnh cần có một cái ngự tiền thiên sứ Thái Bạch Kim Tinh, cái kia Thiên Đình nhất định phải có một cái. Mặc kệ trong lòng nàng có cỡ nào căm ghét, vì bảo mệnh nàng cũng chỉ có thể như vậy. Bằng không, mất đi Hỗn Nguyên đạo quả sau nàng cùng tứ ngự, căn bản kiên trì không được bao lâu, liền sẽ bị Thiên Đình nhân quả triệt để nghiền ép chết đi. Tây Vương Mẫu đè xuống trong lòng căm ghét tâm tình, uy nghiêm mở miệng, nói: "Hoa Quả Sơn yêu hầu làm loạn, dám vọng xưng đại thánh coi rẻ thiên uy. Nhưng mà nó hành tung quỷ bí, hoặc có đại nhân quả liên lụy. Ngươi tức khắc hạ giới, đi đến Hoa Quả Sơn, tuyên bố Thiên Đình uy nghiêm, tham thính cái kia yêu hầu cùng với đồng đảng hư thực. Đặc biệt là, tra xét sau lưng nó có hay không có một người khác. Ghi nhớ kỹ, chỉ cần tham thính, không thể thiện động đao binh, càng không thể làm tức giận cho hắn. Như có nửa điểm sai lầm, đưa đầu tới gặp." Thái Bạch Tiên Quan trong lòng dùng mình, vội vã cung thuận thi lễ, nói: "Xin nghe nương nương pháp chỉ." Toàn bộ Thiên Đình đều biết, có thể để Tây Vương Mẫu kiêng kỵ đến liền tên cũng không dám để tồn tại, không phải đạo tổ, không phải thánh nhân, là nhân vương. Thái Bạch Tiên Quan lui ra Lăng Tiêu Bảo Điện, đi đến Nam Thiên môn trước, nhìn về phía Hoa Quả Sơn, cũng không khỏi đánh chiến tranh lạnh. Hắn quyết định chủ ý, nếu là cái kia Tề Thiên Đại Thánh cùng nhân vương có nửa điểm quan hệ, hắn liền, hắn coi như chẳng quy hàng nhân gian. Bảo mệnh đệ nhất a. Chương 473, hầu sinh như hi a chương 473, hầu sinh như hi a làm Thái Bạch Tiên Quan ra Nam Thiên môn, đi đến Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn lúc. Nhân gian, Tần Quốc, vương cung. Bóng đêm như nước, yên lặng như tờ. Mới có 10 tuổi Doanh Chính khoanh chân ngồi trên giường nhỏ, hô hấp dài lâu. Hắn non nớt khuôn mặt đã mới hiện ra góc cạnh, giữa hai lông mày cái kia cố từ lúc sinh ra đã mang theo bá lực khí, đã có mấy phần đấu trí uy nghiêm. Thời khắc bây giờ, hắn ý thức chìm vào một mảnh hỗn độn huyền ảo mộng cảnh không gian. Mộng cảnh giữa không gian, một vị râu tóc bạc trắng, cưới lấy thanh lưu lao đạo bóng mờ ngồi xếp bằng, quanh thân lưu chuyển vô vi đạo vận, há mồm cùng Doanh Chính giảng đạo. Chính là lão tử. Tiếng nói của hắn ôn hòa, nhưng nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên, nói: "Đồ nhi, hôm nay vi sư cùng ngươi nói thượng thiện được thủy thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, xử chúng nhân chi sở ác, cố kỷ vô đạo." Doanh Chính ngưng thần lắng nghe, thân thể nho nhỏ theo đạo âm chập trùng. Ở trong cơ thể hắn cái kia sợi huyền hắc long khí, giờ khắc này cũng giống như sống lại, khi thì hóa long đẳng dược, khi thì chìm tiềm biến hải. Hắn tuy tuổi nhỏ, ánh mắt nhưng thâm thúy đến dường như giếng cổ, chiếu rọi tinh thần sinh diệt, vương triều hưng thế với ảnh. Cùng lúc đó, Tần Quốc, Mi ấp, Bạch Thị Vũ gia hậu viện, lửa trại hừng hực, chiếu rọi Bạch Khởi vượt xa bạn cùng lứa tuổi dũng mãnh thể phách. Hắn mới 10 tuổi, nhưng cùng tầm thường nhược quán nam tử bình thường cao to. Giờ khắc này Bạch Khởi ở trần, màu đồng cổ trên da che kín đầy mồ hôi hột, chính lấy một loại kỳ dị tư thế đứng thẳng. Ở quanh người hắn tràn ngập nhàn nhạt, làm người ta sợ hãi màu máu sắc khí. Đúng. Bạch Khởi gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh ra, chu vi hư không nhất thời chìm xuống, chu vi nguyên bản cháy hừng hực chậu than, trong nháy mắt đọc lại. Ha ha ha. Được. Có ta chúc dung 3 điểm hỏa khí. Trở lại. Ở Bạch Khởi trong đầu, một cái so với lửa cháy bừng bừng càng thêm bạo ngược âm thanh nổ vang ra đến. Sau một khắc, một đạo cô đọng như dung nham giống như hỏa sát khí, từ trong hư không mà đến rót vào Bạch Khởi trong cơ thể vu bên trong máu. Bạch Khởi nhất thời cảm giác toàn thân huyết thống đều sôi trào quá lên. Hừ, ma lực có thừa, sự dẻo dai không đủ. Ngay ở Bạch Khởi cắn chặt hàm răng nhẫn lại thời gian, một đạo khác lạnh lẽo tuôn ra trong huyết mạch của hắn. Một cái so với nước càng khó lường, càng thâm thúy âm thanh, cũng ở trong đầu của hắn vang lên. Thủy vô thường hình, cương nhu cùng tồn tại mới là vương đạo. Tiểu tử, tiếp ta chiêu này cửu lên trọng thủy. Một luồng trầm trọng băng lạnh, phản phất có thể ép sụp núi cao thủy nguyên lực lượng, đồng nhiên mãnh liệt mà ra, lao thẳng tới Bạch Khởi. Cậu công, ngươi lại tới quấy rối. Tiểu tử này trời sinh thân cận hỏa sát, nên do ta đến giáo. Bàn cổ bên trong tòa thánh điện, Trúc Dung giận dữ, ngọn lửa bàn tay khổng lồ vung lên, một đạo hỏa long gầm thét lên và về phía cậu công. Ầm. Như nước với lửa hai cổ tổ vu lực lượng bản nguyên, ở bàn cổ bên trong tòa thánh điện nổ tung. Cậu công không chút nào yếu thế, ánh sáng nước tăng vọt, hóa thành một cái dữ tợn thủy long cùng Trúc Dung hỏa long căn xé cùng nhau. Đánh rắm. Trong huyết mạch của hắn cũng có ta cộng công một mạch tính giai. Ngươi nhìn hắn vừa nãy tá lực thân pháp, rõ ràng được rồi ta chân truyền. Trúc Dung phun hỏa tinh tử hét tầm như lôi, nói: "Đánh nhau muốn chính là quyết chí tiến lên, đốt sạch bát hoang. Giống như ngươi vậy sợ hãi rụt rè, làm sao có thể tái hiện ta vu tộc hùng phong? Rầm rầm rầm. Bàn cổ bên trong tòa thánh điện cãi vã, cấp tốc biến thành ác đấu hai cái tổ vu đánh đuổi. Bình Tâm Nương Nương cùng cái khác tổ vu, đối với như vậy mỗi ngày phát sinh mấy chục lần sự, làm như không thấy. Bình Tâm Nương Nương ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Bạch Khởi, hơi mỉm cười nói, Bạch Khởi, hôm nay tu luyện đến này kết thúc, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Trong nhà trong tiểu viện, Bạch Khởi toàn thân sao động liệt diễm cùng hơi nước, nhất thời tăng dã, độ lượng đại lực lực lượng, đem hắn ám thương cùng hệ vải một chiêu mà qua. Hắn hướng về bàn cổ thánh điện phương hướng thi lễ, nói, vâng. Cũng trong lúc đó, Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm động trước, tiệc rượu giữa lúc say mê, bảy đại thánh cùng chén cạn ly, rất sung sướng. Đại lực Nưu Vương uống đến mặt đỏ lừ lừ, chính vô bản nói qua nói, nhớ năm đó ta láo như ở. Hạch. Hắn men rượu tới, lại chuẩn bị nói khoác năm đó, nhưng sau một khắc, đại vương câu kia thịt bò hầm thang nhất thời để hắn tỉnh rượu lại đây. Đại lực Nưu Vương một cái giật mình, đầu lưỡi mạnh mẽ đi một vòng, nói, ở Hồng Hoang du lịch lúc, vậy cũng là vang dội nhân vật có tiếng tăm. Cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy. Thương Phong đại thánh Mi Hầu Vương mắt sắc, từ lâu thoáng nhìn chân trời một đạo sợ hãi rụt rè tiên quang hạ xuống. Lập tức cười ha ha, đối với Tôn Ngộ Không nháy mắt, nói, thất đệ, thiên đình đến tiên. Nay bảy huynh đệ kết bái xếp thứ tự, một không theo, ấn tuổi, hai không theo, ấn thực lực, trái lại theo, ấn thân cao. Kết quả Tôn Ngộ Không vóc dáng là bảy huynh đệ bên trong một cái nhỏ nhất, liền rơi xuống cái vị cuối cùng. Nhưng hầu tử tính tình hào hiệp, đối với này không để ý chút nào. Giờ khắc này, nghe được Mi Hầu Vương lời nói, khóe miệng hắn nứt ra một cái bất hảo nụ cười, truyền âm cho sáu cái huynh đệ, nói, chính là hầu sinh như hí, sáu vị các ca, có thể phải cố gắng chơi chơi. Đại lực Nưu Vương cùng năm cái huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, từng cái cười đến vô cùng nham hiểm thoải mái. Bọn họ ở trong, chân chính biết nhân vương kế hoạch người, chỉ có Đại lực Nưu Vương cùng Tôn Ngộ Không. Nhưng Đại lực Nưu Vương cùng Tôn Ngộ Không nhưng lẫn nhau trong lúc đó, không biết đối phương biết. Cho tới cái khác năm yêu, chỉ là tính cách hợp nhau yêu tộc, thật sự đối với nhân vương sắp xếp không biết gì cả. Nhưng này năm yêu đô đến từ nhân gian, vốn là tâm hướng về nhân gian, sùng bái nhân vương đến cũng được, đó là đương nhiên không đem bây giờ thiên đỉnh để ở trong mắt. Sáng sớm liền nghe thất đệ nói muốn chơi chơi thiên đỉnh, bọn họ đương nhiên là mừng rỡ phối hợp. Một lát sau, Thái Bạch Tiên Quan ân xuống đám mây, cố gắng chấn định, diện nam đứng nghiêm, vừa muốn mở miệng tuyên dụ thiên đỉnh uy nghiêm, nhưng bỗng nhiên toàn thân căng thẳng, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được to lớn hoảng sợ, trong nháy mắt chiếm lấy tâm thần của hắn. Chỉ thấy cái kia Thủy Liêm động trước, nguyên bản cụm chén cạn ly, huyên áo vui cười bảy đạo bóng người, ánh mắt đồng loạt quét tới. Đại lực Nưu Vương đôi kia kiêu ngạo sừng châu nổi lên huyết quang, to lớn mắt bỏ trận lên tròn xoe, phun ra hai cổ nóng rực bạch khí, ung tiếng gầm nhẹ nói, hả? Từ đâu tới đồ vật, dám quấy nhiễu ta huynh đệ tử hứng? Hoa Quả Sơn ngươi cũng dám xông? Hắn tiếng gầm dường như sấm vang lan quá, trực tiếp đem Thái Bạch Tiên Quan dưới chân tường vần đánh tan. Thái Bạch Tiên Quan tại chỗ thân thể lật đi, suýt chút nữa trực tiếp ngã nhào xuống đất, còn không chờ hắn đứng thẳng người. Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương lạnh lạnh một hử, quanh thân đũ lam thủy quang lóe lên, một luồng băng lạnh thấu xương, phản phất đến từ cựu u vực sâu hơi lạnh tỏa ra, để Thái Bạch Tiên Quan như rơi vào hầm băng, hàm răng khanh khách vang vọng. Hỗn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương sau lưng to lớn cánh chim màu vàng lóe lên, mang theo ngàn dặm cương phong, hầu như đem Thái Bạch Tiên Quan hất bay đi ra ngoài. Di Sơn Đại Thánh Sư Đả Vương lạnh lạnh một hử, một luồng nặng nề như núi uy thế phủ đầu chụp xuống. Thái Bạch Tiên Quan đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa tại chỗ quỳ xuống. Thông Phong Đại Thánh Mi Hầu Vương trong mắt kim quang lưu chuyển, Khu Thần Đại Thánh Ngu Nhung Vương thì lại nhếch môi, lộ ra sâm bạch răng nanh. Chỉ có Tôn Ngộ Không không có thả ra bất kỳ khí thế, nhìn như không có bất kỳ uy thế gì bình thường. Nhưng khi hầu tử mở miệng trong nháy mắt, cái kia nghe tới không lớn âm thanh, nhưng rõ ràng vượt trên sở hữu âm ý, nói, "Thái, một cái kia tiên quan, ta lão Tôn cùng các anh em uống đến chính cao hứng, ngươi chạy tới ồn ào cái gì? Chẳng lẽ là xem ta này Hoa Quả Sơn phong thủy được, muốn giữ lại chút vật gì làm kỷ niệm?" Hắn ánh chừng một chút trong tay ngụy trang thành kim cô đồng hỗn nguyên chấn khí đồng, đồng thân phát sinh ong ong khẽ đều, phản phất bất cứ lúc nào muốn nện xuống. Thái Bạch Tiên Quan nơi nào nhìn thấy bực này trận chiến, hắn có điều là Tây Vương Mẫu Lâm thời để bật lên, cáo mượn oai hùng thằng gái. Một thân tu vi tại kim tiên bên trong đều toán lấp đáy, chưa từng trực diện quá bực này hung diễm ngập trời bảy yêu. Trong này thực lực thấp nhất cũng là Thái Ất Kim Tiên yêu tướng, cái kia Đại Lực Nưu Vương càng là Đại La Kim Tiên cấp bậc yêu thần. A Thái Bạch Tiên Quan sợ đến hồn phi phách tán, chưa nghĩ kỳ vấn tội chi tử, biểu lộ ra thiên đình uy nghiêm xáo lộ. Trong nháy mắt bị quăng đến lên chín tầng mây. Thời khắc bây giờ, hắn chỉ còn dư lại một ý nghĩ, mạng sống, nhất định phải mạng sống. Chương 474, Thái Bạch Tiên Quan, Lược Thi Tiểu Kế, liền đem bọn ngươi khống chế trong lòng bàn tay. Chương 474, Thái Bạch Tiên Quan, Lược Thi Tiểu Kế, liền đem bọn ngươi khống chế trong lòng bàn tay. Thủy Liêm động trước. Thái Bạch Tiên Quan chân mềm nhũn, không chút nào muốn mặt mũi địa quỳ xuống, âm thanh run đến không ra hình thù gì, mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Đại Thánh, chư vị đại thánh, bớt giận a." Hiểu lầm to lớn. Tiểu tiên là phụng Tây Vương Mẫu Nương Nương chiêu an pháp chỉ hạ giới, chuyên đến để cung thỉnh Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không lên trời thụ phong tiên lục a. Thời khắc này, cái gì mặt mũi, cái gì Tây Vương Mẫu pháp chỉ, tất cả đều bị quăng đến sau đầu. Thiên đình uy nghiêm trị vài món linh bảo, Tây Vương Mẫu pháp chỉ lại quản cái gì dùng? Hiện tại mạng sống quan trọng nhất. Lời vừa nói ra, nguyên bản đằng đằng sát khí, phản phất sau một khắc liền muốn động thủ bảy đại thánh, khí thế đột nhiên hơi ngưng lại. Tôn Ngộ Không chớp chớp con mắt, trên mặt hoàn mỹ lộ ra tương đương bất ngờ vẻ mặt đến, kim vô đồng soạt địa thu về, đi trên trời làm quan. Thú vị. Nhưng hắn vừa dứt lời, Đại Lực Nưu Vương to lớn mắt bỏ trợn lên càng tròn, bất mãn nói, cái gì? Để ta thất đệ lên trời chức vị? Liền hắn một cái. Này Lao Nưu cũng là nhân gian hí bản người đam mê, hành động nhất lưu, cái kia một cái miệng, tất cả đều là khó có thể tin tưởng cùng bất mãn mùi vị. Thái Bạch Tiên Quan túi đầu, trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Chẳng lẽ nói, Giao Ma Vương quanh thân ánh sáng nước cuộn cuộn, âm thanh lạnh như băng nói, thử, Thiên Đình có ý gì? Xem thường chúng ta những huynh đệ khác, chỉ xin mời Lao Thất, không mời chúng ta. Chẳng lẽ cảm thấy cho chúng ta huynh đệ không xứng? Bàng Ma Vương cánh vàng bóng mờ vỗ, mang theo cùng phòng, quái gở nói, bọn ta huynh đệ bảy người, cùng tiến vào cùng lùi. Muốn xin mời liền đồng thời xin mời, chỉ xin mời Lao Thất một cái. Đây là muốn ly gián huynh đệ chúng ta tình nghĩa. Sư Đả Vương dậm chân một cái, dưới chân núi đá răng rắc nứt ra một cái khe, nói, Lao Thất nếu dám một mình đi Hưng Phúc, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Bi Hầu Vương nhảy lên bàn đá, vò đầu bứt tai, giọng khe thế nói, không công bằng, quá không công bằng. Bọn ta cũng muốn làm quan. Vu Nhung Vương nghe rằng, lộ hung quang địa trừng mắt Thái Bạch Tiên Quan, điều quan, ngươi cho bọn ta nói rõ ràng. Không phải vậy ngày hôm nay đừng nghĩ đi. Sáu cái yêu thánh ngươi một lời ta một lời, tiếng gầm rung trời, mỗi người căm phẫn sục sôi. Mỗi một người đều phản phất chịu đến thiên đại sỉ nhục cùng bất công. Tất cả đều đem đầu mâu mơ hồ chỉ về sắp bỏ xuống huynh đệ một mình lên trời hưởng phúc tôn ngộ không. Trong lúc nhất thời, Thủy Liêm động bên trong, nguyên bản đối với Thiên Đình căm thù, lập tức tất cả đều biến thành huynh đệ nội bộ tranh giành tình nhân. Tôn Ngộ Không đều kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai ta lão Tôn những ngày ca ca, mỗi một người đều là sư Tôn đã nói vai hề a ha ha ha, thú vị vô cùng. Thái Bạch Tiên Quan giờ khắc này nhưng là mừng rỡ trong lòng. Vân đạo đoán không lầm, này bảy yêu hoàn toàn không giống mặt ngoài như vậy đoàn kết mà. Đây là trời ban cơ hội tốt ta. Hắn đang lo không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ đến cái đám này yêu quái như vậy ngu xuẩn, chính mình trước tiên náo lên. Xem ra bảy yêu tuy rằng hung hãn, nhưng quả nhiên là hạ giới yêu vật, không chút tâm cơ nào, cái gọi là tình nghĩa huynh đệ cũng chỉ đến như thế. Thái Bạch Tiên Quan trên mặt chất lên định nọt lấy lòng nụ cười, bay về sáu yêu liên tục chắp tay nói, chư vị đại thánh bất giận. Tiểu tiên sao dám xem thường chư vị? Thực sự là Thiên Đình tiên chức có hạn, nương nương lần đầu chiêu an, chưa hết mời Tề Thiên đại thánh làm cái đại biểu. Chờ đại thánh ở Thiên Đình đứng bước góc chân, nương nương chắc chắn nhớ tới chư vị đại thánh uy danh, lại phong thưởng. Tiểu tiên trở lại liền hướng nương nương bẩm báo chư vị đại thánh oai hùng bất phàm, khẩn cầu nương nương cùng nhau chiêu an. Tuyệt không xem thường tâm ý a. Hắn vừa nói, một bên nhìn lén quan sát Tôn Ngộ Không phản ứng. Hầu tử vốn là cũng là cá nhân đến phong tính tình, đương nhiên như Thái Bạch Tiên Quan dự liệu lộ ra bất mãn vẻ đến. Loại kia nguyên lai ta lão tôn một cái chức vị tiêu giao, hiện tại muốn cùng sáu cái ngu xuẩn chia đều bất mãn, sôi nổi ở tấm kia mặt lông trên. Đại Lực Nưu Vương tầng tầng vỗ một cái bàn đá, trực tiếp đem cái bàn kia đập thành một miệng, trừng mắt mắt bỏ quát, thất đệ, ngươi cũng không thể không coi nghĩa khí ra gì. Muốn lên trời, huynh đệ chúng ta cùng tiến lên. Cái khác năm yêu cũng dồn dập phụ họa. Thái Bạch Tiên Quan tim đều nhảy đến cổ rồi, chỉ lo con khỉ này thật giảng nghĩa khí không đi. Rốt cục, Tôn Ngộ Không thở dài, quay về sáu vị ca ca liền ôm quyền, cất nhà nói, sáu vị ca ca đừng giận. Ta lão Tôn há lại là cấp độ kia vong ân phụ nghĩa hàng người. Nay Thiên Đình, ta lão Tôn trước tiên thế các ca ca đi thăm dò đường. Nhìn cái kia Tây Vương Mẫu đến cùng có cho hay không huynh đệ chúng ta mặt mũi. Nếu nàng nói mà không tin, chỉ phong ta lão Tôn một cái, ta lão Tôn lập tức phản dưới Thiên Đình, trở về cùng các ca ca tái tụ. Làm sao? Hắn lời này nói tới nửa thật nửa giả, mang theo hầu tử bất hảo cùng nghĩa khí. Nghe vào Thái Bạch Tiên Quan trong hai, nhưng là ngoài mạnh trong yếu, vừa muốn lên trời chức vị, lại sợ huynh đệ bất mãn, vì lẽ đó thả ra lời hung ác tỏ thái độ. Sáu yêu lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, trên mặt vẻ giận dữ mới thoáng hòa hoãn. Đại Lực Nưu Vương miễn cưỡng hừ một tiếng, nói, này còn tạm được. Thất đệ, nhớ kỹ ngươi lời nói. Yên tâm, yên tâm. Tôn Ngộ Không cười hì hì vỗ bộ ngực bảo đảm, sau đó quay đầu nhìn về phía một mặt sống sót sau hai nạn vẻ mặt Thái Bạch Tiên Quan, vung tay lên, nói, chúng tiểu nhân, sắp xếp diên yến còn đãi. Vậy ai, ngươi đi mang lão tiên quan đi xem này hoa quả sơn. Nói, hắn một mặt đắc ý nhìn về phía Thái Bạch Tiên Quan, nói, ta lão tôn này hoa quả sơn chính là thập phương tổ châu tam đảo chi lai long. Lão quan ngắm nghĩa cẩn thận, đợi ngươi xem qua, trở lại cùng chúng ta huynh đệ uống rượu. Thái Bạch Tiên Quan chỉ nói Tôn Ngộ Không chỉ là muốn hướng về hắn khoe khoang một phen, vừa vặn hắn vốn là phụ có quan sát hoa quả sơn nhiệm vụ, liền gật đầu đáp ứng. Đợi được Thái Bạch Tiên Quan bị cái hầu quan mang đi sau, Tôn Ngộ Không đem Thủy Liêm động một phong, bảy cái huynh đệ nhất thời tiếng cười như lôi, trực tiếp liền lăn trên đất đi tới. Cười thôi. Tôn Ngộ Không hì hì cười, nói, sáu vị các ca ca thật sự thật hành động, ta lão tôn đều muốn tin. Các ca ca thật sự không đi Thiên Đình làm một người tiên quan uy phong uy phong. Sư Đả Vương cười mắng, ngươi này hồ tôn nắm huynh trưởng tiêu khiển, chúng ta xuất thân nhân gian, đi chỗ đó phá Thiên Đình làm quan, ngươi muốn buồn nôn chết chúng ta. Cái khác mấy yêu cũng là dồn dập gật đầu, trong lòng bọn họ duy nhất tán đồng vương chính là Nhân Vương. Bái Đại Vương, chuyện đương nhiên. Bái Tây Vương Mẫu, vậy không bằng chết rồi. Tôn Ngộ Không hì hì nở nụ cười, nói, sáu vị các ca, lần này ta lão tôn đi đến, đang muốn đại náo hắn một hồi. Đến thời điểm Thiên Đình tất nhiên nên vì mặt mũi xuất binh, đến thời điểm vừa vặn giết giết này Thiên Đình ủy phong. Đúng rồi, không nên để cái kia tiên quan lão nhi biết chúng ta cùng nhân gian quan hệ, bằng không hắn ngay lập tức sẽ muốn dọa chạy. Ta có thể nghe nói, cái kia trên Thiên Đình dưới, bây giờ nghe đại vương chi danh, mỗi một người đều tại chỗ ngất đi. Bảy yêu liếc mắt nhìn nhau, sau đó sẽ một lần bùng nổ ra lôi đình bình thường tiếng cười. Không bao lâu, Tôn Ngộ Không hết sức sắp xếp hầu quan, dẫn Thái Bạch Tiên Quan trở về, mà các hầu từ hầu tôn cũng đã dọn xong tân yến hội. Thái Bạch Tiên Quan lần này đi ra ngoài quay một vòng, trong bóng tối hỏi qua không ít hầu tử hầu tôn, rất nhiều thậm chí không biết đạo nhân ở nơi nào. Trong lòng hắn vô cùng quyết tâm, liệu định đây chính là một đám không có kiến thức hạ giới yêu vật mà thôi. Nhưng ở Tôn Ngộ Không bảy yêu trước mặt, hắn vẫn là một mặt định nọ, nói: "Đa tạ chư vị đại thánh quan đãi." Tôn Ngộ Không một mặt phong khoáng mà hạ lệnh mở tiệc. Liền, bầu không khí lập tức nhiệt liệt lên. Ở cùng chén cạn ly, Thái Bạch Tiên Quan âm thầm đắc ý nói: "Một đám mang phu, lược thi tiểu kế liền có thể khống chế với cổ tay. Chờ con khỉ này lên điên, xem các ngươi còn làm sao ôm đoàn." Hắn hồn nhiên không biết, mình mới là bị chơi đến xoay quanh cái kia. Tôn Ngộ Không bưng lên một bát hầu nhi tiểu, che khuất khỏe miệng cái kia mặt tràn ngập trêu tức cùng băng lạnh ý cười, mắt vàng nơi sâu xa, hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 475, cô xem ngươi rất có thiên phú, theo cô làm một người tùy tùng ba. Chương 475, cô xem ngươi rất có thiên phú, theo cô làm một người tùy tùng ba. Thủy Liêm động bên trong. Bảy yêu cùng Thái Bạch Tiên Quan nâng cốc nói chuyện vui vẻ một phen sau khi, dẫn Tôn Ngộ Không hướng về Nam Thiên Môn mà đi. Đại lực Nưu Vương sáu yêu còn đang ra sức biểu diễn, từng cái thổi râu mép trừng mắt biểu thị, Tôn Ngộ Không nếu không giảng nghĩa khí, liền không nên trách bọn họ không khách khí. Thái Bạch Tiên Quan trong lòng cười gằn, đem tất cả những thứ này tất cả đều mau chóng lấy thần niệm, sớm bẩm báo Tây Vương Mẫu. Làm Tôn Ngộ Không bước lên Cửu Thiên thời gian. Cũng trong lúc đó, nhân gian, Ngụy Quốc cảnh nội, tang nước bờ sông. Tử Thụ Phượng Hoàng Vương Bảo, biến hóa làm một tập tầm thường hoa phục, khí độ nội liễm như vực sâu. Ở bên cạnh hắn, xinh đẹp tuyệt trần Hằng Nga tiên tử cũng biến mất tiên khí, sóng vai mà đi. Hai người dường như tầm thường quý tộc công tử cùng phu nhân, bước chậm với ngày xuân rộn động. Khói lửa nhân gian, phố phường bách thái, tất cả thu vào đáy mắt. Nhưng vào lúc này, Tử Thụ bên hông Hiên Biên kiếm đột nhiên hơi chấn động một cái. Tử Thụ hơi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn hướng về cách đó không xa một dòng sông nhỏ, có một cái ước chừng 12, 13 tuổi thiếu niên, chính đang hái hạ. Thiếu niên này quần áo tuy cũ nhưng tẩy đến sạch sẽ, eo ống quần, đi chân trần đứng ở trong suốt trong sông. Thiếu niên mặt mày thanh tú, ánh mắt trong suốt linh động, động tác mang theo một loại từ lúc sinh ra đã mang theo nhịp điệu cảm, phảng phất cùng núi này nước tự nhiên hòa làm một thể. Hằng Nga tiên tử theo đại vương ánh mắt cũng nhìn sang, con người nơi sâu xa né qua một vệt sáng, nhẹ giọng nói, là hắn. Tử Thụ mắt phải thiên mệnh thần nhãn thôi diễn vạn ngàn nhân quả sau, gật gật đầu, nói, là hắn đời thứ sáu. Hắn hơi suy nghĩ, đã một bước đi đến bờ sông nhỏ. Thiếu niên nhận ra được có người tới gần, lập tức ngẩng đầu lên, trong suốt con mắt mang theo một tia hiếu kỳ cùng cảnh giác. Nhưng khi hắn nhìn thấy trước mắt vóc người vĩ đại nam tử, cái kia bình tĩnh thâm thúy nhưng phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý ánh mắt lúc, đáy lòng không thể giải thích được sinh ra một luồng thân cận cùng kính nể. Tựa hồ trong mơ hồ, có một thanh âm nói cho hắn, trước mắt vị này quý công tử bình thường nam tử, đáng giá hắn tín nhiệm. Thiếu niên hướng về Tử Thụ hơi buông xuống đầu, nói, ra mắt công tử, nương tử. Bây giờ ở nhân gian, bình dân nhìn thấy vương công quý tộc, thậm chí là tiên thần lúc, hành vỗ ngực túi đầu sùng kính chi lễ liền là đủ. Đối với vương công quý tộc, cũng không cần gọi đại nhân. Tuổi trẻ gọi công tử nương tử, lớn tuổi gọi trưởng giả cùng phu nhân liền có thể. Từ lúc mấy trăm năm, nhân gian liền hủy bỏ quý lễ. Tử Thụ cười nhạt một tiếng, nói, thiếu niên người, tên của ngươi, lại làm sao nghề nghiệp? Thiếu niên mẩn ra, nhưng vẫn là thành thật trả lời, nói, ta là cô nhi, không cha không mẹ, chỉ biết tổ tiên họ Lam. Ta ăn bách gia cơm lớn lên, bây giờ hái hạ mà sống. Hắn tựa hồ cảm thấy tôi, trước mắt cực kỳ quý khí công tử cùng nương tử, sẽ không biết trước mắt loại này tên điều chưa biết linh hảo. Gãi đầu một cái, lại bổ sung, này hành hạ, trong thành thị các quý nhân không ưa, nhưng người nhà quê thường thường dùng để trị liệu thương bệnh. Nói tới chỗ này, hắn lại vồ vồ mặt, tựa hồ đối với tự mình nói lên những này, có chút thật không tiện. Tử Thụ ánh mắt như cũ ôn hòa thanh nhã, nói, nếu tổ tiên họ Lam, ngươi lại hái hạ mà sống. Ngươi sau đó liền gọi Lam Thải Hạ, ngươi cho rằng làm sao? Thiếu niên này chính là Bát Cảnh Cung trông coi Hiên Viên Kiếm kiếm đồng, Lam Hải Hạ. Bởi vì năm đó giúp Hiên Viên Kiếm vào đời, mà gánh vác nhân quả, chỉ có thể thông qua tám thế luân hồi mới có thể chứng đạo. Tử Thụ đã thôi diễn ra Lam Hải Hạ cuối cùng một đời, chính là nhân giáo bắt tiên bên trong một vị. Nhưng này là rất lâu sau đó chuyện. Hiện tại, đây mới là Lam Hải sông đời thứ 6. Thiếu niên lần này lăng đến càng lâu. Hắn không thể nào hiểu được, tại sao lại có như vậy quý khí công tử, chạy tới cho hắn làm cái tên. Nhưng trong thôn phu tử đã nói, tên rất trọng yếu. Người có tiếng mới có thể lập thân mới có thể lập đức mới có thể lập trí. Hắn có nghĩ tới cho mình lấy cái tên, nhưng nghĩ đến mấy năm, cũng không nghĩ tới thích hợp tên. Hiện tại, trước mắt vị này càng xem càng thân thiết công tử, dĩ nhiên cho hắn lấy một cái tên. Hắn yên lặng mà niệm mấy lần tên mới, chỉ cảm thấy càng niệm càng thuận miệng, thậm chí linh hồn bên trong đều có một thanh âm đang hoan hô. Hắn lấy phu tử giáo lễ tiết, làm thi lễ, nói, đa tạ công tử bàn tên cho, ta sau đó liền cứ gọi Lam Thải Hà. Khi câu này lời nói ra miệng trước mắt, Lam Thải Hà chỉ cảm thấy sâu trong nội tâm, tựa hồ có một loại chấp niệm, rốt cục được thỏa mãn bình thường. Một loại trước nay chưa từng có cảm giác, xông lên đầu. Tử Thụ khỏe miệng vung lên, lạnh nhạt nói, ta gần nhất du lịch các quốc gia, vừa vặn thiếu một cái tùy tùng. Cô xem ngươi rất có thiên phú, theo cô làm một người tùy tùng đi. Năm đó Lam Hải Hà gánh vác nhân quả, cũng coi như là nhân gian mà gánh vác, nó phía trước mấy lời, cũng đều là vì nhân gian mà chiến. Nó đời thứ tư lúc, càng là đi theo Vũ Canh bên người, một đường làm được đại thương binh mã nguyên soái vị trí. Tất cả những thứ này nhân quả, để Tử Thụ rất đồng ý giúp đời này Lam Thải Hà một cái. Lam Thải Hà không thể tin tưởng mà nhìn Tử Thụ, sau đó biểu cảm trên gương mặt cấp tốc hóa thành mừng như điên. Chính hắn đều không hiểu, tại sao lại có như vậy mừng như điên, nhưng thời khắc này hắn hoàn toàn thuận theo trong lòng sâu nhất kịch liệt nhất tình cảm. Hắn chạy lên bờ sông, hướng về Tử Thụ làm một đại lễ, nói: "Ta đồng ý, bái kiến công tử." "A, còn có bái kiến nương tử." Hắn thi lễ sau khi, lại có chút co quắp nói: "Công tử thứ lỗi, ta đáp ứng rồi làng vương bà, nên vì nàng hái thuốc trở lại. Kính xin công tử cùng nương tử chờ, ta đi đem dược đưa cho vương bà sau liền quy." Tử Thụ hài lòng gật gù, nói: "Nôn nhi lưu tín, cho là như vậy. Đi thôi." Lam Thải Hà lúc này mới vui mừng mà nhảy xuống sông nhỏ, hái đủ linh thảo sau khi, hướng về cách đó không xa làng chạy đi. Hằng Nga tiên tử khép cười một tiếng, nói: "Đại vương nhã tính, muốn thu hắn làm đồ sao?" Tử Thụ yên lặng nở nụ cười, nói: "Hắn là nhân giáo đệ tử, cô như thu làm đồ, quay đầu lại không phải lại bị lao tử đạo hữu nhắc tới, mà để hắn theo bên người ít ngày, để hắn trưởng thành đi." Hắn mắt phải thiên mệnh thần nhãn chạy xuôi quá vô số nhân quả chi tuyến, lộ ra một vẻ cân nhắc ý cười, nói: "Tổ Long một hồn chuyển thế, có một tên đại vu tướng quân, có thể chinh chiến thiên hạ, chủng thống nhân gian. Cô lại cho hắn đưa đi một vị thị vệ." Hằng Nga tiên tử biết đại vương lại đang quy hoạch nhân gian mệnh số, khẽ gật đầu. Một lát sau, Lam Thải Hà chạy trốn hồn hà hồn hển trở về. Tử Thụ vươn ngón tay, đầu ngón tay cũng không ánh sáng, nhưng phảng phất ẩn chứa khai thiên tích địa phong mang, nhẹ nhàng điểm ở Lam Thải Hà mi tâm. Vụ. Lam Thải Hà cả người chấn động, chỉ cảm thấy một luồng mênh mông vô cùng, đường hoàng chính đại ý chí tràn vào trong đầu. Hắn phảng phất nhìn thấy viễn cổ tiên dân gian khổ khi lập nghiệp, vượt mọi chông gai, bình định nhân đạo rộng rãi bức tranh. Có vô thượng ý chí đem một bộ công pháp tu hành, trong nháy mắt truyền thụ cho hắn. Lam Thải Hà khiếp sợ trợn to hai mắt. Tử Thụ nở nụ cười, nói: "Ta tùy tùng há có thể tay trói gà không chặt, truyền cho ngươi ba thước, cố gắng tu luyện đi." Nói, hắn lại tiện tay chảo một cái, chu vi thời không lập tức bật mèo, nổi lên trăm trượng gợn sóng. Một thanh hàn quang lấp lóe bảo kiếm, bị hắn bắt được đi ra. Chương 476, Độ Ách Chân Nhân lại có diệu kế. Chương 476, Độ Ách Chân Nhân lại có diệu kế. Vạn Thọ Thành, thành Chiêu Ca, nơi nào đó đạo quan bên trong kiếm đường bên trong, cung phụng mấy chục thanh bảo kiếm. Lúc này, trong đó một thanh bảo kiếm đột nhiên lấp lóe hai lần, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Đang xem thủ kiếm kiếm đồng, kinh sợ địa trợn to hai mắt, sợ đến suýt chút nữa liền muốn hét dầm lên. Kiếm đường bên trong mỗi một chôi bảo kiếm đều có ý nghĩa phi phàm. Biến mất trôi này bảo kiếm, là năm đó đại thương Lam Hái đóng nguyên soái bội kiếm, này muốn mất rồi, còn phải. Nhưng mà, còn không chờ kiếm đồng gọi ra, một cái âm thanh uy nghiêm liền ngăn cản hắn. Một cái vóc người cao to, uy nghiêm người đàn ông trung niên mở miệng nói: "Không cần lo lắng, kiếm này chỉ là đi tới nên đi khu vực." Kiếm đồng nhìn thấy trung niên nam tử này, cùng với đi theo bên cạnh trung niên nam tử hoa phục nữ từ lúc, lại là cả kinh, vội vã thi lễ, nói: "Lễ trên bệ hạ, hoàng hậu nương nương." Đã sớm không làm đế vương nhiều năm vũ canh, trợn mắt khinh bỉ, nói rồi bao nhiêu lần, ta hiện không phải bệ hạ. Được rồi, chuyện vừa rồi không muốn lộ ra, coi như không phát sinh. Kiếm đồng không rõ vì sao, nhưng vẫn là đàng hoàng lĩnh chỉ. Chờ kiếm đồng lui ra sau, vũ canh nhìn về phía kiếm kia trên này, trở nên trống không vị trí, bất đắc dĩ nói: "Phụ vương cố ý lưu lại một đạo khí tức, chính là báo cho kiếm là hắn lấy, nhưng phụ vương vẫn không muốn trở về, liền giáo chủ cũng không tìm tới hắn. Phụ vương về hồng hoang thời điểm, liền truyền về một câu nói là thân là hôn quân, không thể dễ dàng trở về. Ai, có một cái không yêu về nhà phụ vương, điều này làm cho hắn rất bất đắc dĩ. A, có một cái không yêu về nhà, hơn nữa mấy trăm năm qua kiên trì phải làm hôn quân phụ vương, càng làm cho hắn bất đắc dĩ." Đồng Nhứ khẽ cười nói: "Phụ vương như vậy, tự nhiên có hắn sắp xếp, chúng ta tất cả nghe theo chính là." Vũ canh khỏe miệng run lên: "Phụ vương sắp xếp liền đều có lý. Phụ vương còn sắp xếp ta sinh 999 vóc dáng từ đây. Ta nỗ lực nhiều năm như vậy, mới sinh 18 cái, sau đó phụ vương chuyển chỉ trở về nói, hắn trước đây là nói chơi." Tăng nước bờ sông, Tử Thụ cầm trong tay bảo kiếm giao cho Lam Thải Hà, nói: "Kiếm này sau đó liền quy ngươi." Lam Thải Hà hoàn toàn không biết, thanh kiếm này chính là hắn đời thứ nhất, do Thái Thượng Thánh Nhân ban tặng bội kiếm. Lại càng không biết ở mặt trước mấy lời lúc, nay kiếm đều vẫn bạn ở bên cạnh hắn. Mãi cho đến hắn đời thứ năm lúc, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mất kiếm này. Sau đó này kiếm mới bị Vũ Canh tìm được, cung phụng ở kiếm đường. Lam Thải Hà đối với tất cả những thứ này đều không biết, nhưng ở nắm chặt trôi kiếm lúc, một loại quen thuộc cùng thân cận cảm giác dâng lên trong lòng. Hắn nhìn trong tay bảo kiếm hồi lâu, chờ hắn lúc lần đầu, nhưng nhìn thấy Tử Thụ cùng Hằng Nga đã đi ra rất dài một đoạn. Tử Thụ không có dừng lại, nhưng ở Lam Thải Hà ngẩng đầu trong nháy mắt, nói: "Lam Thải Hà, còn chưa đổi tới." Lam Thải Hà lúc này cuối cùng đã rõ ràng rồi, công tử là một vị tiên nhân, hơn nữa nhất định là đặc biệt lợi hại tiên nhân. Hay là, chính là trong truyền thuyết, từ thượng cổ thánh thành, Vạn Thọ Thành đi ra du lịch tiên nhân. Lam Thải Hà lưng thật bảo kiếm, chạy chậm theo sát đi đến, nói: "Công tử, ngươi chờ ta một chút." Cũng trong lúc đó, Thiên đỉnh, Tôn Ngộ Không theo Thái Bạch Tiên Quan, bước vào Nam Tiên môn. Thái Bạch Tiên Quan hướng về Tôn Ngộ Không thi lễ, nói: "Tôn đại thánh, kính xin chờ, tiểu tiên vậy thì tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện, hướng về nương nương bẩm báo." Tôn Ngộ Không tùy ý khoát tay áo một cái, nói: "Ta lão tôn biết, các ngươi trên trời quy củ nhiều. Đi thôi đi thôi." Lăng Tiêu Bảo Điện. Thái Bạch Tiên Quan vừa vào đại điện, tấm kia nét mặt giàn mua liền chất đầy sống sót sau hai nạn định nọt cùng ép không được đắc ý phảng phất mới vừa lượn một cái tiên thiên linh bảo trở về bình thường. Hắn ba bước cũng hai bước đi đến thềm ngọc trước, thêm mắm dặm muối địa miêu tả hoa quả sơn tất cả, nói: "Khởi bẩm nương nương, may mắn không làm được bệnh. Cái kia hồ tôn đã bị thần lửa lên trời đến." Hắn nhìn lén thứ lại trên ngự tọa mặt không hề cảm xúc tây vương mẫu, cùng với bảo điện nơi sâu xa cái kia vài đạo như ẩn như hiện, đại biểu tứ ngự tôn vị lớn lao khí tức, âm thanh càng thêm trầm đồng du dương nói: "Nương nương thánh minh." Cái kia hoa quả sơn bảy yêu, chính như thần chức bẩm báo bình thường, bằng mặt mà không bằng lòng. Nghe nói chỉ phong cái kia hầu tử một cái, còn lại 6 cái tại chỗ liền biểu thị bất mãn, suýt nữa nội chiến bắn giết nhau. Cái kia hầu tử cũng là cái không tâm can, chỉ lo chính mình tiền đồ, đối với huynh đệ lá mặt lá trái, hoàn toàn không có nửa phần chân tình thực lòng. Cỡ này mặt hàng, lược thi tiểu kế, liền đều ở nương nương trong lòng bàn tay rồi. Tây Vương Mẫu mặt không hề cảm xúc phất tay, nói: "Đi đem cái kia yêu hầu tuyên đến tiến bảo điện." Thái Bạch Tiên Quan lập tức xoay người ra điện. Bình thường tiên quan nhất kiến, đương nhiên không cần như vậy phiền phức, một đạo chiếu lệnh phát chỉ, khoảnh khắc truyền đạt. Nhưng hiện tại Thiên Đình muốn quét quang, tự nhiên không sợ rườm rà. Tây Vương Mẫu tế lên thần niệm, nhìn về phía Tứ Ngự, nói: "Bốn vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Nay yêu hầu thật sự không có quan hệ gì với Nhân Vương." Độ Ách chân nhân từ trước đến giờ túc trí đang ưu, chỉ hơi trầm ngâm, nói: "Ta có một kế, có thể niệm minh yêu hầu chính bản thân, lại có thể giải quyết Thiên Đình một cái phiền phức." Tây Vương Mẫu mắt vượng khẽ nâng, nói: "Ồ, đạo hữu là chỉ." Độ Ách chân nhân tốc độ nói bằng phẳng, nhưng tự như băng châu đập xuống mâm ngọc, nói: "Lông Nhạc Thái Sơn Thiên Tể nhân thánh đại đế chức vụ, Phong Thần bảng buông thả, này bị không công bố. Càng nhân cái kia Nhân Vương uy thế địa phủ, U Minh tận quy nó trưởng, này bị đã thành tuyệt địa. Ai tới ngồi lên, chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng địa phủ không phục thiên đình khí vận thì lại làm sao khôi phục? Hôm nay, liền để này yêu hầu đi. Như hắn cùng địa phủ tường an vô sự, tất là cái kia Nhân Vương ám kỵ không thể nghi ngờ." Thiên đình lúc này bước ra, như hắn không kiềm chế nổi yêu tính, như toàn tranh quyền đoạt lợi, vừa vận thế thiên đỉnh thăm dò địa phủ bây giờ sâu cạn hư thực, đảo loạn cái kia Nhân Vương hậu viện. Như hắn làm việc vô độ, làm tức giận Nhân Vương, dẫn tới Nhân Vương phẫn nộ hạ xuống. Độ Ách chân nhân phát sinh một tiếng ngắn ngủi cười lạnh nói: "Cái kia chính là trời ban con rơi, tất cả chịu tội đều do này yêu hầu gánh chịu. Ta thiên đỉnh, rõ rõ ràng ràng." Tây Vương Mẫu cùng với những cái khác ba ngự, đồng thời xưng đạo: "Đạo hữu kế này lại thiện. Mượn đao giết người, gắp lửa bỏ tay người, bất luận tôn ngộ không làm sao nhảy nhót, thiên đỉnh đều đứng ở thế bất bại." Chỉ chốc lát sau, Lăng Tiêu điện cửa động mở. Tôn Ngộ Không một bước ba giao địa đặt vào. Hắn vò đầu bước hai, một đôi mắt khỉ trùng quanh lấp bậy, đối với điện bên trong rộng rãi khí tượng hoàn toàn không có kính nể, ngược lại xem dạo chơi chính mình hậu viên. Thái Bạch Tiên Quan ở một bên làm lễ, Tôn Ngộ Không nhưng động thân ở bên, mà không hướng lễ. Thái Bạch Tiên Quan một mặt cung thuận địa tấu nói: "Thần linh thánh chỉ đã tuyên yêu tiên đến." Tây Vương Mẫu giật dây hỏi: "Cái nào là yêu tiên?" Ngộ Không cười toe toét địa đáp ứng nói: "Lão tôn chính là." Chu Vi Tiên Khanh cũng không biết Tôn Ngộ Không thân phận, càng không biết Tây Vương Mẫu cùng Tứ Ngự mưu kế. Giờ khắc này bọn họ mỗi người kinh hãi đến biến sắc, nói: "Cái này giá hầu, làm sao không bái phục tham kiến?" Chiếp giám bực này đáp ứng nói: "Lão tôn chính là, nhưng đáng chết, đáng chết." Tôn Ngộ Không khà khà cười gằn: "Chỉ cần trên ngự tọa cái kia Tây Vương Mẫu dám gọi hắn bái, hắn liền trực tiếp đánh ra đi. Ngoại trừ sư tôn, trong thiên địa này, thiên đạo cũng không có tư cách để hắn quỷ." Chương 477, Vương Chỉ, phái chỉ hầu đến đập phá địa phủ. Chương 477, Vương Chỉ, phái chỉ hầu đến đập phá địa phủ. Lăng Tiêu bảo địa bên trong, Tây Vương Mẫu trong lòng đối với Tôn Ngộ Không đại bất kính, tự nhiên tương đương bất mãn, nhưng vì đại kế, nàng vẫn là khoát tay chặn lại, nói: "Tôn Ngộ Không chính là hạ giới yêu tiên, sơ được nhân thân, không biết hướng lễ, mà cô thứ tội." Chúng tiên khanh cùng kêu lên, tạ ơn. Tôn Ngộ Không trong lòng cười gằn càng nặng, trong lòng các loại thô bị ngự điệu không ngừng. Tây Vương Mẫu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, âm thanh lớn lao mà uy nghiêm, mang theo không thể nghi ngờ sắc lệnh nói: "Yêu tiên Tôn Ngộ Không, người tuy xuất thân dân gian, ngông cuồng gọi thánh, đối với thiên đạo đại bất kính, nhưng mà trên trời có đức yêu sinh. Bản cung hôm nay sắc phong ngươi vì là Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Thể Nhân Thánh Đại Đế chức vụ, tứ ấn vàng tử thụ, trưởng U Minh địa phủ 18 tầng địa ngục, tổng ty sinh tử luân hồi quyền lực. Vọng ngươi khắc tận chức thủ, không phụ thiên ân." Sắc lệnh hạ xuống, một quyển kim quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ thánh chỉ tự hư không ngưng hiện, chậm rãi trôi về Tôn Ngộ Không. Bên trên Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Thể Nhân Thánh Đại Đế mấy cái thiên đạo phủ văn dạng ngời rực rỡ, biểu lộ ra thiên đỉnh quyền thế uy nghiêm khí tức. Tôn Ngộ Không vừa nghe đến Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Thể Nhân Thánh Đại Đế chức vụ, suýt chút nữa không bật cười. Sư tôn đã sớm nói với hắn, như phong thần lượng kiếp thiên mệnh không có bị sư tôn thay đổi, như vậy ngồi trên vị trí này chính là Đại Thương Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ. Sư tôn nghịch thiên cải mệnh sau, Hoàng Phi Hổ hiện tại chính là U Minh địa phủ thập điện Diêm La đứng đầu, Diêm La Vương. Hầu tử ngay lập tức sẽ rõ ràng thiên đình muốn lợi dụng hắn làm cái gì. Đây là muốn coi hắn là thành đâm hướng về địa phủ một đạo lưỡi dao sắc, có thể thăm dò hắn cùng sư tôn có quan hệ hay không, có thể gặp phải đại loạn sau để hắn chịu oan ức. Tôn Ngộ Không trong lòng cười lạnh một tiếng, trong lòng thô bị ngự điệu càng nhiều, nhưng hắn trên mặt nhưng là trong nháy mắt chất đầy kinh hỉ cùng tham lam. Hắn đem cái kia nặng nề như núi thánh chỉ kể cả ấn vàng mỏ ở trong tay, lan qua lộn lại địa xem, trong miệng trà trà có tiếng nói: "Đông Nhạc đại đế, nghe thật lớn quan, quản địa phủ. Ha ha, chơi vui chơi vui. Cảm ơn nương nương, cảm ơn lão con nhi." Hắn lung tung địa chắp tay, không hề trang trọng có thể nói. Tây Vương Mẫu nhìn Tôn Ngộ Không bộ này thô bị hầu gấp dáng dấp, đáy mắt cuối cùng một tia nghi ngờ cũng triệt để tàn đi, chỉ còn giữ lại băng lạnh kinh bỉ. Nàng phất phất tay nói: "Thái Bạch, dẫn hắn đi nhậm chức." "Vâng, nương nương." Thái Bạch tiên quan liên thanh đồng ý. Nửa giữa quang địa đem Tôn Ngộ Không tha ra Lăng Tiêu điện. Cửa điện ầm ầm đóng cửa trước mắt. Bảo điện nơi sâu xa truyền đến, Tứ Ngự một trong mang theo trào phúng dưới đất thấp lư nói: "Vô chi hồ tôn, giờ chết sắp tới vẫn còn không tự biết." Nhân gian, Tử Thụ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cửu Thiên, mắt phải trọng đồng chạy ra con đường ánh vàng. Thiên đình việc, hắn đã hoàn toàn biết được. Hắn yên lặng nở nụ cười, nói: "Thiên đình lại đem cái kia hầu tử phóng tới địa phủ đi." xem ra tiểu hầu tử vẫn đúng là đem bọn họ cho đã lừa gạt đi tới. Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ. Đây là cái không sai thiên mệnh, hắn khẽ mỉm cười, một đạo vương chỉ hạ xuống U Minh địa phủ. U Minh địa phủ, Thập Vương điện. Thập điện Diêm La thần niệm đan xen vào nhau, ung tùm quỷ khí ngưng tụ thành thực chất cương phong, rót xương phát lạnh. Bên cạnh, còn có Phong Đô đại đế, Huyền Tư thiên quân, Quá Huyền đêm quang ngọc nữ. Diêm La vương hoàng phi hổ nói, đại vương truyền đến một đạo vương chỉ. Chúng điện Diêm La, cùng U La Sơn mấy vị, lập tức biểu hiện nghiêm túc lên. Đáng ra đại vương trực tiếp truyền chỉ việc, tất nhiên trọng yếu. Phong Đô đại đế giọng ồm ồm địa mở miệng, nói, đại vương có gì ý chỉ? Nhưng là phải đối phó Xiển giáo hoặc Linh Sơn Phật môn. Hoàng phi hổ vẻ mặt, nhưng có mấy phần xoắn xuýt nói, đại vương truyền chỉ, hắn muốn phái cái hầu tử đến đập phá địa phủ. Từ địa phủ Diêm Quân. Phong Đô đại đế lúc đó liền nổi giận, quanh thân quỷ khí cuốn lên bàn trượng, nói, lẽ nào có lý đó? Tất nhiên là ai làm bất công việc, chọc đại vương. Cho bản đế cha, bất kể là ai, dám được không công bất nghĩa cử chỉ, bản đế tự mình đưa hắn đi 18 tầng địa ngục. Hoàng phi hổ đội vã động viên, nói, Phong Đô đại đế chớ nộ, chớ nộ. Đại vương nói rồi, hắn chính là muốn đánh, không ai phạm sai lầm. Nói là hầu tử đến, chúng ta tự nhiên rõ ràng. Chúng Diêm Quân lại một lần nữa hai mặt nhìn nhau. Đại vương đạo này vương chỉ, rất huyền ảo khó hiểu a, nhưng vào lúc này, có quỷ sai chạy như bay đến, bẩm báo, đại vương, bên ngoài đến rồi cái lông mặt thiên lôi hầu tử, bảo là muốn đến địa phủ tiền nhiệm. Chúng Diêm Quân mở ra, sau đó đống nhiên tỉnh ngộ. Đại vương nói con khỉ kia, đến rồi. Hoàng phi hổ tâm tư lưu chuyển nhanh chóng, nói, thả hắn đi vào. Trước quỷ môn quan, U Minh quỷ khí hóa thành tấu xương âm phong đánh toàn gào thét mà qua, đem trong minh thổ bạch cốt quất thành sâm bạch bổ xương tạo nên. Thái Bạch Tiên Quan đứng ở quỷ khí ung tùm đóng cửa trước, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, cái kia xâm lanh âm khí hầu như muốn đông lại hắn tiên cốt. Thiên đình gia tiên, chưa từng có bất luận cái nào dám to gan vượt qua quỷ môn quan. Hắn đương nhiên lại không dám. Hắn lên khuôn mặt tươi cười đối với Tôn Ngộ Không nói, Đông Nhạc đại đế, phía trước chính là U Minh địa phủ, quỷ môn quan. Tiểu tiên chức trách đã hết, nay liền về thiên đình phục mệnh. Chúc đại đế kế hoạch lớn đại triển, uy trấn U Minh. Hắn dứt lời, một khắc cũng không dám dừng lại, giá lên một đạo hốt hoàng đột quang, trong chớp mắt liền rời đi U Minh. Tôn Ngộ Không nhìn Thái Bạch Tiên Quan chật vật chạy trốn bóng lưng, trên mặt cái kia phó hồ đồ tham lam hầu tướng trong nháy mắt thốn đến sạch sành sanh. Một đôi mắt vàng bên trong, chỉ còn dư lại hiểu rõ tất cả băng lạnh cùng một tia trêu tức cân nhắc. Hắn nhếch nhếch miệng, không hề để ý địa nhấc chân, một bước liền vượt qua cái kia tượng trưng sinh tử giới hạn, âm dương khác biệt quỷ môn quan. Không quá nhiều lúc, hắn đã đi đến Thập Vương trước điện. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Thập Điện Diêm La theo cấp bậc đứng trang nghiêm, âm binh bị sai như rừng, giáp trụ phản xạ u linh ánh sáng. Cầm đầu Diêm La Vương, người mặc huyền hắc đế bào, khuôn mặt cương nghị như sắt, chính là năm xưa đại thương Vũ Thành Vương, Hoàng phi Hổ. Hầu tử ở sư tôn nơi đó, nhìn thấy Hoàng phi Hổ chân dung, tự nhiên là một ánh mắt nhận ra. Theo hắn lại nhận ra, vị kia luân chuyển vương chính là nguyên bản đại thương tổng binh, Đặng Tiền Ngọc. Đồng thời, hắn cũng đã phát hiện, có mặt khác vài đạo hơi thở cực kỳ mạnh, chính nhìn chăm chú hắn. Khí thế ấy, hẳn là Vu đi. Hắn ở sư tôn nơi đó cảm nhận được quá. Xem ra, U La Sơn nơi đó cũng đã quan tâm lại đây. Hầu tử nháy mắt mấy cái, nhếch môi, một mặt giã tính địa mở miệng, nói, "Thái, cái nào là quản sự? Ta lão tôn phụng thiên đình pháp chỉ, tới làm này đổ bỏ Đông Nhạc đại đế, còn không mau mau đến đây bái kiến mới bệ ti." Tôn Ngộ Không lấm lấm liệt liệt mở miệng, trong tay kim cô đồng bịch một tiếng sử trên đất, chấn động đến mức hắc thạch mặt đất nứt ra mạng nhện giống như đường vân nhỏ. Ánh mắt của hắn đảo qua thập điện Diêm La, cuối cùng rơi vào Hoàng phi hổ trên mặt, khóe miệng nứt ra một cái gần như khiêu khích độ cong. Nhân vương ở vương chỉ có thập điện Diêm La cùng U La Sơn ba vị biết. Cái khác địa phủ lâm xoa, tất cả đều không biết hầu tử thân phận. Giờ khắc này nghe được con khỉ này không chỉ là thiên đình phái tới, còn dám lớn lối như thế, nhất thời đều nổi giận. Làm càn. Chương 478, Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ. Chương 478, Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ. Thập Vương trước điện, chúng âm ti cùng kêu lên gầm lên. Âm thần uy thế như thủy triều dâng tới Tôn Ngộ Không, nỗ lực đem hắn ép quỳ gối điện. Tính tình hung hăng âm ti, càng quanh thân pháp lực mơ hồ gợn sóng, toàn bộ điện xâm la trước nhiệt độ chợt giảm xuống, phảng phất liền hư không đều muốn đông lại. Vô số quỷ sai âm binh nhưng là đồng loạt nắm chặt trong tay binh khí, chỉ đợi Diêm Quân ra lệnh một tiếng. Thiên đình sắc phong đại đế, ở trong mắt bọn họ chỉ đến như thế thôi. Một cái nho nhỏ thái ớt kim tiền, thật sự coi chính mình không gì không làm được, lại dám đến U Minh địa phủ gây sự. Trước điện, Tôn Ngộ Không một mặt hầu dạng cười vui vẻ giao cái hoa tay, đôi chân lấy nghiền nát tầm thường thái ớt kim tiên uy thế khủng bố, hoàn toàn không cảm thấy, nói, thú vị, thú vị, ta lão tôn sớm nghe nói về địa phủ lâm ti, đều do Vu tộc âm hồn biến thành, mỗi người đều là cao thủ, ta lão tôn bình sinh tốt nhất tranh đấu. Hắn cùng ngạo địa nở nụ cười, trong tay kim cô đồng nhảy múa lên côn hoa, chơi một bộ côn pháp nói, ai tới cùng ta lão tôn đánh một trận. Hoàng phi hổ hiện tại vạn phần khẳng định, con khỉ này chính là đại vương phải đến, hơn nữa tất nhiên cùng đại vương có quan hệ không ít. Hắn lúc này một đạo thần niệm truyền cho cái khác Diêm La cùng U La Sơn ba vị, nói, này Tôn Ngộ Không vừa nãy côn pháp bên trong, ẩn dấu có ta hoàng gia gia truyền thương pháp. Bây giờ nhân gian chỉ có đại vương sẽ. Chúng Diêm Quân lập tức tâm lĩnh thần hội. Dưới một sát, một đạo hỗn độn uy nghiêm đáng sợ u minh quỷ khí, ở thập vương trước điện nổ tung. Dường như vạn cổ hàn băng nứt toác, đột nhiên vang vọng ở mỗi một cái âm thần quỷ hồn nguyên thần nơi sâu xa. Một đạo thân mang màu đen huyền cổ nợ phục, đầu đội 12 tua bình thiên quan vĩ đại bóng người, vô thanh vô tức địa xuất hiện ở thập vương trước điện. Hắn khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có một đôi mắt, dường như ẩn chứa vô tận luân hồi bực sâu, lãnh đạm quan sát phía dưới. chính là Phong Đô đại đế. Ánh mắt của hắn uy nghiêm đáng sợ địa nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nói, lá gan không nhỏ, dám đến U Minh địa phủ gây sự, bản đế hôm nay ngược lại muốn xem Thiên Đình những tên phế vật này có thể phái hạ xuống một cái gì nhân vật đến. Chớ nói chi bản đế lấy lớn ép nhỏ, liền cũng lấy Thái Ức Kim Tiên cảnh giới cùng ngươi độc thủ. Đang khi nói chuyện, Phong Đô đại đế cái kia bá đạo vô song Hỗn Nguyên Kim Tiên khí thế đã bỗng nhiên hạ xuống, trong chớp mắt đã áp chế đến Thái Ức Kim Tiên cảnh. Tôn Ngộ Không trong đôi mắt kim quang lấp lóe, hưng phấn không thôi. Hắn biết địa phủ Diêm Quân Môn đã xem hiểu hắn vừa nãy ám chỉ, biết hắn là sư tôn đệ tử. Đã như thế, hắn là có thể buông tay vì đó. Trước mặt vị này Phong Đô đại đế, nhưng năm đó lấy sức một người đối kháng thượng cổ yêu đình 12 yêu soái, bị tiên thần tính toán chém tới đầu lâu sau, lấy ngực vì là mắt, lấy tể vì là khẩu, nắm làm thích chiến thiên đấu địa không ngã vu tộc chiến thần hình thiên a hắn hỗn độn ma viên huyết thống, vào đúng lúc này mơ hồ sao động, để hắn hưng phấn vô cùng. Dưới một sát, Phong Đô đại đế bỗng nhiên ra tay, tay không một chảo tương tự có đồ tiên diện Phật khủng bố uy năng. Một con bao trùm ung tùm quỷ khí bàn tay to lớn đã xé rách hư không, hướng về Tôn Ngộ Không phủ đầu đập xuống. Trường ấn chưa đến, cái kia cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi khủng bố áp lực, đã xem Tôn Ngộ Không dưới chân cứng như tinh thiết âm thạch mặt đất ép tới từng tấc rạn nứt. Trước điện tu vi hơi yếu quỷ sai ở mình, bị này cỗ tiêu tán uy thế khiến cho liên tiếp lui về phía sau. Ha ha, đến rất đúng lúc. Tôn Ngộ Không trong mắt ánh vàng bắn mạnh, bắn ra cuồng dã chiến ý trong cơ thể hắn hỗn độn ma viên huyết mạch, ở hình thiên vị này thượng cổ chiến thần chèn ép xuống, triệt để sôi trào. Trong tay kim cô đồng, kỳ thực là Hỗn Nguyên trấn khí đồng, ong ong vang vọng, trong nháy mắt hóa thành cây cột trong trời. Hắn cùng ra song trưởng nắm đồng, không lùi một phân lấy công đôi công, đón cái kia che kín bầu trời quỷ thủ. Ầm. Sắt thép va chạm giống như nổ vang rung khắp toàn bộ U Minh. Thậm chí ở Cửu Tiên thập địa, nhấc lên một tiếng nổ vang. Gia Thiên Tiên Thần không hiểu ra sao địa nhìn về phía U Minh, sau đó tại chỗ trợn mắt ngất ngụm. Tình huống thế nào? Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ. Đây là cái nào phiên nhân quả? Làm sao cái kia hầu tử trên người, dĩ nhiên có thiên đỉnh quan bảo. Ở càng ngày càng nhiều tiên thần đưa ánh mắt nhìn về phía địa phủ thời gian. Thập Vương trước điện, cuồng bạo xung kích đem phụ cận quỷ vụ trong nháy mắt thanh không. Vô số âm binh bị hất bay đi ra ngoài, rơi đầu góc tròn váng. Thập Vương điện cái kia do U Minh huyền thép đúc tạo cự cột, đều phát sinh không chịu nổi gánh nặng đến gì. Hào quang tàn đi, chỉ thấy Tôn Ngộ Không hai chân đã sâu hãm sâu xuống mặt đất, cho đến đầu gối. Nhưng hắn sống lưng ngẩng lên đến mức thẳng tắp, kim vô đồng gắt gao đỡ được con kia phảng phất có thể ép toái tinh thần quỷ thủ. Hắn mặt khỉ đỏ lên, nhe răng trợn mắt, hiển nhiên chịu đựng khó có thể tưởng tượng áp lực. Nhưng này song mắt vàng nhưng lượng đến hù dọa, tràn ngập bất khuất kiệt nạo. T. Con khỉ này có thể gắng đón đỡ đại đế nhất trưởng. Một tên đầu châu âm tướng hít vào một ngụm khí lạnh, mắt bỏ trận lên tròn xoe. Phong Đô đại đế kinh khủng đến mức nào thực lực? Mặc dù áp chế cảnh giới, cái kia một trưởng cũng không phải tầm thường Thái Ức Kim Tiên có thể ngăn. Nay yêu hầu thật giống thực sự là không bình thường. Một con ngựa diện cũng la thất thanh. Trong địa phủ hơn nửa thành viên đều là vu tộc cơm hồn biến thành, bọn họ sùng bái nhất sức mạnh cùng dũng mãnh. Tôn Ngộ Không này nhìn như chật vật, nhưng chân thật gắng chống đỡ một đòn, để bọn họ khiếp sợ sau khi, cũng thêm ra một tia bản năng tán thành. Hừ, chỉ có ma lực, không biết tiến thôi. Phong Đô đại đế hừ lạnh một tiếng, cự trưởng đống nhiên biến chiều, năm ngón tay như câu mà rơi, cuốn quanh có thể đem nguyên thần đông lại cửu lũ hàn sát. Ra tay, đã đem Tôn Ngộ Không quanh người không gian thời gian đông lại, nhân quả chặt đứt. Tôn Ngộ Không hú lên cái gì, nói, làm ta lão Tôn chẳng lẽ lại sợ ngươi? Thân hình hắn đột nhiên một thấp, cũng không phải là lùi bước, mà là như con quay giống như nhanh toàn. Kim Cô đồng dựa thế quét ngang ngàn quân, côn ảnh tầng tầng, quấy lên một mảnh sâm la quỷ khí, bắp lật đổ Phong Đô đại đế chộp tới cổ tay. Nay một chiêu, không còn là thuần túy gắng chống đỡ, mà là mang tới một tia tá lực, ứng phó kỹ xảo, mơ hồ có hoàng gia thương pháp bên trong triển ti kình cái bóng. Ồ, Hoàng Phi Hổ ngồi ngay ngắn Diêm La điện bên trong, trong mắt tinh quang lóe lên, khóe miệng khó mà nhận ra địa làm nổi lên một nụ cười. Đại vương phái đến cái con này hầu, không chỉ có thực lực vượt quá tưởng tượng, này ngộ tính cùng trường thi ứng biến, thật sự thú vị. Phong Đô đại đế trên mặt vẻ mặt bất biến, nhưng trong lòng cũng tán thưởng một tiếng. Không thẹn là đại vương dạy nên đệ tử, có mấy phần tay chân. Tại đây trước mắt, hắn lấy ra quỷ thủ trên không trung quỷ dị mà gặp lại, tách ra côn đầu phong mang, con ngón tay búng một cái. Keng. Một tiếng lanh lảnh đến chói tai vang vọng. Một tia cô đọng đến mức tận cùng cửu u chỉ phong, tinh chuẩn địa gậy tại kim cô đồng trung đoạn. Nhìn như hơi hận, nhưng ẩn chứa tràn trề lực lượng khổng lồ cùng tấu xương âm hàn. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một luồng không thể chống đỡ rung động lực lượng, theo đồng thân tuôn ra mà đến, miệng hổ trong nháy mắt nứt toác. Trong tay kim cô đồng hầu như thoát phi mà ra. Càng có một luồng lạnh lẽo tận xương quỷ khí, theo kinh mạch lao ngược lên trên, muốn đông lại nguyên thần của hắn. Thật là lợi hại. Tôn Ngộ Không hú lên quái dị, bàn cổ khai thiên công vận chuyển lên. Một luồng nóng rực sức mạnh bá đạo trong nháy mắt bạo phát, mạnh mẽ xua tan sầm lấn hàn khí. Hắn cười ha ha, nói, thoải mái, thoải mái. Chương 479, lão Tôn hôm nay cũng tới họa một bút sinh tử bộ. Chương 479, lão Tôn hôm nay cũng tới họa một bút sinh tử bộ. Thập Vương trước điện. Một đám âm thi trợn mắt ngất ngụm. Thái Ức Kim Tiên vẫn chưa thể tìm hiểu đại đạo, không cách nào đạo vận bên người, cũng không cách nào sử dụng lực lượng pháp tắc. Thái Ức Kim Tiên trong lúc đó chiến đấu, tự nhiên chính là liều linh bảo, chính tả lực mạnh yếu, liều chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Bởi vậy, với bắt đầu một đám âm ti đều liệu định, Tôn Ngộ Không sống không qua đại đế hai chiêu. Đại đế dù cho đem cảnh giới áp chế đến Thái Ức Kim Tiên, nó kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo cùng với pháp lực hùng hậu, lại há lại là một cái yêu hầu có thể so với. Dù cho đại đế tay không, nhưng hồng hoang thiên địa, chúng sinh, người nào không biết Vu tộc thân thể chính là mạnh nhất linh bảo. Năm đó đại vương giúp đại đế từ Tây Phương giáo nơi đó đoạt lại đầu lâu sau, đại đế chính là trong địa phủ ít có nắm giữ đại vu chân thân tồn tại. Đại đế hai tay so với tầm thường tiên thiên linh bảo còn muốn mạnh hơn vô số lần. Nhưng mà trước mắt cái này hầu tử cầm một cái không biết sâu cạn cây gậy, dĩ nhiên liên tục chặn lại rồi đại đế ba chiêu. Thời khắc này không chỉ Sở Hữu Âm Ti trợn mắt ngoác mồm, gia thiên tiên thần cũng đồng dạng cả kinh chố mắt ngoác mồm. Con khỉ này đến cùng là từ nơi nào nhô ra sinh linh? Phương Tây cực lạc. Chuẩn Đề Phật Mẫu nhìn về phía địa phủ, ánh mắt càng ngày càng âm trầm, nói: "Này Linh Minh Thạch Hầu sở học, không phải ta Phương Tây bất kỳ đạo pháp. Bản tôn thiệt thi, từ vừa mới bắt đầu liền không cùng con khỉ này chạm mặt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Là ai? Là ai phong ấn bản tôn thiệt thi? Hắn tìm thiện thi tìm tới hiện tại, không tìm được bất kỳ một tia nhân quả. Dù cho là đạo tổ hoặc là nhân vương ra tay, cũng không thể để hắn thiện thi không kịp chuyển về bất cứ tin tức gì, liền đem chi phong ấn. Nhưng mà, cho đến bây giờ, hắn duy nhất có thể khẳng định chính là thiện thi không có chết đi. Không biết, vào đúng lúc này, cũng ở thánh nhân đạo tâm bên trong, lưu lại một đạo vết thương. Hắn thậm chí không thể trực tiếp đi tìm đạo tổ dò hỏi, bởi vì hắn hoài nghi mục tiêu đầu tiên chính là đạo tổ. Chỉ có đạo tổ biết Linh Minh Thạch Hầu, biết Tà Nguyệt Tam Tinh Động, nếu như vô thanh vô tức phong ấn hắn thiện thi, cái kia đạo tổ tối có khả năng. Một khi hắn đi tìm đạo tổ, như vậy đạo tổ nhất định sẽ nhờ vào đó nhân quả từ bỏ hắn. Nhân vương nhưng là đang tìm cơ hội chém thánh a, một khi đạo tổ từ bỏ hắn, hắn làm sao tự vệ? Tha, hắn hiện tại lựa chọn duy nhất chính là mang xuống, kéo dài tới lần sau lượng kiếp bắt đầu. Đến lúc đó, phương Tây hưng thịnh, như vậy hắn thì có cơ hội tìm tới thiện thi. Chuẩn Đề Phật Mẫu thật sâu nhìn Tôn Ngộ Không một ánh mắt, cuối cùng bất đắc dĩ nhắm lại Phật mục. Thập Vương Điện. Tôn Ngộ Không đánh tới hướng khởi, dựa thế một cái bổ nhào lộn một vòng đi ra ngoài. Thân thể ở giữa không trung, kim cô đồng đã hóa thành vạn ngàn quân ảnh, dường như mưa to gió lớn giống như đập về phía Phong Đô đại đế. An ta lão Tôn một đồng. Trong phút chốc, côn ảnh như rồng, khoé lên u minh. Mỗi một côn đều vừa nhanh vừa mạnh, mang theo khai sơn liệt hải bay. Côn bạo côn phong xé rách quỷ vụ, đem kiên cố âm thổ cải già khe rãnh sâu hoắm. Tôn Ngộ Không vận mở bản cổ khai thiên công, không thi thần thông, không cần đạo pháp, chỉ đem sức mạnh cùng tốc độ phát huy đến cực hạn. Hắn kinh nghiệm chiến đấu xác thực không bằng Phong Đô đại đế, nhưng đi theo sư Tôn tu luyện bản cổ khai thiên công, lại có bắt nguồn từ hỗn độn ma viên bản năng chiến đấu. Những này đều đủ để bù đắp các loại không đủ. Phong Đô đại đế đừng lù lù bất động, khí độ lạnh nhạt nói, có chút bản lĩnh, nhưng còn thiếu rất nhiều. Hắn một đôi quỷ thủ hoặc đập hoặc chảo hoặc đạn hoặc dẫn, liền đem cái kia đủ để đánh giết đại la đầy trời côn ảnh hết mức hóa giải. Hắn mỗi một lần đón đỡ nhưng đều vừa đúng địa dẫn dắt Tôn Ngộ Không công kích, hoặc là đem dẫn hướng về chống trại khu vực, hoặc là vô tình hay cố ý địa quét về phía Thập Vương Điện chu vi kiến trúc, trận pháp. Nếu đại vương nói rồi, muốn cho hầu tử đập phá địa phủ, vậy sẽ phải cẩn thận tỉ mỉ địa làm được. Đại vương sắp xếp, nhất định có đại vương đạo lý. Rầm rầm rầm, to lớn tiếng nổ vang rền, kiến trúc đổ nát thanh, trận pháp ánh sáng lấp loé không yên, đem toàn bộ u minh địa phủ quấy nhiễu long trời lở đất, ủy vụ tràn ngập. Làm cản, chớ có hủy ta địa phủ căn cơ. Phán quan nhìn một cái to lớn điện cột bị côn phong quét gãy, tức giận đến râu mép trực bện. Này yêu hầu, có thể cùng đại đế đấu đến mức độ như vậy, hắn đúng là thái ớt kim tiên. Hắc Bạch Vô Thường nhìn ra hai hùng kiếp địa, vừa vì là địa phủ bị phá hỏng mà phẫn nộ, lại vì là Tôn Ngộ Không thể hiện ra sức chiến đấu khủng bố mà kinh ngạc. Toàn bộ địa phủ, ngoại trừ Chi Tỉnh Thập Điện Diêm La cùng U La Sơn ba vị, còn lại âm thần quỷ sai hoàn toàn lên cơn giận dữ, đối với Tôn Ngộ Không nông cuồng cùng phá hoại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Rồi hướng khả năng ở Phong Đô đại đế thủ hạng, chống đỡ lâu như vậy cảm thấy khó có thể tin tưởng. Đây rốt cuộc từ đâu tới hầu tử? Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Tôn Ngộ Không đã bị hoàn toàn áp chế ở hạ phong. Cái kia một thân không ra ngô ra khoai quan bảo, sớm đã bị quỷ khí ăn mòn thành tro, lộ ra bên trong nhuyễn giáp. Nhưng hầu tử phản kích nhưng một lần so với một lần cuồng mãnh, một lần so với một lần xảo quyệt. Kim Bô đồng múa quý tích càng ngày càng huyền ảo, hỗn độn khí tức tràn ngập, mơ hồ có khai thiên tích địa mô hình. Phong Đô đại đế hiện tại vạn phần xác định, con khỉ này là đại vương đích truyền. Bàn cổ khai thiên công, cùng khai thiên thức, không phải đại vương đích truyền, không thể học. Theo Phong Đô đại đế, Tôn Ngộ Không vậy cũng là phụ thần chính thống truyền thừa. Điều này làm cho hắn càng xem hầu tử, càng là vui mừng. Trên tay nhìn như không có lưu tình chút nào, nhưng khắp nơi giận rát, trong bóng tối chỉ điểm. Tôn Ngộ Không cũng càng đánh càng hưng phấn, nhưng cũng biết một cái độ. Đánh tiếp nữa, Tây Vương Mẫu liền muốn nhìn ra cái hở. Hắn một cái thái ớt kim tiên có thể ngăn hình tiên trong thời gian ngắn, đã đầy đủ uy phong hồng hoang. Nếu như kiên trì quá lâu, cái kia gia thiên tiên thần trừ phi xem sư tôn đã nói như vậy, tất cả đều ngu chết rồi, bằng không ai cũng muốn xem ra không đúng đến. Hầu tử tâm tư lưu chuyển, trong mắt rảo hoạt kim quang chợt lóe lên. Sau một khắc, hắn mượn bị Phong Đô đại đế đánh bay thời khắc, thân thể loạng một cái, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Dưới một sát, hắn dĩ nhiên hiện tại Thập Vương Điện luân hồi trên đài. Cái kia luân hồi trên đài, tế bày đặt địa phủ trí bảo, sinh tử bộ. Từ khi Thập Vương Điện cùng 18 tầng địa ngục thành lập, Bình Tâm Nương Nương triệt để bị quyền. Sinh tử bộ liền vẫn tế đặt ở luân hồi trên đài. Liền ngay cả Phong Đô đại đế cùng Thập Điện Diêm La, cũng không nghĩ đến con khỉ này đã vậy còn quá gặp gây sự, dĩ nhiên đánh tới sinh tử bộ chủ ý. Phong Đô đại đế gào to một tiếng, nói: "Ngươi dám?" Tôn Ngộ Không cũng đã một đồng hướng về sinh tử bộ ném tới, cười như điên nói: "Khà khà. Để ta lão Tôn nhìn này đồ bỏ sinh tử bộ." Có phải là thật hay không có thể quản ta lão Tôn sinh tử. Hôm nay, ta lão Tôn cũng phải họa một bút sinh tử bộ. Bắt. Hoàng phi hổ đúng lúc giận dữ, một tiếng gào to dường như cựu thiên thần lôi nổ vang. trong nháy mắt thiêu đốt toàn bộ địa phủ lửa giận. Bảo vệ sinh tử bộ, yêu hầu muốn chết. Sở Hưu không biết chuyện âm thần quỷ sai muốn rách cả mí mắt. Sinh tử bộ chính là địa phủ chí bảo, càng là địa phủ bộ mặt. Không cần nói để cái này hầu tử tại trên sinh tử bộ làm cái gì, chính là chạm một hồi, cái kia địa phủ sau đó liền không cần ở Hồng Hoang chư thiên tam giới lăn lộn. Nhưng hầu tử cùng âm ti môn nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn Phong Đô đại đế. Một đạo vĩ đại bóng người, ở Tôn Ngộ Không tới gần sinh tử bộ trước mắt, đã xuất hiện ở hầu tử trước mặt. Chương 480, Hạo Thiên, bản tôn bình sinh không hiếu chiến, duy thật giải đấu. Chương 480, Hạo Thiên, bản tôn bình sinh không hiếu chiến, duy thật giải đấu. Phong Đô đại đế triệt để khí thế trên người, trở nên vô cùng cuồng bạo. Cái kia áp chế ở Thái Ức Kim Tiên cảnh giới khí tức trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó, là đủ để khiến tinh thần ảm đạm, để thời không vặn vẹo hôn nguyên kim tiên như thế. Khủng bố hỗn độn quỷ khí phóng lên trời, hóa thành một con tre kín bầu trời to lớn quỷ thủ. Quỷ thủ cũng trưởng như phủ, hướng về Tôn Ngộ Không phủ đầu chém xuống. Thời khắc này, mới thật sự là vu tộc chiến thần hình thiên uy phong. Ca. Trong địa phủ thời gian trường hà ứng kích mà nát, hư không sụp ra một cái thôn vệ tất cả đáng sợ vết nứt. Phong Đô đại đế nén giận một đòn, toàn bộ u minh địa phủ đều tại đây một đòn dưới gào thét. Vô số âm binh quỷ sai tại cỗ này vì thế giới trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng kính nghệ. Đây mới là đại đế sức mạnh chân chính. Cái kia hầu tử chết chắc rồi. Nhưng mà, ngay ở trong nháy mắt vung lên thời gian, Tôn Ngộ Không trên người, đột nhiên bùng nổ ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được, lớn lao vô cùng, rồi lại hỗn loạn hỗn tạp đến mức tận cùng nhân quả lực lượng. Nguồn sức mạnh này vô hình vô chất, nhưng trong nháy mắt tràn ngập ra, quấy rầy u minh trật tự, lay động luân hồi căn cơ. Tại cỗ này sức mạnh hạt nhân, một cái mơ hồ nhưng uy nghiêm vô cùng bóng mờ lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia bóng mờ đầu đội phượng xí tử kim quan, người mặc tỏa tử hoàng kim giáp, chân đạp ngẫu ti bộ vân lý. Trong tay kim cô bổng chiến thiên đấu địa, khuấy lên tam giới phong vân. Bóng mờ chợt lóe lên, nhưng mà dĩ nhiên đem Phong Đô đại đế đòn đánh này cho đỡ. Thời khắc này, U Minh địa phủ, 19 thập địa, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Vừa nãy cái kia nhân quả, là lượng kiếp nhân quả. Con khỉ này, trên người chịu thiên địa lần sau nhân quả, hơn nữa tuyệt đối là rất nhiều nhân quả bên trong, quan trọng nhất một cái. Thẳng thắn hơn, lần sau lượng kiếp nhân quả, bởi vậy hầu mà lên. Gia Thiên Tiên Thần cũng đánh khí lạnh tiếng, ở trong thiên địa vang lên. Thiên đình, Lang Tiêu bảo điện. Tây Vương Mẫu trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, đang nhìn đến Phong Đô đại đế dùng ra toàn lực lúc, nàng liền không nữa hoài nghi hầu tử là nhân vương ám kỳ. Cái kia một đòn, bất kỳ hôn nguyên bên dưới cũng không thể ngăn trở. Giải thích Phong Đô đại đế là thật sự động sát tâm, như hầu tử là nhân vương ám kỳ, Phong Đô đại đế làm sao có khả năng như vậy ra tay. Lúc đó nàng suy nghĩ, chính là chỉ là yêu hầu, chết liền chết rồi. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ đến, cái này hầu tử, dĩ nhiên là lần sau lượng kiếp then chốt. Này hầu dĩ nhiên hiện tại xuất thế, nói cách khác, lần sau lượng kiếp không xa. Lượng kiếp chính là nàng một lần nữa chứng đạo, thoát khỏi nhân vương uy hiếp cơ hội. Thời khắc này, Tây Vương Mẫu đạo tâm đều hừng hực lên. Cái con này yêu hầu, nhất định phải nắm giữ ở trong tay nàng. Thử Tiêu cung bên trong, đạo tổ sắc mặt tái xanh, hắn thôi diễn vạn ngàn nhân quả, dĩ nhiên không thôi diễn ra này một cái. Hắn mưu tính thiên mệnh bên trong, linh minh thạch hầu trên người chịu thiên mệnh thân phận, căn bản không nên như thế đã sớm bại lộ. Hắn bất mãn mà nhìn về phía phương Tây Cực Lạc, nói: "Chuẩn Đề, ngươi dạy đệ tử giỏi a." "Chuẩn Đề Phật Mẫu, đây là bần tăng dạy dỗ đệ tử." Tôn Ngộ Không càng là biểu hiện kỳ dị, hắn càng là hoài nghi là đạo tổ phong ấn hắn tiện thi. Nhân vương lợi hại đến đâu, làm sao có thể biết linh minh thạch hầu, làm sao có thể biết Tà Nguyệt Tam tinh động? Làm ra Thiên Tiên Thần Đô khiếp sợ với Tôn Ngộ Không là cái kế tiếp lượng kiếp then chốt lúc. Thập Vương Điện, Phong Đô đại đế đầy mặt phẫn nộ, nói: "Thiên đạo che chở, lẽ nào có lý đó? Địa phủ quy địa đạo cùng người đạo, thiên đạo sao dám ở đây hung hăng?" Hắn nổi giận đùng đùng, trong lúc nhất thời rồi lại không cách nào phá tan lượng kiếp muốn ngăn cản. Tôn Ngộ Không nơi nào không biết cơ. Hắn cười quái dị một tiếng, một cái bổ nhào nhảy ra, đột lên kim quang quay đầu liền chạy. "Ha ha, Phong Đô lão nhi, ta lão Tôn đi vậy. Này Đông Nhạc đại đế con nhi, ta không gì lạ, không thèm khát." Hoàng Phi Hổ đúng lúc địa gầm lên lên tiếng, một trưởng vô nát ngự án, nói: "Ngăn cản hắn." Vô số âm binh quỷ sai như vừa tỉnh giấc chiêm bao, dồn dập gào thét lấy ra pháp bảo, bắn ra tỏa hồn liên, nhưng bọn họ nơi nào đuổi kịp hầu tử. Tôn Ngộ Không bóng người, trong nháy mắt biến mất ở âm phong nộ hào u minh ở ngoài, chỉ để lại hung hăng vô cùng cười to, ở trong quỷ môn quan vang vọng: "Ta lão Tôn hôm nay từng du lịch qua đây, ngày khác trở lại tìm các ngươi chơi chơi." "Ha ha ha ha." Thập Vương trước điện, khắp nơi bừa bộn, bụi mù tràn ngập. Phong Đô đại đế thu hồi quanh thân hôn nguyên khí tức, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, lạnh lùng nhìn về phía Thiên Đình, nói: "Thiên Đình, ngươi phái một hồ tôn nhục ta U Minh, hủy ta cung điện, loạn ta luân hồi trật tự. Hôm nay nếu không cho bản đế nhất cái giải thích, bản đế tất phát binh Nam Thiên môn, đập phá Lăng Tiêu bảo điện." Thập điện Diêm La cũng là mỗi người sắc mặt tái nhợt, đồng thời phát sinh quát ầm, quỷ khí phá tan quỷ môn quan, thẳng tới cửu thiên. Địa phủ quần tình kích phẫn, sát khí ngút trời, chiến tranh âm vân trong nháy mắt bao phủ cửu thiên thập điện. Tây Vương Mẫu, hỏng rồi, vốn là nàng đã nghĩ kỹ, Tôn Ngộ Không gặp phải đại sự, liền đem nó vứt bỏ dùng để thoát qua. Nhưng hiện tại biết Tôn Ngộ Không chính là lần sau lượng kiếp thân thiết, hơn nữa còn không có quan hệ gì với nhân vương, nàng há có thể từ bỏ. Như chỉ là địa phủ, nàng kỳ thực không sợ. Nhưng địa phủ phía sau, là nhân vương a có thể lại nên làm sao động viên địa phủ. Địa phủ người chủ trì, không phải vu tộc, chính là Hoàng Phi Hổ như vậy nhân vương thần tử, xưa nay chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc. Cái gì giải thích, bồi thường, tất cả đều vô dụng. Sự tình làm lớn, thật đem Nhân Vương gây ra, cái kia trên thiên đỉnh dưới lại cũng bị lột bỏ một lớp ra. Tây Vương Mẫu cùng Tứ Ngự hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng bắt không được chủ ý, bọn họ cũng đều biết Tôn Ngộ Không là bọn họ một lần nữa chứng đạo cơ hội, một khi từ bỏ liền lại không ngày nổi danh. Nhưng nếu bảo vệ Tôn Ngộ Không, vậy hôm nay sợ là liền không qua được. Như thế nào cho phải? Nhưng vào lúc này, vụ, một luồng minh ngông, đường hoàng, chí cao vô thượng thánh uy, không có dấu hiệu nào địa dáng lâm lăng Tiêu Bảo Điện. Một đạo thân mang một mạc đế bảo, khuôn mặt ôn hòa nhưng ẩn chứa vô tận uy nghiêm bóng người, chậm rãi tự hư không hiện lên. Dĩ nhiên là đã thành Thánh Hạo Thiên. Tây Vương Mẫu cùng Tứ Ngự, kể cả điện bên trong sở hữu tiên quan, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Hạo Thiên vì sao mà thành thánh, chư thiên ai chẳng biết. Cái kia nó gặp ngã về phương nào? Mọi người đều rõ ràng trong lòng. Thời khắc bây giờ, Hạo Thiên xuất hiện ở thiên đình, cũng không thể là đến giúp tiên đình chứ. Tây Vương Mẫu sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, lúc này quyết định muốn từ bỏ Tôn Ngộ Không. Sau đó làm sao? Đó là sau đó việc, như quá không được hôm nay, tại sao sau đó? Nhưng mà, còn không chờ nàng mở miệng, Hạo Thiên thánh nhân nhưng ra tay trước một bước, phất tay, thánh nhân lực lượng hạ xuống cửu thiên, chặn lại rồi đến từ địa phủ sát khí. Phong Đô đạo hữu, kính xin tạm tức lôi đình phẫn nộ. Phong Đô đại đế quanh thân sát khí lan lột, nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Hạo Thiên thánh nhân, hơi thi lễ, nói: "Hạo Thiên thánh nhân, có gì chỉ điểm?" Hạo Thiên là chính mình này một phương thánh nhân, đương nhiên phải lễ nghi chủ đáo. Hạo Thiên không có bởi vì thành thánh, mà ở Phong Đô đại đế trước mặt đoan thánh nhân cái giá, trái lại hiền hòa nói: "Đạo hữu, bản tôn này đến, không phải vì là ngăn trở ngươi, cũng không phải thế thiên đình ra mặt. Bản tôn bình sinh không hiếu chiến, duy thật giải đấu." Lời vừa nói ra, tam giới quan tâm nơi đây lại năng đều là ngẩn ra. Câu này nhìn như ôn hòa, kỳ thực đã rõ ràng cho thấy Hạo Thiên thái độ. Thánh nhân lại không phải đến giúp địa phủ đánh thiên đình, mà tới quên giá. Chương 481, Nam Cực, Nhân Vương lần này rụt rè. Chương 481, Nam Cực, Nhân Vương lần này rụt rè. Thời khắc này, ra Thiên Tiên Thần Đô đầy mặt kinh ngạc. Hạo Thiên thánh nhân đây là ý gì? Lẽ nào là muốn thoát khỏi Nhân Vương đã không chế sao? Tây Vương Mẫu cùng Tứ Ngự cũng đồng thời trừng lớn hai mắt, ánh mắt giao lưu, mỗi người có suy đoán. Phong Đô đại đế gừ một tiếng, nói: "Giải đấu? Có gì có thể giải? Thiên đình tìm việc ở trước, nếu không cho một câu trả lời, bản đế tất không bỏ qua." Hạo Thiên đối với Phong Đô đại đế cứng rắn thái độ, hoàn toàn không tức, trong thanh âm mang theo một loại thương xót nói: "Đạo hữu bất giận, mà nghe bản tôn một lời, thiên đình làm việc không làm, tự có sai lầm. Nhưng mà, trong lúc này nhân gian chính trực khói lửa, bảy quốc phân tranh, vương triều thay đổi. Đây là nhân đạo khí vận bộc phát, nạt lại càn khôn chi then chốt thời kỳ." Hắn giơ tay chỉ tay, đầu ngón tay chạy xuôi quá vô số nhân tộc vương triều hưng suy, chiến hỏa bay tán loạn cảnh tượng. Thiên đình cùng địa phủ, phân trường âm dương, xác định thiên địa trật tự. Một khi thiên đình cùng địa phủ khai chiến, thiên địa bất hòa, âm dương mất cân bằng, chắc chắn lan đến bây giờ nhân gian. Như vậy các loại, nghĩ đến Phong Đô đạo hữu cũng không muốn nhìn thấy. Lời này vừa nói ra, toàn bộ U Minh địa phủ khí thế cũng bị đó một trận. Đúng đấy, bọn họ chỉ lo chính mình bộ mặt, nhưng tức giận bên dưới, quên nhân gian. Nhân gian chính trực dung chuyển thời gian, nếu là thiên địa bất hòa, âm dương mất cân bằng, người kia không biết sẽ phải chịu thế nào dung chuyển. Địa phủ bây giờ tất cả đều là đại vương một tay thành lập, bọn họ há có thể nhân chính mình bộ mặt mà hỏng rồi nhân gian. Phong Đô đại đế quanh thân cái kia cuồng bạo sát khí ngất trời, mắt trần có thể thấy bình địa tức lại đi. Thập điện Diêm La cũng đúng lúc địa lộ ra nghiêm nghị cùng trần trở vẻ. Hoàng phi hổ hờ hững mở miệng, nói: "Đại đế, Hạo Thiên thánh nhân nói không phải không có lý. Cái kia yêu hầu tuy đáng trách, thiên đình tuy rằng đáng ghét, nhưng nếu bởi vậy họa chiến tranh cùng nhân gian, nhưng là không thể làm việc." Phong Đô đại đế ngẩng đầu lên, trong hai mắt u quang như lửa, nói: "Lẽ nào thiên đình để cái kia yêu hầu loạn ta địa phủ việc, liền sơ lược?" Hạo Thiên cười nhạt, nói: "Sai lầm đều vì nhân quả, há có thể sơ lược? Chỉ là cái kia yêu hầu cùng lượng kiếp có quan hệ, nếu là hiện tại xử trí, ác sẽ có không thích hợp. Không bằng nghe bản tôn một lời, trận này nhân quả, liền chờ lượng kiếp lên lúc, lại làm trả lại làm sao? Thiên đình nợ địa phủ một cái nhân quả, đến lượng kiếp thời gian, bất luận lượng kiếp làm sao, thiên đình nợ địa phủ 2/10 khí vận." Tây Vương Mẫu cùng Tứ Ngự sắc mặt nhất thời đại biến. Bây giờ thiên đình vốn là cái trang trí, mảy may khí vận đều chỉ là nỗ lực duy trì. Tương lai lượng kiếp đến cùng làm sao, ai cũng không biết. Hiện tại đáp ứng ghi nợ 2/10 khí vận, cái kia thiên đình sau đó làm sao vận chuyển? Tây Vương Mẫu theo bản năng liền muốn mở miệng từ chối, sau đó lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại đột nhiên trong lòng rùng mình. Không được, đây là cả bẫy. Nàng nhìn về phía Độ Ách chân nhân, vừa bạn đối phương cũng nhìn lại. Hai bên ăn ý giao lưu một cái ánh mắt, không nói một lời. Thánh nhân trước mặt, bọn họ bất kỳ thần niệm giao lưu, thánh nhân cũng có thể nghe được. Vì lẽ đó hiện tại, dựa cả vào hiệu ngầm. Hạo Thiên đối với phía sau Tây Vương Mẫu cùng Tứ Ngự đầu mày cuối mắt, rõ ràng trong lòng, nhưng không để ý chút nào. Vừa mới Nhân Vương truyền đến thần niệm, để hắn đứng ra ngăn cản khai chiến. Hắn chỉ cần làm tốt việc này là được. Đương nhiên, không thể để cho thiên đình tốt hơn, bằng không ai cũng có thể nhìn ra hắn có vấn đề. Phong Đô đại đế đang nhìn đến Hạo Thiên đứng ra lúc, liền liệu định là đại vương sắp xếp, lúc này tự nhiên cũng là thấy đỡ thì thôi. Hắn tầng tầng một hử, nói: "2/10 thiên đình khí vận, lượng kiếp thời gian chấm dứt nhân quả." "Được, bản đế xem ở thánh nhân trên mặt, đáp lại. Nhưng nếu đến lúc đó, thiên đình muốn chơi xấu." Hạo Thiên chuyện đương nhiên điệu tiếp nhận nói: "Bản tôn tự mình giúp đạo hữu thu hồi khí vận 2 lần." Phong Đô đại đế cười ha ha, nói: "Được, thoải mái. Thôi minh." Nói xong, Phong Đô đại đế cái kia vĩ đại bóng người mang theo quần quần vị khí, cũng không quay đầu lại địa chìm vào U Minh nơi sâu xa. Thập Điện Diêm La cùng địa phủ đại quân cũng dường như thủy triều xuống giống như, mang theo không cam lòng căm tức cùng quần quận sát khí, cấp tốc biến mất ở trong quỷ môn quan. Một hồi đủ để lật đổ tam giới kinh thiên đại chiến, ở Hạo Thiên Thánh Nhân lắc đắc mấy lời, trừ khử trong vô hình. Gia Thiên Tiên Thần thấy cảnh này, cũng là tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Trên chín tầng trời, Hạo Thiên nhìn U Minh khôi phục lại yên lặng, quay đầu lại thâm ý sâu sắc địa nhìn Tây Vương Mẫu một ánh mắt, bóng người cũng thuận theo nhạt đi. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, một đám tiên quan mỗi người nằm rạp trên mặt đất, há mồm thở dốc. Nguy hiểm thật, mới vừa suýt chút nữa liền muốn chết đi. Thiên đình là cái gì tình huống, chúng tiên quan rõ ràng trong lòng. Trăm vạn tiên binh tiên tướng, hù dọa những nơi khác, còn có mấy phần bộ mặt. Nhưng muốn cùng địa phủ U La Sơn đại quân khoa tay múa chân so tài, vậy khẳng định một con đường chết. Tây Vương Mẫu sắc mặt âm trầm xem tứ ngự, thần niệm truyền âm, nói: "Các vị đạo hữu, các ngươi làm sao xem?" Đỗ Ách chân nhân trầm giọng nói: "Đây là một hồi âm mưu. Hạo Thiên đã sớm là Nhân Vương thủ hạ, hắn đi ra khuyên bảo, tự nhiên không phải vì thiên đình chi lợi, mà là..." Hắn nói, ánh mắt nhìn về phía nhân gian. Tây Vương Mẫu gật gật đầu, nói: "Bản cung thôi diễn một phen, cũng là như vậy. Vừa mới nếu là không đáp ứng, như vậy địa phủ thì có cớ mở càng to lớn hơn cậu. Nhưng nếu đồng ý, như vậy đón lấy nhân gian biến hóa, thiên đình ngắt phải không thể nhúng tay. Hiện tại thiên đình liền này điểm nội tình, nếu như lại cho đi ra ngoài 2/10 khí vận, cái kia một quãng thời gian rất dài, liền thật sự không dám có bất kỳ biến cố gì. Đã như thế, đương nhiên sẽ không lại hướng về nhân gian đưa tay." Thái Ức chân nhân ánh mắt ngưng lại, nói: "Hạo Thiên chuyến này, tất nhiên là Nhân Vương trong bóng tối sai khiến. Nói cách khác, nhân gian việc, Nhân Vương không muốn có bất kỳ biến cố gì, xem ra thánh nhân ở nhân gian sắp xếp đã sinh kỳ diệu." Nam Cực Tiên ông gật gật đầu, nói: "Nhân Vương năm đó tự cho là, cho rằng phá sư tôn thánh nhân bảy diệu tỏa nhân gian. Nhưng mà không biết, chân chính bảy diệu tỏa nhân gian, ngay ở hiện tại. Bảy diệu chính là bảy biến, có thể đem người khí vận chia ra làm bảy. Mỗi phân liệt một ngày, liền sẽ tiêu hao nhân gian khí vận vô số. Ngoại lực muốn hợp nhất hiện tại nhân gian, ắt phải phá hoại bảy diệu cân bằng, đến lúc đó có hậu quả như thế nào, dù cho thánh nhân cũng không cách nào thôi diễn. Nhân Vương cũng không dám trực tiếp động thủ, chỉ có thể từ nhân gian bên trong ra tay, nhưng nhân gian bên trong sớm bị thánh nhân đã sớm bố cục nhiều năm. Nhân Vương tất nhiên là không cách nào phân tâm, lúc này mới không muốn tiên đình lại tham gia nhân gian." Tây Vương Mẫu thở phào một hơi, nói: "Nhân Vương cho rằng lần này có thể hạn chế lại thiên đình, cũng không biết trái lại lộ kiếp, lần này ở nhân gian, Nhân Vương thất bại. Chỉ cần Nhân Vương thất bại, như vậy lần sau lộ kiếp, coi như cho địa phủ 2/10 khí vận, cũng không đáng để lo. Không có Nhân Vương, địa phủ đáng là gì?" Nàng một lần nữa tỉnh lại lên, nói: "Cái kia yêu hầu, các vị đạo hữu cho rằng nên làm sao làm?" Tứ Ngự chăm miệng một lời, nói: "Nhất định phải khống chế ở thiên đình trong tay." Tây Vương Mẫu trong lòng cũng là nghĩ như vậy, lập tức truyền chỉ, nói: "Thái Bạch, nhanh đi Hoa Quả Sơn." Chương 482, Thái Bạch Tiên Quan ba lần Hoa Quả Sơn. Chương 482, Thái Bạch Tiên Quan ba lần Hoa Quả Sơn địa phủ. Thập Vương Điện khôi phục như lúc ban đầu. Thập Điện Diêm La cùng Phong Đô Đại Đế ngồi ngay ngắn phía trên cung điện. Chờ Sở Hữu Âm Ti sau khi rời đi, Từ Diêm Quân liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời cười to lối ra, mở miệng. Phong Đô Đại Đế nói: "Cái kia Tôn Nộ Không tất nhiên là đại vương đích truyền, Khai Thiên Công cùng Khai Thiên Thức đều truyền cho hắn. Trong tay hắn cái kia cây gậy cũng không phải phàm vật." Bản đế từ bên trong mơ hồ cảm ứng được hỗn độn chi khí. Thập Điện Diêm La dồn dập gật đầu. Hoàng Phi Hổ cười nói: "Việc này, đại vương không có công khai, tất nhiên không thể lộ liễu. Chân tướng nhân quả, liền như vậy phong ấn." Thiện. Chúng Diêm Quân cùng kêu lên phụ họa tán thưởng. Thiên đình, Lang Tiêu Bảo Điện. Mới vừa linh chỉ đi Hoa Quả Sơn Thái Bạch Tiên Quan trở về. Lấy xưng như lận đầu, tiên bảo phá nát, mũ quan nghiêng lệnh phương thức, trở về. Hắn lảo đảo địa lăn tiến vào Lang Tiêu Bảo Điện, nằm dạp trên mặt đất, bi thiết mở miệng, nói: "Nương nương, thần, thần thật là khổ a." Hắn chỉ mình cái kia hầu như không nhìn ra nguyên hình mặt, kêu khóc nói: "Cái kia hổ tôn dã man vô lễ, thần vừa tới Hoa Quả Sơn, còn chưa kịp mở miệng, hắn liền đánh tới. Một bên đánh, còn vừa mắng. Nói nương nương đình lừa hắn hạ giới làm cái thùng rông đế quân, hại hắn suýt chút nữa bị địa phủ đại đế đánh chết. Thần toàn tâm toàn ý nên vì nương nương giải thích, nhưng này hầu tử ra tay càng ác hơn, đem thần đánh thành dáng dấp như vậy. Còn nói thiên đình còn dám phái người đi, hắn liền đánh tới Nam Thiên môn đến." Tây Vương Mẫu, Tứ Ngự, nhìn Thái Bạch vậy này thê thảm dáng dấp chật vật, khóe mắt của bọn họ đều không khỏi co giật một hồi. Con khỉ này, càng như vậy làm nhục thiên đình sứ giả, quả thực là đem thiên đình mặt mũi đè xuống đất ma sát. Nhưng việc này vốn là thiên đình bởi lý, hơn nữa cái kia hầu tử vẫn là lần sau lượng tiếp then chốt. Đỗ Ách chân nhân trong mắt hàn quang lóe lên, nói: "Nương nương, này hầu kiệt ngạo khó tuần, nhưng mà nó lượng tiếp then chốt thần không thể bớt bỏ. Ngạnh chiêu không được, hoặc có thể lại hứa lấy hư danh, đem câu ở thiên đình, từ từ kế hoạch." Tây Vương Mẫu hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng lửa giận, âm thanh băng lãnh như lao đạo: "Cũng được, liền ý đạo hữu nói như vậy. Thái Bạch ngươi lại đi Hoa Quả Sơn một phen. Tức Phong yêu hầu vì là hàng ma đại nguyên soái tứ tề thiên đại thánh phủ đệ, trưởng thiên đình hàng ma trách nhiệm, để cho tốc thượng giới nghe phong. Hàng ma đại nguyên soái, tên tuổi vang dội đến cực điểm, nhưng là cái từ đầu đến đuôi lưu trước. Thế gian này có thể gọi yêu ma người, một là yêu tộc, hai là la hầu thủ hạ cương tộc. Cương tộc cần mà không ra, hơn nữa lấy nhân gian vì là đại địch, thiên đình nơi nào sẽ đi hàng cho tới yêu tộc. Trong thiên địa một nửa yêu tộc giấu ở Vạn Thọ Sơn, còn lại một nửa 7/10 ở nhân gian. Thiên đình dám đi hàng sao? Không dám. Vì lẽ đó, hàng ma đại nguyên soái vậy thì là một cái hư chức. Có điều, nghe tới danh tiếng rất mạnh, chỉ là một cái hạ giới yêu hầu, tự nhiên không thể rõ ràng những thứ này. Dù như thế một cái hư chức chụp lại yêu hầu, đầy đủ. Một bên, Nam Cực Tiên Ông ở hơi dừng lại một chút đạo trượng, lập tức liền có một đạo sinh cơ rơi vào Thái Bạch Tiên Quan trên người. Trong phút chốc, Thái Bạch Tiên Quan liền khôi phục như lúc ban đầu. Thái Bạch Tiên Quan, lần này được rồi, muốn trang thương không đi cũng không được. Hắn cắn răng một cái, hướng về Nam Cực Tiên Ông thi lễ, nói: "Thần cảm ơn Trường Sinh Đại Đế." Lại hướng về Tây Vương Mẫu thi lễ, nói: "Thần lĩnh chỉ." Rất nhanh, Thái Bạch Tiên Quan lại phục xuất Nam Tiên Môn, lơ lửng lo sợ đi đến Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn trước, yêu khí trùng thiên, tinh kỳ phân phật, đao thương như rừng. Vạn ngàn yêu binh đỉnh khôi quan giáp, rít gào nhảy lên, sát khí xông thẳng trời cao. Mới vừa đáp mây bay hạ xuống Thái Bạch Tiên Quan, bị trận thế này hại đến tim mật đều đứt, hầu như liền muốn quay đầu chạy trốn. Một cái lông xám hầu yêu cầm trong tay xin ép, quát chói hai một tiếng liền muốn nhào trên. Hãy quan độc thủ. Hiểu lầm. Hiểu lầm to lớn a. Thái Bạch Tiên Quan hồn phi phách tán, cuốn quýt hô lớn nói, nhanh đi bẩm báo đại thánh. Lần này chính là có trọng thượng, đầy trời đại thượng a. Hầu yêu hầu nghi địa lường hắn một cái, xoay người buôn vào động phủ thông báo. Thái Bạch Tiên Quan giày vò chốc lát, mới bị dẫn vào thủy liêm động. Lại lần nữa nhìn thấy cao cư thạch tòa, sắc mặt khó coi Tôn Ngộ Không, cùng với ngồi ở hai bên tương tự vẻ mặt không lành đại lực như vương sáu vị. Tôn Ngộ Không liếc chéo Thái Bạch Tiên Quan, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng nói, lão con nhi, gân cốt đúng là cứng trắng, xem ra vừa mới lao Tôn ra tay nhẹ. Chúng tiểu nhân, ở khoảng trừng, trái phải tiểu yêu ầm ầm đồng ý cho ta đem này lão quan nhi giá ổn. Tôn Ngộ Không làm nóng người, trong mắt lộ hung quang, nói, hôm nay nhất định phải đánh cho hắn cái bách dạng hồng. Đám tiểu yêu cùng nhau tiến lên, như hổ như sói mà đem Thái Bạch Tiên Quan gắt gao đỡ được. Đại thánh, Tôn đại thánh, chư vị đại thánh tha mạng. Thái Bạch Tiên Quan sợ đến mặt tái mét, âm thanh đều thay đổi điều nói, đánh chết tiểu tiên chuyện nhỏ, nhưng nếu bởi vậy cùng tiên đình triệt để phản bội, liên đoạn mất chư vị đại thánh tiên ban đường ngay, chẳng phải đáng tiếc. Tôn đại thánh, ngài coi như không vì mình nghĩ, cũng mời làm cái khác sáu vị đại thánh tiền đồ suy nghĩ một hai a. Đại lực Như Vương trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt nhưng đúng lúc địa hiện ra mấy phần thay đổi sắc mặt. Hắn tiến lên một bước đè lại Tôn Ngộ Không làm dáng muốn đánh cánh tay, trầm giọng nói, thất đệ, chậm đã. Này lao quan nhi nói tháo lý không tháo, không bằng mà nghe hắn nói tỉ mỉ thiên đình lần này trọng thưởng làm tiếp tính toán không muộn. Cái khác mấy yêu cũng là gật đầu tán thành. Tôn Ngộ Không lúc này mới thả xuống năm đấm, nói, thả ra này lao quan nhi, nghe một chút hắn muốn nói gì. Không nói ra được, ta lão Tôn định không dễ tha. Thái Bạch Tiên Quan sợ hãi không thôi địa thu dọn một phen ngổn ngang tiên bảo, toàn thân run cầm cập cái liên tục. Nhưng thở dốc một lát sau, trên mặt hắn dĩ nhiên cấp tốc chất lên định nọt đến cực điểm nụ cười, túi đầu khom người quay về Tôn Ngộ Không cùng sáu yêu đạo, tiểu tiên sao dám lừa gạt đại thánh. Lần này nương nương cũng cảm thấy, lúc trước sắc phong Đông Nhạc đại đế chức vụ, thật có không thích hợp, hoa nước đại thánh. Hắn nhìn lén quan sát Tôn Ngộ Không cùng sáu yêu phản ứng, thấy bọn họ tuy nhưng trên mặt mang theo xem thường. Nhưng đợi hồ bị hoa nước hai chữ làm nổi lên một tia hứng thú, vội vã tận dụng mọi thời cơ, âm thanh cất cao, mang theo đầu độc giọng nói, lần này, nương nương đặc biệt sắc phong Tôn đại thánh vì là hàng ma đại nguyên soái. Này chức vị cao quan trọng, trưởng thiên đình chinh phạt hàng ma binh lĩnh quyền. Nương nương càng Tôn đại thánh phủ đệ ban tên cho Tề Thiên đại thánh phủ quy cách chỉ thứ Lăng Tiêu điện. Tôn đại thánh lên trời nghe phòng, thưởng thiên đình độc lộc, linh căn tiên quả, diệu tiên nước thánh, không thiếu gì cả. Đại lực Như Vương chờ sáu yêu nghe vậy, trên mặt đều vừa đúng địa toát ra khiếp sợ cùng vẻ hâm mộ, lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Tôn Ngộ Không thì lại vào đầu đút hai, giả vờ vui vẻ nói, "Ồ, nguyên soái, nghe tới so với cái kia đồ bỏ đế quân vi phong." Đại lực Như Vương nhưng là vỗ bàn một cái, quát lên, "Vậy chúng ta đây, lần trước chỉ phong thất đệ, lần này lại chỉ phong thất đệ. Làm sao? Thiên đình chỉ để mắt thất đệ, nhưng xem thường chúng ta sáu cái." Sáu yêu cùng nhau trợn tròn đôi mắt, sát khí hừng hực mà nhìn Thái Bạch Tiên Quan. Tựa hồ chỉ cần hắn nói nửa cái không tự, coi như chàng đánh chết. Chương 483, Nam Cực Tiên Ông, Huyền Đô có trò lửa. Chương 483, Nam Cực Tiên Ông, Huyền Đô có trò lửa. Đại lực Như Vương sáu yêu càng là như vậy, Thái Bạch Tiên Quan trong lòng trái lại càng là chắc chắc. Dưới cái nhìn của hắn, những này hạ giới yêu tộc chỉ có thực lực, nhưng không kiến thức, càng vô trí tuệ. Đối phó nhân vật như vậy, hắn nhất là sở trường. Thái Bạch Tiên Quan trong lòng cười thầm, trên mặt nhưng càng thành khẩn mà nói, nương nương biết rõ bảy vị đại thánh tình thâm nghĩa trọng, chỉ là thiên đình thần chức, không phải công công thụ. Tôn đại thánh nếu như không có địa phủ một trận chiến bị quất, cũng không được sắc phong cao như thế vị. Có điều, nương nương lời vàng ý ngọc, chỉ cần Tôn đại nguyên soái ở thiên đình khác tận chức thủ, thống lĩnh hàng ma sự vụ đầy 10 năm. 10 năm lập xuống hiển hách công văn, biểu lộ ra đại thánh huynh đệ khả năng. Đến lúc đó, thiên đình tất làm luận công ban thưởng, đem đại lực Như Vương chờ 6 vị đại thánh, cùng nhau tiếp dẫn lên trời, cùng phong nguyên soái chức vụ. Đến lúc đó, bảy vị đại thánh đồng liệt tiên ban, cộng trưởng binh quyền, uy trấn tam giới, há cũng không hồng hoang một đoạn tiên cổ giai thoại. Chẳng phải mỹ thay, bảy vị đại thánh cùng trưởng binh quyền, uy trấn tam giới. Tôn Ngộ Không trong mắt tinh quang bắn mạnh, tựa hồ bị này miêu tả tiền cảnh sâu sắc đánh động. Hắn mặt khỉ hưng phấn đến đỏ chót, nói: "Mỹ thai, quả nhiên mỹ thai." Ha ha ha. Hắn quay đầu nhìn về phía Đại Lực Như Vương chờ sáu yêu, nói: "Các ca ca, các ngươi cảm thấy đến làm sao? 10 năm, liên 10 năm, ta lão Tôn lên trời đi làm này nguyên soái, cho các ca ca kiếm cái tiền đồ. 10 năm sau, huynh đệ chúng ta bảy cái, ngay ở này thiên đình bên trên, tập hợp lại." Đại Lực Như Vương vào lúc này, cũng là bùng nổ ra tinh xảo vô cùng hành động, dũng cảm cười to, thầm thầm vỗ một cái Tôn Ngộ Không vai, nói: "Được, thất đệ quả nhiên trọng tình trọng nghĩa. Vì các anh em tiền đồ, cam nguyện đi đầu một bước." này buôn bán làm được. Cái khác năm vị đại thánh cũng dồn dập phụ họa, tình cảnh nhất thời cảm động phi thường. Thái Bạch Tiên Quan ở một bên nhìn, trong lòng càng chắc chắn, những này hạ giới xuẩn yêu đều trốn không thoát hắn ba tấc không nát miệng lưỡi. Thủy Liêm động bên trong, bảy huynh đệ lưu luyến chia tay. Tôn Ngộ Không chỉ tay Thái Bạch Tiên Quan, nói: "Lão con nhi, phía trước dẫn đường, ta lão Tôn vậy thì cùng ngươi lên trời. Khi này đồ bỏ hàng ma đại nguyên soái đi vậy, 10 năm sau khi, ta các ca ca nếu không thể lên trời cùng hưởng phú quý, kha kha." Hắn ánh chừng một chút trong tay kim cô đồng, uy hiếp tâm ý không cần nói cũng biết. "Không dám, không dám." Đại thánh yên tâm. Nương nương lời vàng ý ngọc, tuyệt vô dương ngôn. Thái Bạch Tiên Quan trong lòng mừng như điên, trên mặt nhưng lo sợ tắt mét mặt mày, liên tục bảo đảm, xoay người ở trước dẫn đường. Đại Lực Nưu Vương nhìn theo hai người sau khi rời đi, cười nhạo một tiếng, nói: "Thiên đình những này tự cho là ngu xuẩn. 10 năm, lao tử ngược lại muốn xem, các ngươi có thể hay không sống quá 5 năm." Hắn quá giải hầu tự tính tình, có thể an phận 3 năm cũng đã là cực hạn. Làm Tôn Ngộ Không hai lên thiên đình đồng thời. Thái Thanh Thiên, Bát Cảnh Cung. Huyền Đô pháp sư xếp bằng ở lò bắt quái trước, lò lửa chiếu rọi hắn bình tĩnh không lay động khuôn mặt. Kim Giác Ngân Giác ngồi ở lô bên quạt gió đánh lửa. Nhưng vào lúc này, Huyền Đô pháp sư đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, lạnh nhạt nói: "Đạo hữu không ở thiên đình hưởng thanh phúc, chạy tới bần đạo nơi này làm chi?" Kim Giác Ngân Giác lúc này mới phát hiện khác thường, vội vã ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái thân mang đế bào, cái trán cao lồi, cầm trong tay đảo trượng đạo nhân, đột ngột xuất hiện tại Bát Cảnh Cung bên trong. Chính là Trường Sinh Đại Đế, Nam Cực Tiên Ông. Kim Giác Ngân Giác ánh mắt biến đổi, trong tay quạt ba tiêu nắm chặt, ánh mắt sáng quắc. Nam Cực Tiên Ông đối với Kim Giác Ngân Giác như vậy đồng tử, căn bản không để ở trong lòng, chỉ là bình thản nhìn Huyền Đô pháp sư, nói: "Làm sao?" Huyền Đô sư đệ dự định không niệm năm đó bần đạo chỉ điểm tình cũ, ở đây chém bần đạo. Năm đó ngươi nhập đạo, vẫn là bần đạo điểm hóa, cái này nhân quả ngươi dám không trả? Huyền Đô pháp sư ngữ khí cũng đồng dạng bình thản, nói: "Đạo hữu nói giỡn, ngươi bây giờ là Thiên Đình Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, thân hưởng Thiên Đình khí vận, gánh vác Thiên Đình mệnh số, cũng không thể có chuyện bất chắc. Không giết ngươi không phải là bởi vì lo lắng nhân quả, mà là Thiên Đình còn chưa tới vỡ thời điểm." Nam Cực Tiên Ông trong tay bàn đảo một trượng một trận, trên mặt cái kia đã từng hiền hòa nụ cười nhạt đi mấy phần, hiện lộ ra Thiên Đình Đại Đế uy nghiêm, nói: "Đạo hữu, bần đạo này đến, chính là vì một việc ngày xưa nhân quả. Năm đó Tử Tiêu Cung bên trong, đạo tổ bình định Thiên Đình, sắp phong Thiên Đế lấy thống ngự tam giới. Lúc đó, Thái Thượng Thánh Nhân Lương đạo tổ chi xin mời, chính miệng nhận lời, nguyện đem tự thân thiệt thi, vĩnh chú Thiên Đình đầu xuất cung. Một cái tọa trấn đầu mối, điều hòa âm dương, thứ hai lập đan đạo chi tổ, chuẩn bị chư thiên. Này nặng, chính là lấy nhân giáo khí vận làm cơ sở, phù hợp thiên đạo, chính là Thiên Đình trật tự vững chắc chi của trụ. Hồng Hoang chư thánh, không người không biết, không người không hiểu." Huyền Đô pháp sư lặng lặng nghe, thầm nghĩ một tiếng quả nhiên. Năm đó hứa hẹn, chính là phong thần lượng kiếp sau khi, sư tôn liền để thiện thi đi đến Thiên Đình. Nhưng bây giờ sư tôn tự chém thánh vị, đứt đoạn mất ngày xưa nhân quả, tự nhiên không cần lại giữ lời hứa. Nhưng hắn cái này đệ tử, hiện tại tọa trấn Thái Thanh Thiên, vậy thì chạy không thoát. Nam Cực Tiên Ông thấy hắn vẻ mặt, lập tức nói tiếp: "Đạo hữu, bây giờ này nhân quả, ngươi tiếp vẫn là không tiếp? Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không đến uy hiếp Huyền Đô. Dù sao, Huyền Đô là Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh cao, mà hắn hôm nay chỉ là Đại La Kim Tiên. Thật đem Huyền Đô chọc tức lên, đối với Thiên Đình không bất kỳ chỗ tốt nào. Huống chi Huyền Đô phía sau, chạm phải là Nhân Vương. Nhưng Nam Cực Tiên Ông lần này không có lựa chọn khác, Thiên Đình luân phiên bị đả kích, quá mức suy nhược. Nếu là lần sau lượng kiếp không hiện ra, bọn họ còn có thể từ từ kế hoạch, nhưng Tôn Ngộ Không nếu đã xuất thế, cái kia lượng kiếp thời gian liền không xa. Ở lượng kiếp trước, nhất định phải vì là Thiên Đình, nhiều kiếm được một ít gốc gác. Bằng không Thiên Đình nào không tới lần sau lượng kiếp kết thúc." Huyền Đô pháp sư thật sâu nhìn Nam Cực Tiên Ông một ánh mắt, lập tức cười nhạt một tiếng, nói: "Có thể. Bần đạo được sư mệnh, muốn tọa trấn Thái Thanh Thiên, không được tự ý rời. Không bằng noi theo sư tôn, lấy thiện thi vào Thiên Đình, làm sao?" Hắn nói, đỉnh đầu Tam Hoa tụ đỉnh, khánh vân đốn mở. Một đạo thanh quang lượn lờ bóng người chậm rãi ngưng tụ, thành hình. Thân ảnh kia cùng Huyền Đô pháp sư giống nhau đến 7-8 phần, khí chất nhưng càng thêm hòa tan ôn hòa. Thân mang một mạc đạo bào, cầm trong tay một cây phất trần, quanh thân đan khí mịt mờ, đạo vận do trời sinh, chính là Huyền Đô pháp sư thiện thi hóa thân. Huyền Thanh Tử. Huyền Thanh Tử từ kim hoa bên trong đi ra, hướng về Huyền Đô thi lễ, nói: "Nhìn thấy đạo hữu." Huyền Đô pháp sư nhàn nhạt mở miệng, nói: "Ngươi ta vốn là một thể, không cần như vậy. Đạo hữu, lần này nhân quả ngươi đã hiểu, mà đi Thiên Đình đi." Huyền Thanh Tử lên tay thi lễ, nói: "Có thể." Hắn dương mắt ánh mắt bình thản nhìn về phía Nam Cực Tiên Ông, nói: "Đạo hữu, xin mời." Huyền Đô rồi hướng Kim Giác Ngân Giác, nói: "Hai vị sư đệ, các ngươi theo Huyền Thanh Tử đạo hữu, cùng đi đến Thiên Đình đi." Kim Giác Ngân Giác không biết đại sư mình sắp xếp, nhưng nghe đại sư mình chuẩn không sai, liền đứng dậy thi lễ, nói: "Lĩnh chỉ." Nam Cực Tiên Ông, bần đạo đều chuẩn bị miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm một phen, làm sao Huyền Đô như vừa bị thoải mái đáp lại? Chẳng lẽ có trá? Chương 484, Doanh Chính Đăng Vị. Chương 484, Doanh Chính Đăng Vị. Bắt cảnh cung bên trong. Huyền Đô pháp sư ý tứ sâu xa địa liếc mắt nhìn Nam Cực Tiên Ông, nói: "Đạo hữu, ngươi như cảm thấy đến có trò lửa, không bằng việc này coi như thôi. Ngươi thật sự coi bần đạo đồng ý? Bần đạo còn không phải thánh nhân, phân ra thiệt thi, cảnh giới đại được ảnh hưởng." Nam Cực Tiên Ông ngẩn ra, lập tức hiểu được. Huyền Đô đây là cố ý làm ra hảo phóng dáng vẻ, muốn cho hắn lòng sinh nghi hoặc cá hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Bần đạo tự nhiên không nghi ngờ đạo hữu." Hắn hướng về Huyền Thanh Tử thi lễ, nói: đạo hữu, xin mời. Huyền Thanh Tử gật gù, mang theo kim giác ngân giác, theo Nam Cực Tiên Ông rời đi. Huyền Đô Pháp Sư ánh mắt lãnh đạm nhìn kỹ tất cả những thứ này, sau đó không để ý chút nào địa trận trên hai mắt, tiếp tục tiềm tu. Hắn không có bất kỳ tính toán, đơn thuần chính là gánh chịu sư tôn lưu lại nhân quả. Đại vương cũng được, sư tôn cũng được, để hắn đại trưởng thái thanh thiên, yêu cầu duy nhất chính là ổn định. Cái kia nhận lãnh sư tôn nhân quả, để tránh khỏi biến số quá nhiều, chính là hắn ưng làm việc. Cho tới thân là Hôn Nguyên Kim Tiên, phân ra thiện thi ảnh hưởng tu hành, điểm này không giả. Nhưng hắn có hồng mông tử khí tại người, cách thành thánh cũng chỉ kém cách xa một bước, không cần lo lắng việc này. Thiên đỉnh, Nam Thiên Môn. Tôn Ngộ Không lại lần nữa bước vào Nam Thiên Môn lúc, vừa vặn cùng Huyền Thanh Tử rời thân mà qua. Hầu tử thần niệm rơi vào Huyền Thanh Tử trên người, đáy mắt kim vàng hơi lóe lên, từ bên trong cảm ứng được nhân gian khí tức. Loại khí tức này, sư tôn đã nói, chỉ có cùng nhân gian có to lớn nhân quả tồn tại mới gặp có. Cũng chỉ có cùng nhân gian có to lớn nhân quả tồn tại mới có thể cảm ứng được. Đơn giản tới nói, khi hắn cảm ứng được loại khí tức này lúc, đối diện là người mình. Hai bóng người rời thân mà qua, hai bên khoe miệng đều cũng trong lúc đó vung lên một cái khó mà nhận ra góc độ. Một ngày này, Thiên Đình có thêm một vị hàng ma đại nguyên soái. Cùng một ngày, Thiên Đình đâu xuất trong cung có thêm một tia đan đạo đạo vận. Thời không trường hà chạy xuôi quá hồng hoang thiên địa. Thời gian 3 năm trong nháy mắt mà qua. Nhân gian, thời gian 3 năm, thế gian khó lường, nhưng với bạn dân bách tính mà nói, tựa hồ hết thảy đều không có thay đổi. Tần Quốc, thủ đô Hàm Dương, Lam Thải Hà một thân một mình đứng ở thành trước, nhìn trước mắt tự thành, trong lúc nhất thời dĩ nhiên có mấy phần hoảng hốt. Hắn lại nghĩ tới 3 ngày trước. 3 ngày trước, tang nước bờ sông. Tử Thụ chắp tay đứng ở bờ sông, âm thanh bình thản, nói: "Hái Hà, ngươi đạo pháp sơ thành, nên vào đợi mài giũa. Tần Quốc Hàm Dương, ít ngày nữa sau khi đem nên đón chủ mới, kỳ danh Hoán Doanh Chính." Bên cạnh hắn, vẫn còn thiếu một vị cầm kiếm thị vệ. Lúc này đi, bảo vệ hắn Chu Toàn, chậm đợi phong vân. Lam Thải Hà cảm xúc dâng trào nói: "Phải." Hái Hà lĩnh chỉ. Tử Thụ bấm tay khẽ gảy, một điểm thâm thủy ánh sáng xuyên vào Lam Thải Hà mi tâm, nói: "Ta ở ngươi trong nguyên thần, lưu lại một đạo ân ký. Như ngày khác, ấn ký băng lên, vậy ngươi người trước mắt liền vì là ta phái, ngươi có thể toàn lực phối hợp. Như ấn ký không ngừng, tất cả do ngươi tùy tâm. Ta chỉ tặng ngươi một câu nói, đừng quên sơ tâm." Lam Thải Hà sâu sắc cúi đầu, nói: "Hái Hà vĩnh viễn không quên." 3 năm nay thời gian, đối với hắn mà nói, như thoát thai hoàn cốt. Ở công tử chỉ điểm cho, hắn ngày đêm khổ tu cái kia bộ ẩn chứa đại đạo chí lý thần bí công pháp. Mai chuôi này phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo liền phù hợp vô cùng bảo kiếm. Năm đó công tử hỏi hắn, tâm nguyện của hắn là cái gì? Hắn nói thẳng: "Nguyện làm thiên hạ mưu thái bình, nguyện làm nhân gian chấn gia tà." Công tử bây giờ đưa hắn tiên nói, vì hắn chính tâm. Công tử ngất nước, hắn vĩnh viễn không quên. "Này, hắn tử kia, đứng ở chỗ này làm gì?" Cổng thành quân tốt hô quát, đem Lam Thải Hà cho kéo về hiện thực. Hắn hít sâu một hơi, bước vào Hàm Dương. Ở Lam Thải Hà bước vào thành Hàm Dương 7 ngày sau, Tần Quốc Trang Tương Vương đống nhiên băng hà, toàn thành quát hiếu. Vương cung, mới có 13 tuổi doanh chính, một thân đồ tang đứng ở nghiêm túc trương đại cung trước. Phụ vương đống nhiên băng hà mù mịt bao phủ toàn bộ tần cung. Ở một đám trọng thần chứng kiến dưới, doanh chính kế thừa tần vương vị trí. Non nớt khuôn mặt trên, không có hài đồng hồ đồ, chỉ có vượt qua tuổi tác trầm tĩnh cùng một kia khó có thể nhận biết sắc bén. Quyền lực thay đổi ám lưu, bắt đầu ở cung tường bên trong phun trào. Cửa cung ở ngoài, một cái vóc người cao to, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng thanh niên mặc áo đen yên lặng đứng lặng, ánh mắt như chim ưng giống như nhìn quét cung cấm. Hắn chính là Ưng Triệu bí mật vào cung Bạch Khởi. Ở tại bên cạnh người, đứng một vị khác anh tư bộ phát tuổi trẻ tướng lĩnh, eo khóa chiến đao, ánh mắt lấp lánh, chính là Vương Tiễn. Vương Tiễn chính là Tần Quốc quý tộc, ở 3 năm trước doanh chính mới vừa về Hàm Dương lúc, liền cùng với quen biết. Hai người tuổi sắp xỉ, trò chuyện với nhau thật vui. Mà Bạch Khởi tương tự cũng là 3 năm trước vào Hàm Dương. Vừa bắt đầu chỉ là bình thường nhất một người lính đinh, sau đó nhân võ nghệ bất phàm, bị lúc đó đã là giáo úy Vương Tiễn vừa ý, để mà tới. 3 năm qua đi, Vương Tiễn trở thành một vương đỉnh cấm quân thống lĩnh, lĩnh Vũ Lâm tướng quân vị trí. Bạch Khởi thì lại ngồi vào Vương Tiễn năm đó vị trí, là Vũ Lâm vệ bên trong một tên giáo úy. Hai người đều là doanh chính tâm phúc, lúc này bị phái tới trông coi cung đình. Vương vị mỗi khi dị chủ lúc, đều sẽ là một quốc gia bấp bênh thời gian. Trong nước, nước ngoài, khắp nơi có hiểm. Nay trong lúc nhất thời, không thể có bất kỳ bất cẩn. Bạch Khởi nhìn cách đó không xa, cái kia tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng đã có mấy phần vương khí bóng người. Trong đầu, nhưng vang lên bình tâm nương nương âm thanh, nói: "Doanh chính, tổ long này một hồn chuyển thế, ngược lại có chút khí vận tại người. Bạch Khởi, ngươi nhân quả, nguyên bản muốn sớm 100 năm, nhưng nhân vương ra tay, sửa lại ngươi nhân quả, mới nhường ngươi đúng lúc gặp lúc đó. Bây giờ, ngươi nhân quả, liền ở doanh chính trên người." Bạch Khởi ở trong lòng trả lời, nói: "Vâng, ta tất trợ doanh chính, trung thống thiên hạ, lấy trợ đại vương trùng định nhân gian. Thiên đình, nhân nhân vương lịch chuyển thiên mệnh, trùng định phong thần. Thiên đình không còn đầy đủ khí vận, tự nhiên cũng không có cách nào duy trì trên trời một ngày, trên đất một năm cao quý, chỉ có thể để thiên địa đồng bộ. Bởi vậy, nhân gian 3 năm, thiên đình cũng là 3 năm. Tôn Ngộ Không ngay ở thiên đình tiêu giao tự tại 3 năm. Con khỉ này mặt ngoài là đi dạo xung quanh giao hữu, kỳ thực khắp nơi tìm hiểu. Tìm hiểu sau đó đại náo lên, đánh nơi nào giỏi nhất để Tây Vương Mẫu đau lòng. Tây Vương Mẫu cùng tứ ngự nhưng chỉ khi hắn dạ tính có tuần, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, chỉ đợi thời cơ. Trong lúc này, Huyền Thanh Tử lĩnh kim giác ngân giác ở đâu xuất cung mở lò luyện đan, một lò lô cựu chuyển kim đan, tử văn bản đảo đan ra lò. để thiên đình nguyên khí hơi có khôi phục chi như. Huyền Thanh Tử luyện chế cựu truyền kim đan, tự nhiên không cách nào cùng Thái Thượng Thánh Nhân lẫn nhau so sánh. Nhưng phóng tầm mắt toàn bộ Hồng Hoang, Thái Thượng gọi thủ, cái kia Huyền Thanh Tử có thể theo sát phía sau. Tây Vương Mẫu cùng Độ Ách Chân Nhân sau khi thương nghị, quyết định nhờ vào đó nguyên cớ tổ chức một hồi phẩm đan thịnh hội. Một cái biểu lộ ra thiên đình uy nghiêm, lôi kéo khắp nơi tiên thần, thứ hai thăm dò khắp nơi thái độ. Thiệp mời như tuyết rơi giống như bay về phía Tam Sơn Ngũ Nhạc, thứ hải Bát Hoang Tiên Phật thần thánh. Liền ngay cả U Minh địa phủ cũng phát ra một tấm. Ai cũng biết địa phủ sẽ không tới, nhưng mặt mũi muốn không có trở ngại. Chỉ có Tề Thiên Đại Thánh phủ, chẳng có cái gì cả. Tây Vương Mẫu Liệu Định Hầu Tử gặp bất mãn, đến thời điểm vừa vặn đem nắm với trong lòng bàn tay. Chương 485, ta lão tôn không ăn tính toán, chỉ ăn kim đan. Chương 485, ta lão tôn không ăn tính toán, chỉ ăn kim đan. Tề Thiên Đại Thánh phủ. Tôn Ngộ Không đầy mặt cân nhắc nhìn trước mắt tiểu tiên. 3 năm qua, hắn cũng trong bóng tối thu nạp một chút tiểu tiên. Bây giờ thiên đình một đoàn loạn ma, Tây Vương Mẫu cùng tứ ngự tự lo không xong. Trên thiên đình dưới, tự nhiên là các loại đầu đá. Càng là tầng dưới chót tiểu tiên, tiên thị càng là khó có thể sinh tồn. Tôn Ngộ Không tính tình hào hiệp, ra tay từ trước đến giờ hào phóng. 3 năm qua thiên đình cho sở hữu đồng lộc, hắn tất cả đều để dùng cho những người tính tình hợp nhau tiểu tiên. Tự nhiên như thế cũng lôi kéo một ít tiểu tiên thành tâm nương nhờ vào. Giờ khắc này, đến trước mặt hắn báo tin tiểu tiên, chính là trong đó một vị. Tôn Ngộ Không cười đắc ý, nói: "Tây Vương Mẫu, còn tưởng rằng như vậy có thể còn chừng, trái phải ta lão tôn. Thật sự là không ra gì ra hỏa, làm một người kẻ ác, cũng làm không hiểu." Hắn biết rõ, Tây Vương Mẫu là cho rằng hắn không có kiến thức, có sở cầu, cho nên mới dùng phương thức như thế đến rèn luyện hắn. Nhưng mà, hắn tử vừa mới bắt đầu, liền vô dục vô cầu, đến thiên đỉnh chính là vì đại náo một hồi. Như vậy lại nhìn Tây Vương Mẫu cử động, tự nhiên là càng xem càng xuẩn. Hầu tử tiện tay nắm lên trên bàn các loại đồ vật, nhét vào cái kia tiểu tiên trong tay, nói: "Đa tạ đến đây báo tin. Ta lão tôn vậy thì sẽ đi gặp Tây Vương Mẫu. Sau khi hẳn là sẽ không trở về, những thứ đồ này đầy đủ ngươi dùng ít ngày." Cái kia tiểu tiên chỉ là thiên đình bình thường nhất một tên tiên thị, tự nhiên không dám hỏi nhiều, chỉ là thi lễ, nói: "Ta đại thánh." Tôn Ngộ Không vung tay, để tiểu tiên tối lui. Một lát sau, Tôn Ngộ Không cười hì hì, hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra kim quang, lặng yên không một tiếng động địa hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi. Lăng Tiêu Bảo Điện, tường quang thủy xương ngưng tụ thành thực, hóa thành 7 màu hà mang, trên không trung chậm rãi chảy xuôi. Du Dương tiên nhạc không phải tia không phải trúc, chính là đại đạo luân âm, tự sâu trong hư không mịt mở truyền đến, gột rửa tâm thần. Bạch ngọc lát thành rộng lớn tiên đài trên, tiên hoa kỳ thảo thổ phương. Gia thiên tiên thần, Phật đạo đại năng, tụ tập dưới một mái nhà. Hoặc hạc phát đồng nhan, hoặc dáng vẻ trang nghiêm, hoặc tiên phong đạo cốt. Diệu tiên nước thánh ở kim tôn ngọc tràn lưu chuyển, kỳ hương tràn ngập. Tiên nga môn thân mang nghe thường, nhẹ nhàng như điệp, nâng từng viên một to bằng lòng nhãn, ánh sáng lưu chuyển tiên đan, xuyên vân quá khích. Cựu truyền kim đan tử khí mịt mở, bàn đào đan hoa văn tiên hành. Càng có thái thanh một mạch đan, huyền hoàng bổ thiên đan, các loại mấy chục loại tiên đan. Phía trên cung điện, dị hương nước mũi, đan hoa lưu chuyển, dẫn ra ở đây mỗi một vị tiên thần nguyên thần. Tây Vương Mẫu cao cứ chủ vị Cửu Phượng Trầm Hương bảo tọa bên trên, ung dung hoa quý, mắt phượng hàm uy. Tứ Ngự Đế Quân chia nhóm hai bên, khí độ trầm ngưng, uyên đỉnh núi cao sừng sững. Huyền Thanh Tử thành tựu cung cấp sở hữu kim đan quý khách, tự nhiên bị phụng với ghế trên. Chỉ là thần sắc hắn lãnh đạm, đối với hết thảy trước mắt không hề hứng thú. Giờ khắc này, thịnh yến dần vào cảnh đẹp, bầu không khí rung rung. Các tiên thần cùng chén cạn ly, lẫn nhau thổi phồng. Trong lời nói đều là đối với lần này phẩm đan thịnh hội than thở, đối với thiên đình sắp khôi phục nguyên khí mong đợi. Càng là không chút nào mịt mờ khen tặng Tây Vương Mẫu bảy mưu nghĩ kế. Những này tiên thần, hoặc là vào không được nhân gian, bái không được nhân vương, hoặc là đối với xiển giáo cùng Phật môn như cũ có bắt nạt hứa, thậm chí có chút ở Hồng Hoang căn bản không đủ tư cách. Thời khắc bây giờ, có thể có cơ hội ở thiên đình tham dự phẩm đan tiên sẽ, tự nhiên là mỗi người tán thưởng Tây Vương Mẫu. Cái khác mặc kệ, trước tiên đem kim đan ăn vào đũ, lúc này mới nhất là thực sự. Ngự tòa bên trên, Tây Vương Mẫu đầu ngón tay nhẹ nhàng niệm một nhánh nội hàm ngân hà ngọc như ý, khóe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không. Nàng ánh mắt tình cờ đảo qua đại điện lối vào cái kia do Chu Thiên tinh thần lực lượng ngưng tụ, nhìn như vô hình nhưng cứng rắn không thể phá vỡ hộ giới tiên quang. Nhân gian tuy rằng một lần đem Chu Thiên tinh không hoàn toàn nắm giữ, nhưng bởi vì cũng không đủ tinh quan, cuối cùng chỉ có 7 diệu vĩnh cửu quy về nhân gian. 7 diệu ở ngoài Chu Thiên tinh thần, cuối cùng vẫn là rơi xuống thiên đỉnh trong tay. Tây Vương Mẫu muốn vào tất cả biện pháp, lấy thủ đoạn khác thay thế 7 diệu vị trí. Cuối cùng cũng coi như là đem Chu Thiên tinh đấu đại trận hoàn thành, để thiên đỉnh rốt cục có hộ pháp đại trận. Tây Vương Mẫu vào lúc này bày trận với Lăng Tiêu đại điện, mục đích gì không cần nói cũng biết, sẽ chờ Tôn Ngộ Không đến. Tây Vương Mẫu ý niệm trong lòng lưu chuyển, như giếng cổ vi lan, lẩm bẩm nói: "Cái kia Hồ Tôn, tính nóng như lửa, trừng mắt tất báo. Lần này cố ý lọt hắn thì mời, giờ khác này sợ đã ở trong phủ vào đầu bức ai, cáo giận muốn điên chứ. Chỉ đợi hắn không kiềm chế nổi, một đầu đánh tới chất vấn, chính là triệt để hàng phục hắn thời gian. Đến lúc đó, bản cung chỉ cần dăm 3 câu, hoặc độc viên, hoặc gõ, hoặc kỳ lấy lợi hại, định có thể đem hắn này điểm kiến nào, triệt để nhét vào trong lòng bàn tay. Thiên đình uy nghiêm, không cho lại mất." Dưới cái nhìn của nàng, Tôn Ngộ Không tuy rằng trên người chịu lần sau lượng kiếp nhân quả, nhưng có điều hạ giới một cái chưa từng thấy quen mặt yêu tộc, ham chơi thật lợi, thô bỉ vô tri. Quan trọng nhất, Tôn Ngộ Không có điều thái ớt kim tiên cảnh giới, nàng chỉ cần hơi hơi ra tay, bắt Tôn Ngộ Không còn chưa là dễ như trở bàn tay. Giữa lúc này tế thái, một tiếng sấm nổ giống như rít lên, không có dấu hiệu nào, xé rách tiên nhạc an lành màn che. dường như ngàn tỷ cây cương đao thổi qua lưu ly, chấn động đến mức toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện vang lên ong ong. Tiên đài ngọc tràn cùng nhau nhảy một cái, quỳnh tương rội một chỗ. Tiếng hú kia bên trong ẩn chứa kiên nạo, phóng đãng cùng không hề che giấu chút nào khiêu khích, trong nháy mắt sông vỡ bên trong cung điện sở hữu giả tạo an lành. Thơm quá đăng ký. Mở tiệc cũng không mời ta lão tôn, rất trưởng nghĩa. Một đạo rừng rực đến vô pháp bức thị màu vàng lưu quang. Tối ngang ngược, tối thô bạo tư thái, mạnh mẽ bổ ra Lăng Tiêu bảo điện trước, cái kia do Chu Thiên tinh thần lực lượng ngưng tụ hộ giới tiên quang. Không có chất vấn, không có thăm dò, chỉ có trực tiếp nhất phá cửa mà vào. Tây Vương Mẫu vừa bắt đầu suy nghĩ, chính là từ nội bộ nhốt lại Tôn Ngộ Không. Căn bản không nghĩ tới con khỉ này sẽ trực tiếp đánh vào đến. Vốn là không hoàn chỉnh Chu Thiên tinh thần đại trận, vận chuyển biến hóa chậm chậm, nơi nào tới kịp biến hóa. Bị Tôn Ngộ Không bắt được cái hở, trực tiếp phá trận mà vào. Giang giác, ánh sao nổ nát, hóa thành đầy trời lưu tán quang tiết. Tinh tiết chưa lạc, Tôn Ngộ Không đã bước lên Lăng Tiêu bảo điện. Hầu tử đem kim cô đồng tùy ý mang trên vai, một chân điểm địa, nhìn chung quanh ngồi đầy kinh hãi gần chết tiên thần. Trên mặt hắn mang theo bảng hiệu thức vui cười, có thể cặp kia thiêu đốt ngọn lửa màu vàng con người nơi sâu xa, cũng chỉ có trêu tức cùng ngập trời chiến ý. Toàn bộ Lăng Tiêu đại điện nhất thời rơi vào tĩnh mịch. Tiên nhạc đột nhiên ngừng, linh quang ngưng trệ. Tiên nga môn hoa rung thất sắc, mâm ngọc tu tay, rượu tiên nước thánh đánh rơi một chỗ. Tiên quan môn bản năng lùi về sau, và lăn đi bàn trà. Thượng tân vị trí trên, Huyền Thanh Tử mặt ngoài không chút biểu tình, đáy mắt nhưng né qua vẻ vui mừng. Rốt cục có chút việc vui. Ánh mắt của hắn rơi vào Tôn Ngộ Không hai mắt trên, ở ánh mắt của đối phương chuyển qua trong đáy mắt, hắn hướng về tiên đài bên trên sở hữu tiên đan liếc một cái. Con khỉ này, tất nhiên cùng đại vương quan hệ không ít. Vậy những thứ này tiên đan, đều đưa cho hầu tử cũng không sao. Tôn Ngộ Không tâm linh thần hội nhếch môi, giơ tay lên nói, "Tây Vương Mẫu, ngươi muốn tính toán ta lão tôn?" Lão tôn không ăn tính toán, chỉ ăn kim đan. Tây Vương Mẫu trên mặt ung dung ý cười triệt để chết cứng, dường như tinh mỹ điêu khắc ngọc đống nhiên bị kín một tầng sương lạnh. Chương 486, người mình chính là thật chương 486, người mình chính là thật Lăng Tiêu bảo điện trên. Tây Vương Mẫu tái nhợt sắc mặt, ở tiên quang chiếu rọi dưới, có vẻ có mấy phần dữ tợn. Nàng mắt vượng bên trong, lửa giận cùng khó có thể tin tưởng đan dệt, càng có một loại tỉ mỉ bố cục bị triệt để nghiền nát kinh nộ. Nàng vào đúng lúc này, rốt cục ý thức được một cái to lớn lỗ thủng. Nàng tất cả sắp xếp đều là đặt ở Tôn Ngộ Không thực sự là một cái lưu luyến quyền lực hạ giới yêu hầu. Một cái trống rông có mấy phần thực lực, trên người chịu cái kế tiếp lượng kiếp nhân quả, không cái gì kiến thức yêu tộc. Nhưng, nếu không là đây. Tây Vương Mẫu thần niệm trong nháy mắt này, có một tia hoảng hốt. Nàng đột nhiên ý thức được tựa hồ có cái gì vô cùng trọng yếu việc bị nàng quên, bị nàng cùng tứ ngự tất cả đều quên. Sau khi cái ý niệm này mới vừa từ nguyên thần bên trong bước lên lúc, nàng liền đem cái ý niệm này triệt để quên. Sau một khắc, một luồng khó có thể chống lại tức giận xông lên đầu, lại khó mà áp chế. Làm cản, một tiếng gào to rốt cục đem toàn bộ trên cung điện tĩnh mịch đánh nát. Thượng Thanh Thiên, Hạo Thiên yên lặng mà nhìn Lăng Tiêu bảo điện bên trong tất cả, trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc cổ quái, nói: "Sư tỷ, hiện tại ngươi cũng cùng bần đạo như thế, rơi vào vị trí kia không thể tự thoát ra được. Thiên đỉnh tiên đế chúa tể tam tài, tổng chấp thiên đạo, trưởng thiên địa nhân chi đều chủ. Hành thiên chi đạo, bố thiên chi đức, tạo hóa văn vật, tế độ quần sinh, cân nhắc tam giới, thống ngự vạn linh. Cỡ nào uy phong vị trí? Nhưng mà ở vị trí này, liền muốn gánh vác tam giới chúng sinh. Tam giới chúng sinh tất cả đều sẽ ảnh hưởng vị trí kia. Tự vũ yêu lượng kiếp sau khi, chư thiên tam giới khi nào từng có chân chính an bình? Hành thiên chi đạo, bố thiên chi đức. Như thiên đạo vô đạo, thánh nhân vô đức, lại làm hà?" Hạo Thiên thật dài mà thở dài một hơi, mãi đến tận hắn chứng đạo Hôn Nguyên đại la, bị nhân vương sắc phong làm thánh nhân một khắc đó, hắn mới rốt cục thấy rõ thiên đỉnh tiên đế vị trí kia. Đó là quyền lực, cũng là trách nhiệm, càng là gánh nặng. Khi thiên địa bất công, chư thánh không được đạo cung đức, chúng sinh bất an lúc, ai ngồi ở đó cái vị trí, ai liền sẽ ham sâu trong đó, không thể tự thoát ra được. Hạo Thiên vẫn là đồng từ lúc, tâm địa thiện lương, làm việc cẩn thận. Ngồi trên vị trí kia sau, càng ngày càng bụng dạ hẹp hòi, càng ngày càng cay nghiệt. Nếu không có nhân vương lịch chuyển phong thần lượng kiếp nhân quả, hắn đều không dám tin tưởng chính mình, cuối cùng sẽ biến thành thế nào? Hay là sẽ biến thành một cái bởi vì một phàm nhân làm sai một chuyện, sau đó liền để địa phương phàm nhân 3 năm không mưa, còn muốn bố trí một mét sơn diện sơn loại hình để biểu hiện chính mình rộng lượng. Trong giây lát này, Hạo Thiên trong lòng một cái hoảng hốt, chẳng biết vì sao, đột nhiên thì có ý niệm như vậy. Hắn lấy lại bình tĩnh, ánh mắt một lần nữa rơi vào Lăng Tiêu bảo điện. Bây giờ thiên địa lại sẽ rơi vào phân tranh, sư tỷ ngươi ngồi trên vị trí kia, chỉ có thể trở thành một bạo quân. Lăng Tiêu bảo điện. Tây Vương Mẫu một tiếng gào to, đánh vỡ bên trong cung điện yên tĩnh. Đại điện ngự tiền tướng, Cự Linh thần tướng râu tóc kích trường, hai mắt đỏ đậm, hét lớn một tiếng nói: "Yêu hầu, dám to gan vô lễ, xem ta bắt ngươi." Hắn thân ảnh khổng lồ, hóa thành một đạo cuồng phong mà tới, to lớn tuyên hoa lưới búa to từ lâu nâng ở trong tay. Mang theo khai sơn liệt hải thần lực, hóa thành một đạo trăm trượng hàn mang, hướng về giữa trường cái kia lẻ loi bóng người vàng óng phủ đầu đánh xuống. Cùng lúc đó, mấy tên phản ứng lại tiên tướng cũng đồng thời lấy ra pháp bảo. Khổn tiên thẳng như kim xà xuất động, phượng yêu tác tự hắc long dương trảo, chấn ma ấn mang theo ầm ầm phong lôi đè xuống. Trong lúc nhất thời, bảo quang tung hành, sát khí doanh tiêu, phải đem này đảo loạn thịnh hội bắt hầu tại chỗ trấn áp. Những này thiên tướng đã sớm xem hầu tử không hợp mắt. Một cái hạ giới yêu hầu, dựa vào cái gì làm cái gì đổ bỏ đại nguyên soái? Hiện tại chính là giáo huấn này yêu hầu thời điểm. Đến hay lắm. Chính hiểm gân cốt ngứa. Tôn Ngộ Không cười quái dị một tiếng, không những không lùi, trái lại đón đầy trời pháp bảo dòng lũ tiến lên trước một bước. bả vai cái kia không đáng chú ý gậy sắt ong ong chấn động, phản phất ngủ say ngàn tỷ tải hung sát chi khí, đột nhiên thức tỉnh. Vụ. Ám trầm kim cô đồng trong nháy mắt sống. Không có phiền phức chiêu thức, chỉ có thuần túy nhất, cuồng bạo nhất sức mạnh phát tiết. Bóng gậy hóa thành một mảnh nộ hải cuồng đảo giống như hỗn độn kim quang, lấy hắn làm trung tâm ầm ầm nổ tung. Rầm rầm rầm. Tôn Nộ Không tu luyện bản cổ khai thiên công, lại có hỗn độn ma viên huyết thống, toàn lực bên dưới, sức mạnh rất lớn. Hắn lấy sau khi áp chế thái ớt kim tiên thực lực, ỷ vào trong tay hỗn độn chấn khí bổng, ở hồng hoang không gì không xuyên thủng đặc tính. Dĩ nhiên ngược lại trong nháy mắt chấn áp sở hữu tiên tướng. Mười mấy cái đều là thái ớt kim tiên tiên tướng, ở Tôn Ngộ Không trước mặt, dĩ nhiên không một hợp lực lượng. Cự linh thần cái kia uy thế vô cùng tuyên hoa phủ đứng núi chịu sào. Dường như gỗ mục giống như bị kim quang quét trúng, lưỡi dịu sụp ra lỗ thủng to lớn. Khủng bố lực lượng khổng lồ đem hắn núi nhỏ giống như thân thể đánh bay ra lăng tiêu bảo điện, va sụp mấy tòa bạch ngọc đỉnh đài, trong miệng máu tươi phun mạnh như tuyền. Khổng tiên thẳng đứt thành từng khúc, ánh vàng ảm đạm như sắc thượng, phục yêu tác gào thét thu về chủ nhân trong tay, linh quang mất hết. Phía kia ngưng tụ mấy vị tiên tướng pháp lực chấn ma ấn, càng bị một đổng đánh đến chia năm xẻ bảy. Pháp bảo mảnh vỡ mang theo cuồng bạo khí lưu, đem chu vi không tránh kịp tiên quan quét ngã một mảnh. Chặn ta người chết. Tôn Nộ Không một tiếng quát chói tai, thân hình đã hóa thành một đạo xé rách hư không tia chớp màu vàng nóng. Mục tiêu của hắn rõ ràng vô cùng, chính là tiên đài bên trên, những người chứa đựng vô số quý hiếm tiên đan mâm ngọc bình ngọc. Mới vừa bị kia người mình nhưng là cho hắn hảo hảo ám chỉ một phen. Cái nào tiên đan có giá trị nhất, cái nào tiên đan muốn ngay lập tức lấy đi, cũng không thể hỏng rồi người mình làm tốt. Kim quang nơi đi qua nơi, tiên đài nứt toát, bàn ngọc nát tan. Ta cựu chuyển tử kim đan, không nên bị này yêu hầu ăn. Thanh hư tử trong lòng ý cười hầu như phải đường trường nhịn không được, đội ba kêu lớn. Hầu tử, cái kia chín tử kim đan có giá trị nhất, trước tiên nắm, bắt được liền ăn. Hắn một bên cao giọng kêu to, một bên run tay một cái bên trong phất trần, hướng về một đĩa tử khí mịt mở bảo đàn của tới. Xem trọng, là này một đĩa. Tôn Nộ Không trong lòng cười lớn, cảm thấy đến vị này người mình thực sự là quá hợp hắn tâm ý quả nhiên, người mình chính là được. Lúc này, hắn bùng nổ ra sở hữu tốc độ. Một con lông xù bàn tay, mang theo ngang ngược vô cùng sức mạnh, trực tiếp xé rách tiên đài trên hộ pháp tiên quang. Tôn Nộ Không một tay tóm lấy trong cái mâm to bằng long nhãn, khói tím lượn lờ cựu chuyển kim đan. Cũng không thèm nhìn tới, dường như phàm nhân tức giang đậu tử giống như, một cái nhét vào trong miệng. Giòn hưởng. Bàng bạc đến khó có thể tưởng tượng đan lực, ở trong miệng hắn nổ tung, tử khí như rồng, từ hắn thất khiếu bên trong dâng trào ra. Bắt có giá trị nhất đồ vật, hầu tử càng làm trước Huyền Thanh tử chỉ điểm ấy thứ kim đan, tất cả đều có lên. Nghiệt xúc ngươi dám. Đồ ách chân nhân, thái ất chân nhân chờ tứ ngự đế quân cũng không còn cách nào ngồi ngay ngắn. Bọn họ trước vẫn không ra tay, cũng không phải là tự tin thân phận, mà là bọn họ từ hỗn nguyên rơi xuống đại la một chuyện, cực kỳ cơ mật. Thiên đình bên trong đều chỉ có mấy cái tâm phúc mới biết. Nếu là tùy ý ra tay, rất có khả năng bại lộ. Nhưng giờ khắc này, đã không lo được. Lúc này không ra tay nữa, vấn đề càng to lớn hơn. Chương 487, Thái Bạch Tiên Quan, ta có một kế. Chương 487, Thái Bạch Tiên Quan, ta có một kế. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, hỗn loạn tương mừng. Huyền Thanh Tử kêu lớn, mấy vị đạo hưu mau chóng ra tay. Này yêu hầu ăn bần đạo cựu chuyển tử kim đan, không thể để hắn có hóa giải thời gian, này yêu hầu huyết thống đặc thù, chiến đấu bên trong cũng có thể luyện hóa đan lực, vậy thì khó có thể đối phó rồi. Hầu tử, kéo dài thời gian, lấy huyết mạch của ngươi, càng là chiến đấu càng mạnh, như vậy mới có cơ hội chạy đi. Tôn Ngộ Không há có thể không biết cơ. Lúc này lắc loáng một cái thân thể, kêu một tiếng biến, hiện ra ba đầu sáu tay. Trong tay kim cô đồng cũng loáng một cái vì là ba, hét lớn một tiếng sát tướng ra. Giờ khắc này, Đồ Ách chân nhân phất trần vung một cái, 3000 chỉ bạc hóa thành cắt chém hư không pháp tắc chi nhận. Thái Ức chân nhân kiếm quyết chỉ tay, một đạo xuyên thủng cửu u ngọc thanh kiếm khí phá không mà tới. Càng có Nam Cực Trường Sinh đại đế lấy ra gỗ đào trượng, hóa thành vạn dặm đảo sơn chấn áp mà xuống. Bắc Cực Tử Vi đại đế xúc động chu thiên tinh thần lực lượng, ngàn tỷ ánh sao ngưng tụ thành cự trưởng chụp tới. Tứ ngự liên thủ, uy thế đủ để chấn áp một cái tầm thường hỗn nguyên. Nhưng mà, hầu tử vốn là cái ngụy trang thái ớt kim tiên hỗn nguyên kim tiền, càng là nhân vương tự mình dạy nên lượng kiếp chi tử, há lại là tầm thường. Ha ha ha. Nguyên lai bốn người các ngươi, liền hỗn nguyên đều không đúng, chỉ là đại la. Tôn Nộ Không cả người kim quang dường như thiêu đốt liệt dương. Vừa mới nuốt vào tiên đan dược lực giờ khắc này bị cái kia hỗn độn ma viên huyết thống triệt để thiêu đốt, làm nổ. Năng lượng cuồng bạo ở hắn toàn thân chạy trồm rít đảo, hầu như phải đem hắn căng nứt. Hỗn nguyên chấn khí bổng, kim cô bổng, cảm ứng được chủ nhân cái kia súng phá thiên khung chiến ý cùng sức mạnh, bùng nổ ra trước nay chưa từng có hóng ánh thần quang. Cái kia quang không còn là thuần túy màu vàng, mà là đến từ hỗn độn màu gốc. Đại La cũng muốn chấn áp ta lão tôn. Mở. Tôn Nộ Không giống như điên cuồng gào thét rung trời. Ba đầu sáu tay múa ra một đoàn hỗn độn bao táp. Kim bổng đập ra, hư không nổ tung. Ầm ầm. Đem sở hữu thiên binh thiên tướng, ra thiên tiên thần chấn động đến mức nguyên thần nứt toác nổ vàng, tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong nổ tung. Pháp tắc chi nhận đứt đoạn thành từng tấc. Ngọc thanh kiếm khí cuốn ngược mà quay về. Vạn dặm đào sơn gào thét bị đập bay. Tinh thần cự trưởng ầm ầm tán loạn thành đầy trời tinh thiết. Cuồng bạo xung kích, quét ngang toàn bộ giao trì tiên đài. Vô số tiên khí pháp bảo, dường như giấy giống như vỡ vụn tung tóe. Tinh mỹ tuyệt luân đỉnh đài lầu cát, bị tiêu tán côn phong đảo qua, ầm ầm sụt xuống. Thiên hoa dị thảo hóa thành một mịt. Toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện, trong nháy mắt từ cực lạc khu vực, bị trở thành một mảnh ngói vỡ tương đổ, linh quang ảm đạm phế tích. Tiên thần kêu rên, khắp nơi tàn tạ. Đó là bảo vật gì? Thực phẩm tiên tiên linh bảo. Đồ Ách chân nhân kinh hãi nhìn Tôn Ngộ Không trong tay kim cô đồng. Hắn thấy rõ, vừa nãy Tôn Ngộ Không có thể ngăn cản bọn họ tứ ngự hợp lực. Ngoại trừ cựu chuyển tử kim đan lực lượng, càng quan trọng chính là cái kia cây vậy. Nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng có một tia hỗn nguyên khí ở trong đó, không gì không xuyên thủng đồng thời, lại cứng rắn không thể phá vỡ. Nay tuyệt đối không phải bình thường tiên tiên linh bảo, chỉ có cực kỳ cao tiên tiên chí bảo cực phẩm tiên tiên linh bảo mới có thể làm đến. Hắn không dám đi đoán hỗn độn linh bảo, dù sao chư thiên đều biết, toàn bộ hồng hoang chỉ có Nhân Vương có lượng lớn hỗn độn linh bảo. Nhưng con khỉ này làm sao có khả năng cùng Nhân Vương có quan hệ? Này có thể cái kế tiếp lượng kiếp then chốt, Nhân Vương làm sao có khả năng cùng với có quan hệ? Chỉ có đạo tổ có thể thôi diễn ra, không có xuất thế lượng kiếp chi tử. Nhân Vương mạnh hơn, cũng ở dưới thiên đạo. Độ Ách chân nhân trong mắt ngờ vực, trong nháy mắt tiêu tan, hóa thành kiên định, nói, này yêu hầu trong tay kim bổng, tất nhiên là cực phẩm tiên tiên linh bảo, thậm chí có khả năng là thiên đạo dị bảo. Tây Vương Mẫu giờ khắc này cũng rốt cục áp chế không nổi nỗ lực, nói, ngăn cản hắn, không tiếc đánh đổi. Tứ ngự rơi xuống Đại La Kim Tiên một chuyện, đã bại lộ. Nếu không thể trấn áp này hầu, cái kia thiên đỉnh địa vị bây giờ đều không đánh nổi. Làm ra thiên tiên thần đều biết, thiên đỉnh không có hỗn nguyên trấn áp, sẽ phát sinh thế nào sự, nàng căn bản không dám nghĩ tới. Chu Thiên Tinh Đầu, nghe ta sắc lệnh, bắt chói yêu hầu. Theo Tây Vương Mẫu sắc lệnh, Chu Thiên Tinh Thần chuyển động theo. Tây Vương Mẫu càng là tế lên 7 cái tiên tiên linh bảo, thay thế 7 diệu vị trí. Dưới một sát, bàng bạc vô biên lực lượng tinh thần, điên cuồng hội tụ. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, hiện ra một bức bao trùm thiên đỉnh to lớn tinh đồ. Chu Thiên Tinh Thần dựa theo huyền ảo quỹ tích vận chuyển, phóng dưới ngàn tỷ đạo ngưng tụ như thật ánh sao xiển xích. Mỗi một đạo xiển xích đều ẩn chứa tinh thần sinh diệt sức mạnh to lớn. Vô tận ánh sao đan dệt thành một tấm la thiên lưới lớn, hướng về giữa trường cái kia kiệt ngạo bóng người vàng nóng, mạnh mẽ trấn áp mà rơi. Khủng bố tuyệt luân tinh lực uy thế giáng lâm, dường như toàn bộ vòm trời sụp đổ. Ha ha ha. Đối mặt này đủ để khiến Hồng Hoang đại năng biến sắc tuyệt sát chi cục, Tôn Ngộ Không nhưng bùng nổ ra đập vỡ tan Lăng Tiêu cười lớn. Hắn hóa thân ba đầu sáu tay, quanh thân ánh sáng dường như thiêu đốt, cười lớn bên trong, kiệt ngạo cùng mừng như điên hầu như muốn tràn đầy đi ra. Bởi vì hắn phát hiện, cựu chuyển tử kim đan năng lực chính đang điên cuồng thôi thúc hắn thượng cổ huyết mạch. Hắn bản cổ khai thiên công, chính đang chiến đấu bên trong, không ngừng lột xác. Vị kia người mình nói không sai, cựu chuyển tử kim đan, càng là chiến đấu, càng là hữu hiệu. Thoải mái. Giết. Cuồng ngạo hầu tử, chủ động giết vào Chu Thiên Tinh Thần Đại trong trận. Sư tôn nơi đó mới thật sự là Chu Thiên Tinh Thần Đại trận, thiên đỉnh cái này phá trận, cũng xứng gọi Chu Thiên Đại trận. Hắn hôm nay liền muốn phá này nguy trận. Chu Thiên Tinh Đấu Đại trận kịch liệt rung động. Ngàn tỷ tinh thần xiềng xích đan dệt là thiên lưới lớn, càng bị cái kia ba đầu sáu tay hầu ảnh mạnh mẽ đứng vững. Màu hỗn độn bóng gậy như cuồng long múa tung, mỗi một lần oanh kích cũng làm cho tinh đồ minh diệt, tinh thần gào thét. Cuồng bạo đan lực hỗn hợp hỗn độn ma viên huyết mạch ở Tôn Ngộ Không trong cơ thể chạy trồm dĩ đảo. Không chỉ có không bị chấn áp, trái lại đang chiến đấu liệt diễm bên trong càng ngày càng tinh khiết cô đọng. Cái kia nhìn như tầm thường gậy sắt mỗi một lần bung lên, đều mang theo khiến Đại La Kim Tiên Đạo tâm rung động sức mạnh to lớn, lại đem tứ ngự liên thủ tinh lực dòng lũ xé ra con đường chỗ hổng. Sao như vậy? Tây Vương Mẫu mắt vượng trợn tròn, ung dung mất hết, đầu ngón tay nhân dùng sức nắm chặt ngọc như ý mà trở nên trắng, trong lòng sóng to gió lớn cuộn cuộn. Nay yêu hầu không chỉ có không bị đại trận luyện hóa, dường như càng đánh càng hăng. Tứ ngự rơi xuống Đại La bí ẩn, dĩ nhiên bại lộ với gia tiên trước mắt. Như lại để con khỉ này phá trận mà đi, thiên đình đem uy tín quất rác, vạn kiếp bất phục. Lương Lương, Thái Bạch Tiên Quan lúc này đi đến Tây Vương Mẫu bên người, vội vàng nói, thần có một kế. Hoa Quả Sơn vẫn còn có sáu yêu có thể dùng một lát. Cái kia sáu yêu cùng này Tôn Ngộ Không tuy có kết nghĩa chi danh, nhưng mà này hầu độc hưởng thiên đình phú quý, cái kia sáu yêu sớm có đố tâm. Thần coi các loại đều vì lợi hướng về bối. Như hứa lấy quan to lục hầu, sát phong thần bị, dù nó lên trời. Mệnh nó cùng Tôn Ngộ Không phản bội tranh chấp, có thể thu kỳ diệu. Đây là xua hổ nuốt sói, trai cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi kế sách vậy. Tây Vương Mẫu trong mắt tinh quang lóe lên, từ nơi sâu xa, nàng chân linh hồn phách nơi sâu xa, có một thanh âm nhắc nhở nàng, việc này không thích hợp. Nhưng mà âm thanh này mới vừa lên, liền bị nhấn chìm đang bị mạo phạm phẫn nộ bên trong. Nàng lúc này hạ chỉ, nói, nhanh đi. Bất luận trước gì hạ vị, chỉ cần hắn sau yêu chịu ra tay, đều có thể nhận lời. Cần phải nhanh.